Chương 1017, lĩnh ngộ hư không tu vi tiến triển. Chương 1017, lĩnh ngộ hư không tu vi tiến triển. Ngay lúc này, Diệp Dương tựa hồ là cảm ứng được cái gì, hắn có chút nhắm mắt, thức hải bên trong, một đóa tinh hồn hoa hư ảnh chính tại xoay chậm chậm. Bảy cánh hoa bên trên sao trời phù văn dần dần sáng lên, nhụy hoa nơi kiếm ảnh phát ra réo rắt vang lên. Nguyên Thần Hải Nhi ngồi xếp bằng trên hoa tầm, quanh thân quấn quanh lấy tinh hà bản linh lực sợi tơ. Mới vừa rồi Thanh Liên kiếm tiên lời nói, xác thực để cho người ta cảm ngộ rất nhiều. Diệp Dương tâm niệm vừa động, Nguyên Thần Hải Nhi đột nhiên mở mắt ra, hai tay kết xuất một cái huyền ảo pháp ấn. Ngoài giới, kinh lôi độ ách thuyền chấn động mạnh một cái, đuôi thuyền phun ra dài đến trăm trượng tinh huy đuôi lửa. Lời còn chưa dứt, cả chiếc cự hạm hai bên 360 đối lôi rực đồng thời giãn ra, mỗi một phiến cánh chim bên trên đều hiện lên ra sáng chói bức tranh các vì sao. Bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, xa xa nhìn lại, kinh lôi độ ách thuyền phảng phất hóa thành một bức vậy mực sơn thủy bên trong thoải mái bút pháp, xen vào hư thực ở giữa. Cương trong gió, thanh phong tới tràn, gió lớn rít đảo, cuốn lên lấy vô biên mây khói vừa đi vừa về lan lộn. Giờ phút này, khổng lồ kinh lôi độ ách thuyền xuyên qua tầng cương phong, thân tàu và cương phong kịch liệt ma sát, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đây là kinh lôi độ ách thuyền không gian đặc thù đặc tính. Tựa hồ cùng lúc trước có chút không giống, ở trong hư không tốc độ càng thêm mau lẹ mà bắt đầu. Kỳ Mặc trong tay xuất ra một cái bản tính, trong tay là bản kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, biểu hiện ra không gian chung quanh tham số chính tại kịch liệt ba động. Mà Diệp Dương thì là ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm ứng đến trong óc tinh hồn hoa. Giờ khắc này ở tinh hồn hoa quang mang phía dưới, nguyên thần của hắn ngay tại kinh lịch lấy kỳ diệu lột xác. Mỗi một cánh hoa đều chiếu rọi ra tinh không quang trạch, mà nguyên thần Hải Nhi thì là tại tham lam hấp thu những này tinh hồn mảnh vỡ. Tại những này tinh hồn thấp thoáng dưới, thân hình của nó tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Mà ngoại giới, tại tầng cương phong bên trong, kinh lôi độ ách thuyền hai bên 360 đối lôi quang vũ rực đồng thời triển khai, tại thuyền thân chu vi hình thành một vòng sáng chói lôi vòng. Cùng bạo cửu thiên cương phong đụng đang sấm sét độ ách trên thuyền, nổ tung ngàn vạn điện xà. Muốn hạ xuống, mọi người đi tới kinh lôi độ ách thuyền bong thuyền, chú mục nhìn về nơi xa. Chỉ thấy bích tiêu dưới, ngàn vạn biển mây bốc lên, mà hiện ra tại trong tầm mắt mọi người thì là một mảnh xanh lam, mơ hồ có thể thấy được bao la hùng vĩ mặt biển. Đông Hải chi tân tại mây khe hở như ẩn như hiện, mà rộng lớn đường ven biển thì như cùng một cái hố lượn đai lưng ngọc. Chỉ chốc lát sau, làm cự hạm xuyên thấu tầng cuối cùng biển mấy lúc, đi tới Đông Hải chi bên cạnh, Đông Hải chi tân không ít ngư dân và đám tán tu thấy được cả đời khó quên cảnh tượng. Một chiếc tre khuất bầu trời tinh không chiến hạm từ tầng mây bên trong chậm rãi hạ xuống, thân thuyền chạy xuôi vô tận lôi quang cùng tinh huy. Khi nó dần dần tới gần Đông Hải bờ bên kia lúc, tại biển lục tương giao ở giữa dần dần ngừng thân hình. Rơi. Diệp Dương khẽ quát một tiếng. Kinh lôi độ ách thuyền kích thích vô tận sóng nước, sau đó bỏ neo tại trong hải dương. Hắn thì là từ trong khoang thuyền đi ra. Diệp đạo tổ, con mắt của ngươi. Lỗ đại sư tựa như phát hiện cái gì, đột nhiên kinh hô một tiếng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, vào lúc này mới nhìn thấy Diệp Dương trong hai con ngươi lại có tinh hà xoay tròn. Cái kia một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong, có hơi co lại sao trời tại hắn chỗ sâu trong con người vận hành. Đây là nguyên thần cùng tinh hồn hoa chiều sâu phù hợp bên ngoài hiện hóa. Rất hiển nhiên, Diệp Dương biến hóa còn không chỉ chừng này. Bọn hắn còn từ Diệp Dương thể nội cảm giác được một cỗ đặc thù hư không chi lực. Nguyên bản tại Diệp Dương bên cạnh thân vốn là thường thường không có gì lạ, nhưng là ngay tại trong khoảnh khắc, tại Diệp Dương xuất hiện trong nháy mắt, ngàn vạn linh khí của tới, hiện ra một loại quỷ dị hình dạng xoắn ốc sụp đổ kỳ quan, sau đó đều hóa thành sâu không thấy đáy màu mực. Chúc mừng Diệp đạo hữu, xem ra lần này tinh không thuộc địa chuyến đi, Diệp đạo hữu thu hoạch rất nhiều. Diệp Dương khẽ miệng khẽ nhếch. Lao tổ lại nhìn. Diệp Dương đưa tay lăng không ấn xuống, trước người xuất hiện một đạo loại nhỏ màn sáng, chỉ chốc lát sau về sau, cái kia màn sáng bên trong xuất hiện một tầng ánh quang huy bên trong kinh lôi độ ách tuyển thân ảnh chậm rãi hiện hiện, xuất hiện vô số lôi điện quang hoa. Nương theo lấy quang huy bên trong lôi điện quang hoa xuất hiện, ngoại giới khổng lồ kinh lôi độ ách trong đỏ, cũng đồng thời xuất hiện đói bụng mấy trăm đạo rủ xuống lôi quang. Mỗi một đạo lôi quang chung đều ẩn chứa tinh thuần tinh thần chi lực, ở trong nước biển phát họa ra to lớn đường vân. Bị lôi quang chạm đến bảy cá không chỉ có không có tử vong, ngược lại lân phiến nổi lên tinh quang, lại trong khoảng thời gian ngắn mở ra linh trí. Lấy tu sĩ nhục thân làm mối, lấy hư không làm dẫn kỳ lân lão tổ gật gật đầu, mở miệng nói ra. Diệp đạo hữu phương hướng là đúng, cái này đích xác là đột phá tới luyện hư cảnh giới chính xác phương hướng. Diệp Dương gật gật đầu, nghĩ đến trước đó Thanh Liên kiếm tiên tại trong tinh hà cách không một kiếm, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực là một kiếm ra đè sập không gian, toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc chẳng cảnh, song trong mắt xuất hiện một tia hướng tới. Sau một khắc, đầu ngón tay kiếm quang như linh xà du đi, trong hư không phát họa ra huyền diệu quy tích. Đạo hữu nói đúng, muốn đột phá tới luyện hư cảnh giới, không phải man lực phá cảnh, mà là tại tùy tâm sở dụng bên trong, cùng hư không lẫn nhau kết hợp. Hắn thu kiếm mà đứng, con mắt bên trong lộ ra một chút ánh sáng, trong lúc nhất thời lại có cảm giác. Nhưng vào lúc này, phương xa chân trời trung đột nhiên chuyển đến một đạo to lớn oanh minh âm thanh. Theo không lâu sau, một đạo dài trăm trượng thông thiên chiến hạm từ hư không chi bên trong bay ra, cái kia cự hạm toàn thân hiện lên màu xanh đen, hai bên trang trí lấy biển bảng, đầu tàu điêu khắc một cái sinh động như thật giao long ảnh chân dung, uy mãnh dị thường. Trong thuyền ở giữa đứng thẳng 6 tầng chất gỗ bảo tháp, mỗi tầng tháp mái hiên nhà đều treo thanh đồng chuông nhạc, gió biển phất qua, tiếng chuông tự thành bật luận. Thông thiên linh thuyền cũng xuất hiện. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Nay thuyền mặc dù là phi thiên môn chiếc thứ nhất bảo hạm, luyện chế thời gian cũng lớn, nhưng là về sau tăng cường qua mấy lần, uy lực vẫn như cũ không thể tầm thường so sánh. Trước đây không lâu cái này một chiếc thông thiên linh thuyền vừa ra biển tuần sát, hiện tại xem bộ dáng là kết thúc nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, Thông Thiên Linh thuyền tại người khống chế phía dưới, lơ lửng đang sấm sét độ ách thuyền phía bên phải 10 dặm nơi. Hai chiếc cự hạm tản ra linh lực trận bắt đầu giao hòa, trên mặt biển hiện ra đường kính ngàn trượng thái cực đồ án, một nửa là lôi quang sen lẫn tím đậm, một nửa là đặc biệt màu xanh da trời. Còn kém một cái. Diệp Dương nói nhỏ. Phản phất hưởng ứng hắn triệu hoán, bình tĩnh mặt biển đột nhiên sôi trào. Vô số bọt khí tuôn ra, nước biển trở nên đen như mực. Không một lúc sau, một đạo huyết sắc cổ sáng xông phá mặt biển, đương theo lấy rợn người kim thiết tiếng ma sát. Làm bọt nước rơi xuống lúc, thứ ba chiếc cự hạm hình dáng hiện lên ở trước mắt mọi người, đó là một chiếc tạo hình dữ tợn chiến hạm màu đen, thân thuyền bao trùm lấy lân giáp bản kim loại tấm, nhìn từ xa toàn thân bạch cốt, gần nhìn càng là dữ tợn dị thường, mũi tàu chính là một cái dương cánh muốn bay to lớn nóng bỏng ma phượng, hai mắt đỏ rực như lửa, tựa như một đôi đá quý màu đỏ ngòm. Ma phượng hào cũng tới. Lần này phi thiên môn ba chiếc thông thiên linh thuyền xem ra là toàn bộ đến đông đủ. T. Ba chiếc cự hạm cùng một chỗ, tình như vậy quả thực hôm trên đời hiếm thấy. Ba chiếc cự hạm hiện lên tam giác chi thế lơ lửng. Kinh lôi độ ách thuyền ở trên, thông thiên linh thuyền tại đông, ma phượng hào tại tây. Chỉ chốc lát sau về sau, ba chiếc cự hạm linh lực trận bắt đầu xen lẫn, tại biển trời ở giữa hình thành linh lực cực lớn vòng xoáy. Diệp Dương đứng ở vòng xoáy trung tâm, nguyên thần hài nhi chẳng biết lúc nào đã lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tay nhỏ không ngừng kết xuất phức tạp pháp ấn. Nương theo lấy động tác của hắn, ba chiếc cự hạm đồng thời sáng lên mông mông quang trạch. Một đạo lôi hỏa xen lẫn, tím lam chi sắc lấp lóe. Một đạo thanh tiêu chi sắc, cả thuyền quang huy. Mà cuối cùng một quy tắc là màu đen đỏ, ma hỏa trùng thiên, giữ tận dị thường. Giờ phút này ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt và quang hoa tại vòng xoáy trung va chạm, dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo tam sắc quang trụ thẳng ngút trời. Tại cô sáng xông phá tầng mây sát na, Đông Hải chi tân thời không phảng phất lập tức liền đọc lại. Tầng tầng điệp ra, trong đó đã có lôi đỉnh anh minh, lại có tiếng chuông réo rắt, thậm chí còn kèm theo ma phượng hót vang. Xa xa nhìn lại, ba chiếc to lớn linh thuyền điệp chung vào một chỗ, tạo thành một bộ đặc thù đồ án. Biển trời ở giữa vô số vòng xoáy linh lực cũng đống nhiên co bảo, toàn bộ tràn vào Diệp Dương thể nội. Rất nhiều tán tu càng là sớm đã quỳ xuống một mảnh. Mặt ba canh vốn là chính là Đông Hải chi tân cỡ trung tông môn góc biển các trưởng lão. Chỉ là về sau góc biển các bị ma tộc phá, hắn cũng chỉ có thể lưu lãng tứ xứ. Hôm nay bên trong, hắn cùng đệ tử của mình vừa lái thuyền ra biển, muốn đánh bắt một số linh ngư đổi thành tu hành tài nguyên, nhưng chưa từng nghĩ gặp được cái này rung động lòng người một màn. Sư phụ, đây chính là ngài nói qua. Phía sau hắn còn có mấy tên đeo kiếm đệ tử trẻ tuổi. Giờ phút này cũng bị cái này thật lớn chẳng cảnh bị khiếp sợ, thanh âm phát run. Tấu chương xong, chương 1018, ba thuyền hợp nhất đặc biệt trận bực chương 1018, ba thuyền hợp nhất đặc biệt trận bực phi thiên môn chân phái ba thuyền. Mặt ba canh hầu kết trên dưới nhấp nô, thiếu ngón trỏ tay phải không tự giác sờ về phía bên hông hồ lô rượu. Hồ lô mặt ngoài khắc lấy phi thiên hai chữ ngay tại có chút nóng lên. Đây là 60 năm trước hắn đại biểu cho góc biển các tiến đến phi thiên môn trung đi sứ nhiệm vụ lúc, cầm tới vật kỷ niệm. Chỉ là đáng tiếc, hiện nay tông môn đã không tồn tại nữa. Không sai. Cái này ba chiếc cự hạm mỗi một chiếc đều uy lực mạnh mẽ, kinh lôi độ ách thuyền chủ tinh không, thông thiên linh thuyền chủ thiên địa, ma phượng hào chủ hải dương. Lão tán tu thanh âm khàn khàn bao phủ tại linh lực triều tịch trung. Ba thuyền tề tụ. Phi thiên môn hải lục không một thể, tạo thành chính mình đặc biệt chiến đấu hệ thống có thể nói chỉ cần có đầy đủ nhiều tu sĩ điều khiển, cái này ba chiếc cự hạm chính là tương đương với ba con nguyên thần đạo cảnh tu sĩ. Hắn lời còn chưa nói hết. Biển trời ở giữa đột nhiên vang lên réo rắt trung vang, vào lúc này, mọi người mới phát hiện thông thiên linh thuyền 6 tầng trên bảo tháp thanh đồng trung nhạc không gió mà bay. Mỗi một âm thanh trung vang đều tại mặt biển kích thích ngân sắc gợn sóng. Mau nhìn cái kia ma phượng hảo. Cùng lúc đó, một chỗ khác, một tên tu nữ trẻ liếu nhẹ lông mày đột nhiên thét lên, trong tay Đông Hải chí dị rầm rầm tự động lật qua lật lại, dừng ở hội có chiến hạm màu đen giao diện. Ma phượng hảo xương sống cột buồm bên trên khớp xương từng khúc sáng lên, từ thuyền kia chỉ phía trên nổi lên khác biệt phù văn. Có mắt nhọn tu sĩ nhìn thấy cái kia to lớn ma trên thuyền vảy giáp màu đen khe hở ở giữa chạy ra sền sệt huyết vụ, tại đuôi thuyền lôi ra 10 dặm dài xích hạ. Khó trách phi thiên môn những năm gần đây phát triển nhanh như vậy. Đối với bình thường tông môn tới nói, một chiếc tuần tra cự hạm chính là trên đời khó tìm, bọn hắn vậy mà cùng là tập hợp đủ ba chiếc. Nhất là ở giữa cái kia một chiếc lôi quang lấp lóe, đừng nói là chính là trước đây không lâu trong tinh không đại xuất danh tiếng kinh lôi độ ách thuyền hay sao. Các ngươi nhìn, Diệp đạo tổ xuất hiện. Có người kinh hô bác sĩ, nhìn về phía trước, mọi người thấy cái kia kinh lôi độ ách thuyền lôi rực đồng thời rung động. 360 đôi cánh chim bên trên bức tranh cắt vì sao bắn ra đến trên tầng mây, tại màn trời bạch ra sáng chói ánh sáng ấn. Mà Diệp Dương thân ảnh tại quang ngân chỗ giao hội như ẩn như hiện, hắn mỗi một cây sợi tóc đều chạy xuôi tinh huy, áo bào bên trên hiện ra chính đang vận hành tinh quý đạo văn. Vật đổi sao rời. Nơi xa một vị tán tu đống nhiên rót miệng liệt hữu, vào lúc này ba chiếc linh thuyền hình thành vòng xoáy linh lực bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ, trực tiếp tại mặt biển hiện ra đường kính vượt qua ngàn trượng lập thể trận đồ, mỗi một đạo trận văn đều do lưu động tinh quang cấu thành. Trận nhãn nơi, Diệp Dương nguyên thần hải nhi càng phát ra sáng chói, đây không phải đơn giản ở lại cái kia lão tu sĩ bên cạnh một thiếu nữ lông mày nhẹ dựng thẳng, đột nhiên bắt lấy sư phụ ống tay áo, thanh âm phát run. Bọn hắn tại dựng lại thiên địa pháp tắc. Phản phất xác minh phán đoán của nàng, ma phượng hào đột nhiên bắn ra mấy trăm đạo tơ máu, tinh chuẩn đâm vào kinh lôi độ ách thuyền lôi rực khớp nối. Thông thiên linh thuyền tiếng trung tần suất đột biến, hóa thành thực chất hóa âm luật xiển xích quấn quanh hai thuyền. Đông Hải chi tân trên trời cao, ba chiếc cự hạm hình thành tam giác trận thế càng phát ra vững chắc. Diệp Dương đứng ở kinh lôi độ ách tàu thuyền thủ, nguyên thần hài nhi lơ lửng đỉnh đầu, tay nhỏ kết ấn ở giữa dẫn động phương viên trăm dặm linh khí triều tịch. Ba thuyền đồng nguyên. Diệp Dương trong mắt tinh hà lưu chuyển, đột nhiên đưa tay lăng không ấn xuống. Kinh lôi độ ách thuyền 360 đối lôi rực đồng thời rung động, mỗi một phiến cánh chim bên trên sao trời phù văn thoát ly thân tàu, trong hư không xen lẫn thành một trường tinh quang lưới lớn. Thông thiên linh thuyền thanh đồng trung nhạc không gió mà bay, lục trọng sóng âm hóa thành thực chất xiển xích quấn quanh mà lên, xương sống cột buồn bắn ra huyết sắc ma văn, như cùng sống vật bản leo lên tại tinh quang trên internet. Ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tiếp xúc sát na, biển trời ở giữa nổ tung một vòng mắt trần có thể thấy linh lực liên y lý khoảng cách gần nhất bãi đá ngầm đảo trong nháy mắt hóa thành một miệng, nước biển bị bốc hơi ra một cái đường kính ngàn trượng hình bán cầu chân không mang. Lui. Tất cả tu sĩ triệt thoái phía sau trăm dặm. Diệp Dương lại tại cái này báo táp linh lực trung tâm bị nhưng bất động. Hán Nguyên Thần Hải Nhi đột nhiên mở mắt, hư không hồng liên kiếm đột nhiên chém ra, một đạo ẩn chứa hư không chi lực kiếm ý chém ra, càng đem cuồng bạo linh lực loạn lưu một phân thành hai. Trong thức hải của hắn hiện hiện thanh liên kiếm tiên chém ra hư không một kiếm kia, kiếm quang quy tích cùng trước mắt ba thuyền năng lượng giao hội tiết điểm hoàn mỹ trung hợp. Ngưng. Diệp Dương chập chỉ thành kiếm, nguyên thần chi lực cầm vang một phát. Ba chiếc cự hạm đồng thời sáng lên chói mắt quang mang, kinh lôi độ ách thuyền hóa thành tử sắc lôi cầu, thông thiên linh thuyền ngưng vì màu xanh quan đoạn, ma phượng hào thì có rút lại thành huyết sắc tinh hạch. Ba cái vờn quanh Diệp Dương xoay tròn, mỗi lần va chạm đều trong hư không xé mở giống mạng nhện vết nứt không gian. Đông Hải chi thủy đột nhiên cuốn ngược mà lên, hình thành ngàn thước cao hình khuyên tường nước. Trên lục địa dãy núi bắt đầu vặn bẹo biến hình, phảng phất có song bàn tay vô hình tại nhào nặn viễn thiên địa này. Xem lễ các tu sĩ hoảng sợ phát hiện, chính mình thi triển pháp thuật lại bắt đầu vi phạm thường thức, hỏa hệ thuật pháp ngưng ra băng tinh, độn thổ phù chú để cho người ta lơ lửng. Hắn đang sử dụng hư không chi pháp, dựng lại mảnh này sơn hải giao tiếp địa giới. Diệp Dương giờ phút này đã tiến vào huyền diệu trạng thái. Kinh lôi độ ách thuyền lôi đình đạo văn, thông thiên linh thuyền thiên địa trận đồ, ma phượng hào ma đạo huyết quang. Những này nguyên bản bài xích lẫn nhau thuộc tính, tại cái này một mảnh hư không phía dưới, lại bắt đầu dung hợp. Giang giác. Theo một tiếng lưu ly vỡ vụn bàn giòn vang, tam sắc quang đoàn rốt cục đụng vào nhau. Mạch quang chói mắt quét sạch khắp nơi. Đợi quang mang tán đi lúc, lấy ba chiếc thân tàu làm trung tâm, phương viên 10 dặm hình thành đặc biệt tam giác trận vực. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Phía trên tinh không treo ngược, lôi xà du tẩu, ở giữa biển mây bốc lên, tiếng chuông quen quẩn, phía dưới huyết vụ tràn ngập, ma phượng huyết giải. Ba loại pháp tắc hài hòa cùng tồn tại, lẫn nhau chỗ giao giới lưu chuyển lên một loại đặc biệt hư không gợn sóng. Không ít tu sĩ thân ở cái này hư không gợn sóng bên trong tại, lúc này mới phát hiện không biết khi nào, tu vi của mình lại bị đều áp xúc tại quân nhân cảnh giới trở xuống. Tinh khung quá biển, chúng ta thịnh vượng. Đột nhiên, thanh lãnh giọng nữ từ đám mây truyền đến. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy một vị chân đạp lạnh kiếm nữ tu lơ lửng tại ba chiếc linh trên thuyền vương, một thân trắng thuần đạo bào bên trên treo lên phi thiên môn mây trôi văn, lạnh lùng như băng, hai con ngươi sán lạn như sao. Thứ hôm nay trở đi, nơi đây do ta trấn thủ. Trên bờ các đám tán tu hít một hơi lãnh khí, vị này đúng là phi thiên môn Hoắc Băng Sương. Nghe nói vị này Hoắc chân nhân thân phụ Nguyệt Trung tiên tử bản mệnh, từ khi bái nhập Phi Thiên môn bắt đầu, liền độc chiếm vị kia đao kiếm song tuyệt diệp đạo tổ ưu ái, trước mắt kiếm thuật đã đạt đến hóa cảnh. Giờ phút này không chỉ có là nàng, tại cái này ba chiếc thuyền lớn hư không gợn sóng phía dưới, đường ven biển bên trên tất cả tu sĩ pháp bảo đều phát ra thần phục bù bù. Kiếm của ta vậy mà cong, ta pháp khí cũng mất linh. Không ít người đều phát hiện trong tay mình pháp khí không thể vận dụng nữa, kinh ngạc không thôi. Có cái này ba chiếc linh thuyền trấn thủ, Phi Thiên môn chí ít còn có thể hưng thịnh ngàn năm. Không ngừng, ngươi nhưng không nên quên, cái kia Phi Thiên môn Diệp đạo tổ còn trẻ. Phi Thiên môn đệ tử đời 2 như Hoắc Băng Sương mấy người cũng đã quật khởi, chỉ là đệ tử đời thứ 3 bên trong trước mắt ngược lại là không có bao nhiêu sáng chói. T. Điều này cũng đúng, bọn hắn mặc dù cũng không tệ, nhưng trước mắt chủ yếu là tiền bối quá mức xuất sắc, trình độ nhất định để lại hào quang của bọn họ. Diệp Dương thử nghiệm lấy vừa lĩnh ngộ hư không chi lực, lấy ba chiếc thông thiên linh thuyền làm dẫn, không gian bốn phía sắc thực phát sinh kịch liệt biến hóa. Cái này đánh dấu lấy, hắn cách luyện hư cảnh giới càng ngày càng gần. Ngay lúc này, Kỳ Lân lão tổ bước trên mây mà tới. Mở miệng nói ra, ba thuyền trấn sơn biển, các ngươi Phi Thiên môn đây là muốn đem chỗ này sơn hải châu ba chạm tính vào đạo thống của chính mình bên trong a? Lao tổ quá khen rồi. Diệp Dương trong mắt tinh hà dần dần ẩn. Cái này ba chiếc linh thuyền không tầm thường, thật vất vả cộng đồng xuất hiện, không dùng thì phí, mượn nhờ tiền nhân di trạch thôi, ha ha ha. Kỳ Lân lão tổ đột nhiên cười to, tiếng cười chấn động đến mặt biển nổ lên trăm trượng bọt nước, lại tại chạm đến linh thuyền hư ảnh lúc hóa thành đầy trời linh vũ. Trong mưa lại có cá bơi hóa dao, có cây thành tinh. Lão hủ muốn tạm về lôi trạch, lần này thuộc địa chuyến đi, song phương hợp tác vui vẻ. Hy vọng lần tiếp theo chúng ta còn có thể cùng một chỗ đồng hành. Sau khi nói xong, hắn tắt lấy ra một cái ngọc giản, đơn giản thân quấn quanh lấy từ thanh hai đạo lôi văn. Sắp chia tay thời điểm, đây là ta tặng cho Diệp đạo hữu tặng cho một phần lễ vật, hy vọng đạo hữu có thể nhận lấy. Diệp Dương tiếp nhận cái kia cái ngọc giản, đầu ngón tay vừa mới đụng vào, liền cảm giác một cỗ vi diệu linh lực ba động từ đơn giản thân truyền đến. Ngọc giản toàn thân ánh nhuận, từ thanh song sắc lôi văn như vật sống bàn du tẩu, khi thì xen lẫn, khi thì tách rời, ẩn ẩn lộ ra một cỗ thiên địa lôi đình uy áp. Hắn một chút cảm ứng, liền phát giác được bên trong ngọc giản bộ ẩn chứa khổng lồ tin tức. Đây là? Diệp Dương hơi nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía đối phương. Kỳ Mặc lão tổ bước râu cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy chi sắc. Đấu chương xong, chương 1019, 1, trở lại Phi Thiên môn chương 1019, 1, trở lại Phi Thiên môn giờ phút này, Diệp Dương đem thần thức như dây tóc bản thăm dò vào ngọc giản cái nước, vừa mới chạm đến bên trong, ầm vang một tiếng vang trầm. Trong thức hải, quang mang vang khắp nơi, lấm ta lấm tấm chùm sáng bay múa, phảng phất giống như thiên hà treo ngược. Bên trong ngọc giản vô số lưu kim truyện văn lôi cuốn lấy một cỗ đặc biệt tang thương khí tức, như vạn mã thiên quân bản buôn đằng lấy tiến vào Diệp Dương trong thức hải. Diệp Dương cẩn thận cảm ứng, có chút nhắm hai mắt lại. chỉ chốc lát sau, chỗ sâu trong góc, một viên khắc đầy đạo văn ngọc giản như ẩn như hiện, phía trên chữ viết có thể thấy rõ ràng. Chỉ chốc lát sau về sau, phía trên kia chữ viết tại Diệp Dương trong tầm mắt càng lúc càng rộng lớn. Theo không lâu sau, đạo vận đan ba cái màu đỏ thắm chữ triện dường như có lôi đình anh minh thanh âm, tại nguyên thần của hắn chỗ sâu dung ra tầng tầng liên ý, ý Diệp Dương cẩn thận cảm ngộ, càng là cẩn thận nghiên cứu, trong lòng thì càng ngạc nhiên. Chỉ vì ngọc giản kia bên cạnh có một nhóm chu sa phê bình chú giải, tu bổ nguyên thần không trọn vẹn, trợ ngộ hư không bản nguyên. Kỳ Lân lão tổ đưa cho lễ vật, không thể bảo là không nặng. Diệp Dương thở ra một hơi, lần này mới hiểu được cuối cùng là vật gì. Đan phương này bên trong chứa đựng đan dược, tên đầy đủ chính là đạo vật đan. Đan này hiệu quả đặc thù, có thể xưng lịch thiên chi vật, tìm thường chân nhân cảnh giới tu sĩ ăn vào nhưng cố bản bồi nguyên, gia tốc ngưng luyện pháp lực, sớm cảm ngộ đến nguyên thần đạo lực. Mà đối với nguyên thần đạo cảnh trở lên cường giả mà nói, đan này đồng dạng tác dụng cực lớn, nếu là phục dụng hoàn thành, có thể tại đan hỏa rèn luyện trung sớm nhìn thấy đạo vận hình thức ban đầu, gia tăng một tia cảm ngộ hư không chi lực cơ hội. Chính là vô số nguyên thần đạo cảnh tu sĩ đột phá luyện hư cảnh giới thời điểm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật. Cũng chính là Kỳ Lân nhất tộc bực này truyền thế xa xưa tộc đàn, mới có thể có những bảo vật này như thế. Diệp Dương đầu ngón tay nắm chặt ngọc giản biên giới, đáy mắt dâng lên một vòng hừng hực ánh lửa. Phải biết, nguyên thần bị hao tổn có thể xưng tu sĩ kiếp sống hung hiểm nhất kiếp số, một khi bị thương, rất khó khôi phục, không biết nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm khốn tại thần hồn vết rách mà dừng lại không tiến. Đan dược này lại có thể chữa trị bản nguyên, trợ ngộ nguyên thần chi khí, chữa trị bình cảnh, làm thật là khiến người ta kinh ngạc. Đạo vận đan Diệp Dương ngâm nga một tiếng. Lời còn chưa dứt, bên cạnh Kỳ Lân lão tổ đã vỗ tay cười khẽ. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ ngọc giản, mạ vàng đường vân ứng thanh sáng lên. Diệp đạo hữu quả nhiên mắt sáng như đuốc, đan này phương chính là ta Kỳ Lân nhất tộc trấn tộc chi bảo. Năm đó thủy tổ tại Bất Chu Sơn đỉnh xem sao nội đạo, ngẫu nhiên đạt được thượng cổ đàn thú di khắc, phương thôi diễn ra cái này bảo đàn đan phương. Mặc dù là ta Kỳ Lân nhất tộc chuyên dụng, nhưng là nhiều năm qua cũng có không ít người tộc tu sĩ dùng qua, đồng dạng hiệu quả phi phàm. Lão giả ngữ khí chợt chuyển nặng nề. Đan này mặc dù hiệu quả phi phàm, nhưng là luyện chế cũng tương tự không đơn giản. Cụ thể luyện chế yêu cầu đều tại ngọc giản phía dưới, còn xin đạo hữu xem xét tỉ mỉ. Diệp Dương ánh mắt đảo qua đan phương cuối cùng linh tài tên ghi, con người bỗng nhiên co vào. Cửu U Minh Phách Hoa, Huyền Hoàng Mẫu Khí Căn, Xích Huyết Long Sâm Cần. Cửu U Minh Phách Hoa chỉ sinh trưởng tại cực âm chi địa vực sâu dưới đáy, toàn thân u lam chi sắc, hoa chén nhỏ được lấy huyết sắc giọt sương, nhành hoa yêu cầu hấp thu nguyên thần đạo cảnh tu sĩ lộ sắc mới có thể trưởng thành. Mà cái kia Huyền Hoàng Mẫu Khí đồng dạng không thể coi thường, chính là thiên địa thai màng dư vị biến thành, sinh tại hỗn độn chưa mở ra, hiện thế thì tất có tưởng thụy dị triệu. Có thể nói, những vật này bên trong bất luận một cái nào, đơn xuất ra đi đều không thể coi thường, có thể đủ khiêu khích một chỗ mưa gió. Diệp Dương trầm mặc một lát, những này linh tài mặc dù chân quý, nhưng là hiện nay phi thiên môn đồng dạng không thể coi thường. Nếu là hao hết tất cả khí lực, tóm lại là có chút hy vọng lấy được. Cũng không phải là như trăng trong nước, hoa trong kính như thế lao không thể thành. Đan này đan phương hoàn toàn chính xác chân quý dị thường, Kỳ Lân lão tổ có thể đem đan này phương xuất ra, rất hiển nhiên đối với mình cực kỳ tín nhiệm. Đa tạ lão tổ, phần này trọng lễ ta nhớ kỹ. Diệp đạo hữu khách khí, lần này chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, tương lai nếu có duyên gặp lại. Sau khi nói xong, Kỳ Lân lão tổ đám người cùng Diệp Dương cáo biệt nhau. Nhìn thấy bọn hắn đi xa về sau, Diệp Dương chân đạp thanh minh kiếm ánh sáng, sau đó hóa thành một đạo sáng chói lưu quang bạch phá bầu trời, không bao lâu liền về tới Phi Thiên Môn địa giới. Dãy núi nguy nga ở giữa, Phi Thiên Môn bị bao phủ tại một mảnh mờ mịt linh khí chung. Diệp Dương vừa đến sân môn, Bảo Hộ Tông đại trận liền cảm ứng được chủ nhân trở về. Chu Thiên Tinh Thần Chấn Nhạc đại trận tự động tách ra một cái khe, ngàn vạn tinh huy như ngân hà rủ xuống, tại dưới chân hắn lắc thành một đầu tinh quang đại đạo. Cung nên lão tổ hồi tông. Thủ Sơn các đệ tử nhao nhao hành lễ, Diệp Dương khẽ gật đầu, ống tay áo tung bay ở giữa đã đi tới trước đại điện. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ một đạo linh quang, tại trước điện thanh đồng cổ trung bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Đông. Chuông vang vang 9 lần, âm thanh chấn dãy núi. Bất quá một lát, mấy đạo lưu quang từ khác biệt ngọn núi bay lượn mà đến, chính là Phi Thiên nhóm mấy đại trưởng lão. Tham kiến lão tổ. Đám người cùng kêu lên hành lễ. Tại mấy người kia về sau, còn có một đạo toàn thân lửa áo bào màu đỏ thân ảnh, chính là Yến Thanh Anh. Yến Thanh Anh đi vào Diệp Dương bên người, con mắt bên trong linh quang lấp lóe, hắn có chút tới gần Diệp Dương, mở miệng nói ra: "Sư minh, không biết như vậy khẩn cấp triệu tập chúng ta, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng?" Diệp Dương phất phất tay, tay áo bung lên, ngọc giản trôi nổi tại trong điện, lưu kim truyện văn hình chiếu tại hư không, chính là cái kia đạo vận đan vương. Tất cả trưởng lão thần thức đảo qua, đều lộ ra kinh sợ. Tu bổ nguyên thần. Nhìn thấy đạo vận tay nàng chỉ run rẩy. Cái này đây chẳng lẽ là thượng cổ thất truyền? Không sai. Diệp Dương trầm giọng nói: "Đan này quan hệ trọng đại, chỉ là tài liệu cần thiết thưa thất khó gặp, cần lập tức sắp xếp." Ánh mắt của hắn đảo qua đám người. Đan này phương đối với ta Phi Thiên môn tới nói, chính là một cái đại cơ duyên, quả quyết không thể dễ dàng buông tha, nhất là Cửu U Minh Phách Hoa và Huyền Hoàng Mẫu Khí căn cực kỳ khó được, còn cần làm phiền ngươi chờ nhiều mặt tìm kiếm. Đợi đám người lĩnh mệnh mà đi, Diệp Dương thân hình lóe lên, liền đi tới Phi Thiên môn trên không trung. Sau một khắc, Diệp Dương có chút vỗ một cái bên hông, từ hông trung bay ra một cái tinh quang lưu chuyển ngọc hồ lô, Diệp Dương mở ra ngọc hồ lô cái nắp, bên trong chảy xuôi ngân hà tầm thường sao trời tinh túy. Đi. Sau một khắc, Diệp Dương đem hồ lô hơi trao đảo một cái, hồ lô khuynh đảo, đầy trời tinh huy như thiên hà vỡ đê xuống. Ngân ngôi sao màu xanh lam chi khí vẩy xuống, Phi Thiên môn Chu Thiên tinh thần chấn nhạc đại trận lập tức phát ra hoan minh thanh âm, chỉ chốc lát, 365 căn trận trụ đồng thời sáng lên, tướng tinh huy tiếp dẫn đến các nơi trận nhãn. Diệp Dương đứng đang Phi Thiên môn đỉnh núi chính, nháy mắt sau đó, tay áo bung lên, vô số nhỏ vụn tinh quang từ hắn trong tay áo phiêu tán mà ra, như đom đóm bản vẩy hướng cả cái tông môn. Cái này tinh quang chính là khó gặp thiên địa tinh hoa, đối tẩm bổ linh mạch, thúc đẩy sinh trưởng linh thực có thiên nhiên kỳ hiệu. Đi. Sau một khắc, Diệp Dương đầu ngón tay một điểm, tinh quang như mưa, bay lả tả mà rơi vào Phi Thiên môn núi non sông ngòi bên trong. Tinh quang rơi xuống, cảm ứng được tinh thần chi khí dung nhập, Chu Thiên tinh thần đại trận trận văn hơi sáng lên, nguyên bản yên lặng tinh quang chi lực lại lần nữa lưu chuyển, mặt ngoài hiện ra tinh mịn tinh ngân, tản mát ra nhàn nhạt ngân huy. Liên liên hộ sơn đại trận trận kỳ cũng đột nhiên trưởng thành một đoạn. Ồ, trận này cờ làm sao biến ảo nhan sắc? Một tên thủ sơn đệ tử ngay tại trận kỳ bên cạnh, vươn tay kinh ngạc sờ lên trận kia cờ, lúc này mới phát hiện trận kia bên trong một cô ôn nhuận sức mạnh tuôn ra nhập thể nội, tự thân tu vi lại ẩn ẩn có chỗ vương lòng. Mà tại vườn linh dược trung, phụ trách chăm sóc linh thực các đệ tử càng là trợn mắt hốt mồm. Mau nhìn, gốc kia 300 năm tử tâm linh chi, làm sao đột nhiên trưởng thành? Không thu đệ tử chú mục nhìn lại, lúc này mới phát hiện chỉ thấy nguyên bản dược viên bên trong lớn chừng bàn tay linh chi, tại tinh thần chi khí tầm bộ dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Chương 1019, 2, trở lại Phi Thiên môn chương 1019, 2, trở lại Phi Thiên môn khuẩn đắp lên tử sắc đường vân càng thâm thúy, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Không chỉ, các ngươi nhìn những cái kia linh mễ, không có gì ngoài những này bên ngoài, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phi Thiên môn trong linh điện, nguyên bản xanh tươi linh mễ bông cấp tốc sum mãn. Cây lúa sắc bên trên lại hiện ra thật nhỏ tinh điểm, linh khí hàm lượng so với dị vãng tăng lên gấp đôi không chỉ. Cái này linh mễ bên trong vậy mà xuất hiện sao trời quang huy. Có kinh nghiệm phong phú linh thực phu kích động đến thanh âm phát run. Trong truyền thuyết chỉ có thượng cổ đại tông mới có thể bồi dưỡng ra đến chứa thuộc tính đặc biệt linh mễ, vậy mà tại chúng ta Phi Thiên môn xuất hiện. Tàng kinh các bên ngoài, một gốc cổ lão cây trà nguyên bản cành lá thưa thớt, giờ phút này lại tại tinh thần chi khí thẩm thấu vào, chồi non sinh trưởng tốt, trên phiến lá hiện ra nhàn nhạt tinh văn, hương trà tràn ngập, lại nhường phụ cận đệ tử tâm thần trong suốt, ẩn ẩn có đốn ngộ cảm giác. Diệp Dương chắp tay đứng ở đám mây, nhìn xem tông môn khí tượng biến hóa. Đương nhiên, hắn nhíu mày, đông nam phương hướng tinh huy nhưng vẫn đi ngưng tụ thành vòng xoáy, mơ hồ có hình rồng hư ảnh du động. Cái đó là đao kiếm cổ trà thụ phương hướng. Thân hình hắn lóe lên đi vào cổ trà thụ trước. Cái này gốc linh thực vốn là Diệp Dương sơ tiếp xúc tu hành thời điểm ngoại ý muốn đoạt được. Giờ khắc này ở Diệp Dương trong ánh mắt, nó hấp thu đầy trời sao trời, nhất là khô nước thân cảnh từng cục đứng lên, vỏ cây vỡ ra nơi chảy ra kim hồng sắc chất lỏng, lại cùng tinh thần chi khí giao hòa hình thành huyết sắc tinh sương mù. Mà cánh lá chi nửa trên đao hình, một nửa hình kiếm lá trà cũng có chút dựng đứng, ngay tại no bụng hút lấy những cái kia sáng chói tinh thần quang huy. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Trong ánh sao, một viên trà mầm ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giãn ra, trên phiến lá hiện ra thiên nhiên đạo văn. Tốt một cái tinh huy tôi linh. Trà này, đừng nói là có thể giúp người ta ngộ đạo. Một vị trưởng lão không nhịn được lấy xuống một mảnh lá non ngậm vào trong miệng, lập tức thức hải chấn động, ngày xưa tối nghĩa khó hiểu công pháp lại rõ ràng mấy phần. Diệp Dương quan sát tông môn biến hóa, khóe miệng khẽ nhếch. Những ngôi sao này chi khí mặc dù không thể trực tiếp giúp người đột phá cảnh giới, nhưng lại có thể làm cho Phi Thiên môn nội tình nâng cao một bước. Tông môn cường thịnh không phải một ngày chi công, cần từng bước tích lũy. Ánh mắt của hắn sâu xa, trong lòng đã có số đo. Đợi đạo vận đan luyện thành, trong tông môn cao tầng tu sĩ chưa đủ vấn đề có thể đủ đến tới trình độ nhất định làm dịu, Phi Thiên môn thực lực còn có thể tiến một bước tăng trưởng. Mà giờ khắc này, trong tông môn các đệ tử cũng bởi vì trận này sao trời chi vũ quà tặng, tu hành tốc độ tăng nhiều mà bắt đầu. Ngay tại Diệp Dương sử dụng tinh thần chi khí trợ lực Phi Thiên môn thời điểm, một bên khác, Hát thủy hà tựa như đại địa giữ tận vết thương, chảy xuôi mực nước bản mùi hôi tương dịch. Âm sát chọc lưu tại mặt sông quần quần thành vô số rào sắt vòng xoáy, hai bên bờ cải răng lược quái thạch bên trên ngưng kết màu tím đen ma rêu, trong bóng chiều hiện ra yếu ớt lân quang. Hôm nay, giữa thiên địa, dị biến nảy sinh. Mặt sông đầu tiên là nổi lên hình mạng nhện vết dạng, ngay sau đó một tiếng vang trầm như là địa ngục chi môn ầm vang vỡ ra. Ngập trời hát sóng nhấc lên cao 10 trượng tường nước, đậm đặc ma khí như vạn con rắn độc vọt về phía chân trời, tại dưới tầng mây ngưng tụ thành che khuất bầu trời ma ảnh. Không một lúc sau, bên trong ma ảnh hiện ra thân hình. Lại là trương do mục nát xương cùng oan hồn đắp lên gương mặt khổng lồ vỡ ra miệng bên trong phun ra quần cuộn xương độc, mỗi một hạt xương mủ châu đều bọc lấy chói tai rít lên. Huyết cờ xoay tròn âm thanh bên trong, đáy sông nước bùn như sôi trào hắt cháo nổ tung. Một đầu toàn thân cốt thứ ma tộc tu sĩ kéo lấy một nửa hư thối ruột leo ra, giữa ngón tay còn mang theo chưa tiêu hóa hải cốt. Còn có vô số đầu xương phủ dưới làn da ngọ nghệ màu đen tuyến trùng, thối giữa trong hốc mắt nhảy lên quỷ hỏa, huy động huyết cờ lúc, cờ trên mặt vô số trương thống khổ vặn vẹo mặt người phát ra liên tiếp kêu gào. Kiệt kiệt kiệt. Huyết đủ. Tươi mới huyết đủ. Giết. Giết sạch những tu sĩ này, lấy máu tươi của bọn hắn tế luyện ma công. Ma khí tứ ngược, Hắc thủy hà phương biên trăm dặm, trong nháy mắt hóa thành một mảnh ma vực. Hắc thủy hà trung đống nhiên xuất hiện một màn, lập tức đưa tới phương biên số cái tông môn chú ý Phi Thiên môn bên trong. Truyền lệnh trưởng lão thanh âm như sấm, quanh quẩn trong đại điện. Phía dưới, mấy trăm tên đệ tử trẻ tuổi thần sắc nghiêm nghị, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, thượng thủ truyền lệnh trưởng lão mở miệng. Chúng vị đệ tử nghe lệnh, Hắc thủy hà trung ma khí bộc phát, thông khí hậu kỳ trở lên đệ tử lập tức tiến về, tiêu diệt ma vật, ma luyện tự thân. Rốt cục có cơ hội thực chiến. Một tên đánh bắt trưởng kiếm thiếu niên nắm chặt nắm đấm, chiến ý dâng trào. Nghe nói Hắc Thủy Hà Ma vật hung tàn dị thường, lần này còn cần phải cẩn thận. Chỉ chốc lát sau về sau, trong đám người lại có một vị khuôn mặt thanh lãnh thiếu nữ nhẹ giọng nhắc nhở. Sợ cái gì? Có tông môn trưởng lão trong bóng tối bảo vệ, chúng ta một mực buông tay một trận chiến. Tông môn ý tứ rất rõ ràng, đây chỉ là một trận nhằm vào ma tộc thí luyện, chúng ta một mực xuất thủ, trong tông môn tự có tiền bối bảo vệ chúng ta. Rất nhanh, từng chiếc cỡ nhỏ phi thuyền từ phi thiên môn dâng lên, chở thí luyện đệ tử, thẳng đến Hắc Thủy Hà mà đi. Hắc Thủy Hà bên ngoài, một tòa cô phong bên trên. Diệp Dương đứng chắp tay, áo bào trong gió bay phất phới, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên xa xa ma triều. Tại bên cạnh hắn, Tiễn Thanh Anh hôm nay xuyên qua một bộ hồng y liễu, sau lưng gánh vác một thanh trường kiếm, trên vỏ kiếm ám văn lưu chuyển, hình như có linh vận dấu giếm. Mà tại kiếm kia về sau, thì là dùng xiềng xích khóa lại một ngụm to lớn thạch quan tài thân che kín cổ lão mà thần bí hình văn, trong thạch quan, một cỗ khí tức kinh khủng quần quần mà đến, như viễn cổ hung thú nói nhỏ, tản ra khí tức kinh khủng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá quan tài mà ra. Những này tiểu ma tiểu yêu, ngược lại là không đủ gây sợ. Tiễn Thanh Anh khẽ cười một tiếng. Bất quá, vừa vặn nhường đám tiểu gia hỏa kia luyện tay một chút. Diệp Dương khẽ gật đầu. Hắc Thủy Hà mặc dù hung hiểm, nhưng ma vật thực lực lớn nhiều tại quân nhân cảnh tả hữu, chính thích hợp bọn hắn ma luyện. Tiễn Thanh Anh thở dài một hơi. Chỉ là những ma tộc này tu sĩ hung ác dữ tợn, liền sợ hãi hao tổn một số trong môn đệ tử ưu tú, như thế đến nay chính là cái được không bù đắp đủ cái mất. Diệp Dương cười nhạt một tiếng. Con đường tu hành vốn là hung hiểm, đại tranh thế gian sắp đến, nếu là những đệ tử này liền điểm ấy ma vật đều ứng phó không được, ngày sau như thế nào đối mặt chân chính kiếp nạn? Tiễn Thanh Anh nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, cái này Hắc Thủy Hà, có lẽ cũng nên triệt để thanh lý một phen. Tiễn Thanh đem ánh mắt quét về phía nơi xa, mơ hồ khóa chặt mấy đạo ẩn nút trong bóng tối cường đại ma khí. Như thật có vượt qua thí luyện phạm vi ma đầu dám ra tay. Nàng đầu ngón tay khẽ vuốt sau lưng trường kiếm bên trong một vòng hào quang lóe lên. Ta không ngại để bọn chúng nếm thử tư vị. Phốc phốc. Hắc Thủy Hà bờ, một tên đệ tử kiếm quang như điện, trong nháy mắt chém xuống một cái thi yêu đầu lâu. Cẩn thận bên trái. Một người đệ tử khác hét lớn, trong tay linh phù thiêu đốt, hóa thành tường lửa, ngăn trở đánh tới quỷ nước. Hắc Thủy Hà bên trong chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng là những đệ tử này phối hợp ăn ý, lại vững vàng chế trụ những này ma vật. Nhưng vào lúc này, oeng, đáy sông đột nhiên nổ tung một đạo vòng xoáy khổng lồ, một đầu toàn thân bao trùm vảy màu đen ma dao đột nhiên xông ra, màu đỏ tươi dựng thẳng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm chúng đệ tử. Không tốt, là có thể so với chân nhân cảnh ma dao. Chúng đệ tử sắc mặt đổi biến, cái này đã viễn siêu bọn hắn ứng đối phạm vi. Cô phong bên trên, Diệp Dương ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là hắn vẫn không nói gì. Vào lúc này, Tiễn Thanh Anh đã hướng bước về phía trước một bước. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang như là cỗ sao chổi bạch phá bầu trời. Nghiên xúc, muốn chết. Một đạo tấn manh kiếm quang những nơi đi qua, cái kia ma dao liền kêu thảm cũng không phát ra, liền bị một phân thành hai, ma huyết vẩy xuống Hắc Thủy Hà. Chúng đệ tử rung động ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời phía trên một đạo hồng y đi thân ảnh đứng lơ lửng trên không, đạo ý nghiêm nghị. Là Yến trưởng lão. Có trưởng lão áp trận, chúng ta thì sợ gì? Giết. Tấu chương xong, chương 1020-1, huyết hà tinh hoa đệ tử khó khăn chương 1020-1, huyết hà tinh hoa đệ tử khó khăn chém xuống một kiếm, vô tận kiếm khí bay múa. Hắc Thủy Hà bên trên, ma dao bị chạm thân thể tàn phế ầm vang rơi vào trong sông, kích thích ngập trời hát sóng. Tiễn Thanh Anh thu kiếm mà đứng, hồng y đi tại gió tanh trung bay phất phới, tựa như một đoàn thiêu đốt liệt hỏa. Là phi thiên môn vị kia Yến trưởng lão. Bên bờ có đệ tử kinh hô, thấy ở đây, con mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Mà nương theo lấy chiến cuộc tăng lớn, cái này ma hà bên trong cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có phi thiên môn tu sĩ, còn có không ít nó thế lực của hắn. Thái hư đạo môn trong trận doanh, một vị thân mang xanh nhạt đạo bào nam tử trẻ tuổi lại cười lạnh một tiếng. Chỉ là ma dao, lại muốn trưởng bối xuất thủ tương trợ, phi thiên môn đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn trong tay áo hàn quang lóe lên, ba đầu đánh tới quỷ nước trong nháy mắt bị đông thành tựa băng, lập tức vỡ thành một miệng. Mạc sư Minh băng phách kiếm pháp càng phát ra tinh tiến. Bên cạnh đồng môn tán thán nói, Thiên Xương kiếm Mạc Hàn Y Liễu chính là Thái Hư đạo môn thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, Tiềm Long bảng người thứ 23. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt đảo qua phi thiên môn đệ tử lúc mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Bờ sông một bên khác, phi thiên môn đệ tử Tiêu Vân cầm kiếm tay có chút phát run. Mới vừa rồi nếu không phải Yến trưởng lão kịp thời xuất thủ, bọn hắn đám người này chỉ sợ đã táng thân ra bụng. Hắn cắn răng nhìn về phía Thái Hư đạo môn phương hướng, phát hiện Mạc Hàn Y Liễu đám người bên cạnh kiếm khí tung hành, những này ma vật căn bản là không có cách cẩn thận. Tiêu sư Minh, chúng ta. Bên cạnh một tên nữ đệ tử nghe nói như vậy chào phúng, sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng đem trong tay phủ lục ném ra, đem trước người một đầu vảy tím xà ma chém dụng đầu lâu, trên người pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Kết trận, đừng để Thái Hư đạo môn người coi thường. Nương theo lấy Tiêu Vân ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên phi thiên môn đệ tử cấp tốc kết thành viên trận, riêng phần mình chấp pháp khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà so với Thái Hư đạo môn đệ tử thành thạo điêu luyện ứng đối, bọn hắn lộ ra phá lệ phí sức. Cách đó không xa núi cao bên trên, hai bóng người nhìn về phía trước bên trong chiến trường chẳng cảnh, đứng đối mặt nhau, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Ánh mắt của hắn tại Thái Hư đạo môn mấy vị đệ tử trẻ tuổi trên thân dừng lại chốc lát, nhất là vị kia một chiêu đống sát hơn 10 ma vật Mạc Hàn Y Lý cùng với một vị khác quyền gia như rồng, trực tiếp đem ma vật oanh thành huyết vụ Chu Huyền Dương. Tiêm Long bảng thứ 68 Chu Huyền Dương, thứ 73 Mạc Hàn Y Lý. Diệp Dương than nhẹ, sát thực xuống dốc, thế hệ này đệ tử trẻ tuổi bên trong, ta phi thiên môn phần đông đệ tử tại Tiềm Long bảng bên trên vậy mà không một người có thể vào top 100. Yến Thanh Anh rơi vào Diệp Dương bên cạnh, Hồng Y Lệ bên trên còn mang theo chưa tán kiếm khí. "Sư Minh, Thái Hư đạo môn cái này đời đệ tử sát thực bất phàm. Cái kia Chu Huyền Dương đại nhật phần tiên quyền đã có 7 phần hỏa hậu, chỉ sợ không dùng đến 3 năm liền có thể đột phá chân nhân cảnh." Diệp Dương trầm mặc không nói, Phi Thiên môn hiện nay mặc dù đưa thân tu hành giới nhất lưu thế lực liệt kê, nhưng đệ tử trẻ tuổi đứt gãy nghiêm trọng. Đệ tử đời thứ 2 rốt vào Hoắc Băng Sương về sau, lại khó xuất hiện khiêm đại kỳ tu sĩ. Mà trái lại Thái Hư đạo môn bực này truyền thừa mấy ngàn năm đại phái, tại bồi dưỡng đệ tử trên người thật có chỗ độc đáo, đệ tử thiên tài tầng tầng lớp lớp, tạo thành tốt tuần hoàn. Bờ sông tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Thái Hư đạo môn đệ tử tại hai vị thiên tài dẫn đầu dưới, lại chủ động giết vào ma khí dày đặc nhất Hà Tâm khu vực. Chu Huyền Dương đấm ra một quyền, kim sắc quyền ảnh như đại nhật rơi xuống đất, đem phương viên trong vòng 10 trượng ma vật đều đốt hơi. Phi Thiên môn tiểu hữu nhóm, vẫn là thối lui đến nơi an toàn quan chiến đi. Chu Huyền Dương cười một tiếng dài, tiếng như hùng trùng. Nơi này giao cho chúng ta Thái Hư đạo môn là được. Nhục Nhã tâm ý không cần nói cũng biết. Tiêu Vân chán nổi gân xanh lên, lại không phản bắt được. Sư Minh, bên cạnh hắn một vị nữ đệ tử trong mắt rưng rưng. Chúng ta không bằng tạm thời lui ra phía sau. Ý miệng. Tiêu Vân quát chói tai. Hôm nay chính là chết ở chỗ này, cũng không thể đọa tông môn uy danh. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên thân kiếm lập tức giấy lên trùng điệp huyết sắc hỏa diễm. Diệp Dương thấy thế nhíu mày. Cưỡng ép thôi động huyết diễm kiếm quyết kẻ này ngược lại là có chút huyết tính, đáng tiếc lời còn chưa dứt, phía trước Tiêu Vân đã xông vào ma đàn, huyết diễm lướt qua, ba đầu thi yêu hét lên rồi ngã gục. Nhưng hắn rất nhanh bị càng nhiều ma vật vây quanh, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Hà Tâm nơi đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Hắc thủy cuồn cuộn, một đầu sau lưng mọc lên cánh xương cự hình ma vật vọt ra khỏi mặt nước, khí tức thình lình đạt tới chân nhân cảnh đỉnh phong. Là dư ma, mau lui lại. Thấy ở đây, Thái Hư đạo môn một vị trưởng lão gấp giọng quát. Chu Huyền Dương, Mạc Hàn Y và đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao triệt thoái phía sau. Tiêu Vân lại bị ma khí dây dưa, mắt thấy là phải bị dược ma lợi chảo xé nát, mà cùng lúc đó, Hắc thủy hà chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị vù vù âm thanh, cả nhánh sông kịch liệt rung động. Trên mặt sông quần quần ma khí bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành che khuất bầu trời mây đen, vô số dữ tợn ma ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Không tốt, là hai lần ma triều. Thấy ở đây, không ít người sắc mặt đổi biến. Tất cả mọi người mau lui. Nhưng mà ma triều tới quá nhanh, trong nháy mắt liền có mấy trăm đầu ma vật vọt ra khỏi mặt nước, trong đó thậm chí xen lẫn vài đầu khí tức tiếp cận chân nhân cảnh ma tướng. Chu Huyền Dương bọn người mặc dù thiên tư chắc tuyệt, nhưng đối mặt bực này quy mô ma triều cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệch. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Chỉ thấy một đạo huyết sắc trường hà từ cựu thiên rủ xuống, những nơi đi qua ma vật đều tan rã, liền cái kia ngập trời ma khí đều bị tách ra hơn phân nửa. Huyết hà chân pháp. Tiễn Thanh Anh đôi mắt đẹp sáng lên. Là tuần tháng tới. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vắt ngang ở trên không huyết sắc trường hà bên trong, một tên thân mang đỏ sẫm trường bào nam tử trẻ tuổi lướt sóng mà tới. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo vài phần tà khí, mi tâm một đạo huyết sắc đường vân chiếu sáng rạng rỡ, quanh thân vây quanh lấy nồng đậm huyết sắc chi khí. Huyết viêm. Thái Hư đạo môn trung có người kinh hô. Huyết yêu thánh tử chi tử huyết viêm, Phi Thiên môn tân tấn chân nhân. Huyết viêm mười ngón như cánh bướm tung bay, đỏ sẫm chú ấn tại lòng bàn tay nổ tung sát na, toàn bộ hắc thủy hà đột nhiên sôi trào cuồn cuộn. Đậm đặc như mực mà sông vỡ ra màu đỏ tươi miệng lớn, sóng máu hóa thành ngàn vạn đầu xiển xích, đem cuối cùng mấy cái rít lên lấy đánh tới ma vật hung hăng túm nhập vực sâu. Những cái kia mọc lên răng nanh ma vật tại trong huyết hà điên cuồng bặm mẹo, lẫn phiến bong ra từng mảng nơi tuôn ra u lam xương độc, lại tại chạm đến huyết sắc dòng lũ trong nháy mắt, phát ra rợn người tư tư thành vàng, thoáng qua liền bị rút khô sinh cơ, khô quắt thân thể tứ tán mà bay. Tại huyết hà này rửa giấy mặt mũi, ma triều thối lui tốc độ nhanh đến kinh người, mới vừa rồi còn quần quần rít gào hát thủy hạ, giờ phút này quay về tĩnh mịch. Ma triều tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ hát thủy hà liền khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại nhàn nhạt mùi máu tanh trên không trung phiêu đãng. Huyết viêm thu công mà đứng, đang muốn rời đi, đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại, khi thấy Yến Thanh Anh đứng tại cách đó không xa núi cao bên trên. Yến sư thúc. Huyết viêm mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này điều khiển huyết hà bay đi. Sau khi hắn tới gần lúc, lại đột nhiên phát hiện Yến Thanh Anh bên cạnh còn đứng lấy một vị nam tử. Chương 1022, huyết hà tinh hoa đệ tử khó khăn. Chương 1022, huyết hà tinh hoa đệ tử khó khăn. Người kia nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lấy hắn chân nhân cảnh tu vi, lại hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn của đối phương. Huyết viêm chấn động trong lòng, trong đầu hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Hắn vội vàng thân hình rơi xuống, cung kính hành lễ. Đệ tử Huyết Viêm, bái kiến đạo tổ. Không biết lao tổ đích thân tới, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Diệp Dương mỉm cười, ánh mắt tại Huyết Viêm trên thân dò xét một lát, không sai, tuổi còn trẻ liền bước vào chân nhân cảnh, so với phụ thân ngươi năm đó còn nhanh hơn 3 năm. Nghe được Diệp Dương nhắc lên phụ thân, Huyết Viêm trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Gia phụ khi còn sống thường nhắc lên lão tổ, nói ngài là hắn người kính trọng nhất. Diệp Dương nghe vậy than nhẹ một tiếng. Trước mắt phảng phất lại hiện ra cái kia phong khoáng không bị trói buộc huyết bào nam tử. Lúc đó lúc tuổi còn trẻ, hai người cũng coi là hai bên cùng ủng hộ, chỉ là đang theo đuổi con đường tu hành bên trên, Huyết Yêu Thánh Tử lại là trước một bước mà đi. Cái này không thể không nói là trong lòng một cái tiếc nuối. Phụ thân ngươi năm đó tu vi chắc tuyệt. Diệp Dương thanh âm trầm thấp. Ngươi có thể kế thừa y bát của hắn, hắn trên trời có linh tiêng cũng sẽ vui mừng. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Nói xong, Diệp Dương từ trong tay áo lấy ra một viên huyết sắc ngọc bội. Sau một khắc, Diệp Dương tốt giống nghĩ tới điều gì, vươn tay, một tay phất lên, sau một khắc, tay bên trong bay ra từng mai huyết sắc ngọc bội. Cái này một viên huyết sắc ngọc bội vừa mới xuất hiện, bốn phía không khí liền đống nhiên ngưng trệ. Ngọc bội toàn thân xích hồng như máu, mặt ngoài chảy xuôi tinh mịn kim sắc đường vân, phản phất có sinh mệnh bản có chút nhịp đập. Kinh người hơn chính là ngọc bội chung quanh ba trượng bên trong không gian lại ẩn ẩn và mèo, hình thành một vòng huyết sắc vầng sáng. Đây là huyết viêm con ngươi đột nhiên co lại, thanh âm cũng hơi phát run. Chấn mạch bảo khí, Tiễn Thanh Anh cũng lộ ra kinh ngạc. Không ngờ tới máu này viêm tốt sư minh hậu ái, cái này mới vừa vặn đột phá chân nhân cảnh giới, vậy mà liền có chấn mạch bảo khí ban thưởng. Diệp Dương khẽ gật đầu. Vật này chính là hắn lần này tại tinh không bay trong đất, ngoài ý muốn đánh giết một vị tu sĩ lấy được. Đừng nhìn là khối ngọc bộ dáng, kỳ thật ẩn chứa cực kỳ nồng nặc huyết đạo nhất mạch tinh hoa. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, mặc dù hữu dụng, nhưng là xa xa không như trong tưởng tượng như thế uy lực to lớn. Chỉ có tại những này chuyên tu huyết pháp chi lực tu sĩ trong tay, mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Nói xong, hắn đem ngọc bội đưa về phía Huyết Viêm. Ngươi tu hành chính là huyết hà chi pháp, bảo vật này cùng ngươi phù hợp nhất. Huyết Viêm hai tay khẽ run, càng không dám lập tức tiếp nhận. Với tư cách huyết tu, hắn quá rõ ràng cái này mai ngọc bội giá trị, đây là chân chính chấn mạch bảo khí, nội ẩn một đầu hoàn chỉnh huyết hà tinh hoa, đủ để cho bất luận cái gì huyết tu điên cuồng. Lão tổ, cái này quá quý giá. Diệp Dương cười nhạt một tiếng. Cầm lấy đi, ngươi tới đường còn rất dài, chớ có cô phụ thân ngươi đi danh. Nghe được lời này, Huyết Viêm hốc mắt từng đỏ. Hắn hít sâu một hơi, cung kính hai đầu gối quỳ xuống đất, cao giơ hai tay tiếp nhận ngọc bội. Đệ tử Huyết Viêm, tạ lão tổ ban bảo vật. Đời này tất không phụ lão tổ kỳ vọng, làm vinh dự ta phi thiên môn huyết hà nhất mạch. Ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến ngọc bội sát na, dị biến nảy sinh. Oanh, ngọc bội đột nhiên huyết quang đại thịnh, một đầu hư ảo huyết hà từ ngọc trung buôn đằng mà ra, vờn quanh Huyết Viêm quanh thân lưu chuyển. Hắn mi tâm cái kia đạo huyết sắc đường vân như cùng sống vật bàn nhúc nhích kéo dài, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, hình thành một bức huyền ảo huyết sắc đồ đằng. A! Huyết Viêm phát ra một tiếng kêu đau, lại không phải bởi vì thống khổ, mà là thể nội yên lặng huyết mạch chi lực bị triệt để kích hoạt. Bên bờ mọi người không khỏi hoảng sợ. Thái Hư đạo môn đến đây trưởng lão bọn người càng là sắc mặt đại biến. Huyết Hà Cổ Minh, người này có thể tại như thế trong thời gian ngắn dẫn động chấn mạch bảo khí nhận chủ. Mạc Hàn Y Lìa gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm, trong tay băng phách kiếm phát ra bất an bù bù. Phi Thiên môn lại phải ra một vị huyết đạo cự phách. Huyết sắc vầng sáng kéo dài ước chừng nửa khắc đồng hồ mới dần dần thu liễm. Đến lúc cuối cùng một tia huyết quang chui vào Huyết Viêm thể nội lúc, khí tức của hắn đã tăng vọt mấy lần, thình lình đạt đến chân nhân cảnh trung kỳ. Huyết Viêm chậm rãi mở mắt, trong mắt hình như có huyết hà trào lên. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông sức mạnh, lần nữa hướng Diệp Dương thật sâu cúi đầu, lão tổ tái tạo tri ân, thanh tùng đỉnh thế khó quên. Diệp Dương vui mừng gật đầu, không sai, có thể tại một khắc đồng hồ bên trong hoàn thành huyết ngọc nhận chủ, thiên phú càng hơn cha người năm đó. Huyết Viêm hốc mắt từng đỏ, trịnh trọng đem ngọc bội thu vào trong lòng, đa tạ lão tổ thành toàn. Đệ tử định không phụ phụ thân kỳ vọng, cũng không phụ lão tổ vun trồng. Một bên Yến Thanh Anh cười nói sư huynh, thanh tùng đứa nhỏ này thiên phú cực giai, lại được huyết yêu thánh tử chân truyền, đợi một thời gian, hẳn là ta phi thiên môn lại một cây trụ cột bước vàng. Diệp Dương hài lòng gật đầu, ngay vào lúc này, hắn quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, xa phương thiên vũ ở giữa chợt thấy một vệt kim quang phá vỡ mặt biển, chân long đằng không mà lên, tiếng long ngâm chấn động cửu tiêu. Chỉ chốc lát sau về sau, phương xa trong tầng mây một đầu nai đỏ nhị sắc sen lẫn cự long từ bên trên bầu trời rơi xuống, một thân nóng bỏng hỏa hồng sắc vảy rồng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, râu rồng phất phới ở giữa, mang theo đầy trời hơi nước. Ha ha ha, Diệp đạo hữu, nhiều năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia a. Trong tiếng cười sáng sảng, một vị thân mang kim bảo, đầu mọc sừng rồng nam tử trung niên lướt sóng mà đến, chính là Long Quân. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo một vị thân mang thất thải vũ y nam tử tuấn mỹ, thì là Tam Mộng Yêu Vương. Diệp Dương chắp tay cười nói, Long Quân, Yêu Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, làm sao hai người các ngươi hôm nay bên trong không tại Đông Hải trấn thủ, chạy tới cái này Hắc Thủy Hà bên trong. Tam Mộng Yêu Vương ánh mắt đảo qua phía dưới Hắc Thủy Hà chiến trường, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe nói Diệp đạo hữu trước đó vài ngày tại Tinh Không thuộc địa đại chiến thần uy, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, những tiểu tử này tại ngươi điều giáo dưới, cũng là ra dáng. Nói xong, hắn tay áo vung lên, mấy trăm con hình thái khác nhau yêu tộc từ đám mây rơi xuống, giết vào ma triều bên trong. Những yêu tộc này từng cái hung hãn dị thường, chỉ là thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn. Nhất là đầu lĩnh vài đầu đại yêu, thanh âm cũng còn hơi có vẻ non nớt, rất hiển nhiên chính là Tam Mộng Yêu Vương và Long Quân đi vào tu hành giới về sau, mới gần đây bồi dưỡng mà ra tinh huệ. Nhìn thấy phía trước Hắc Thủy Hà bên trong ma tức, Long Quân thấy thế cũng cười nói, còn phải may mắn mà có ngươi và Kỳ Lân nhất tộc tiền bối tại trên biển Đông dọn sạch ma hoạn, trong khoảng thời gian này những cái kia ma tể tử ngoan không ít. Đã tới, cũng cho ta lính tôm tướng qua hoạt động một chút gân cốt. Hắn long chảo điểm nhẹ, mặt biển lập tức cuộn cuộn, vô số thủy tộc tinh quái phá sóng mà ra, gia nhập chiến cuộc. Có cái này hai chi sinh lực quân gia nhập, ma triều rất nhanh bị áp chế xuống. Diệp Dương nhìn xem một màn này, như có điều suy nghĩ, hai vị lần này đến đây, không chỉ là vì trợ trận a. Long Quân cùng Tam Ngọc Yêu Vương nhìn nhau cười một tiếng. Tam Ngọc Yêu Vương hạ giọng nói, Diệp đạo hưu mắt sáng như đuốc, thực không dám dâu dếm, trước đó vài ngày chúng ta tại Đông Hải phát hiện một chỗ kỳ dị thủy mạch. Ồ, Diệp Dương hơi nhíu mày. Long Quân tiếp lời đầu, cái kia thủy mạch linh khí độ dày đặc, có thể so với thượng cổ linh tuyển. Hay hơn chính là, nó vừa lúc kết nối lấy Thông Thiên Giang cùng Đông Hải ở giữa. Nếu có thể dẫn này thủy mạch quán thông lưỡng địa. Diệp Dương trong mắt tinh quang lóe lên, hắn lập tức minh bạch trong đó giá trị. Phi Thiên môn vị trí đất liền, vật tư vận chuyển nhiều ỷ lại đường thủy. Nếu có thể đả thông đầu này đường tắt, không chỉ có thương mậu vãng lai càng thêm tiện lợi, càng có thể mượn nhờ thủy mạch linh khí tầm bổ bên mở, hình thành một đầu tu hành phúc địa. Bất quá, Tam Mộng Yêu Vương mặt lộ vẻ khó xử, cái kia thủy mạch chỗ sâu ẩn nút một đầu vạn năm huyền quy, tu vi đã tới nguyên thần đỉnh phong, ta cùng Long Quân liên thủ đều không thể đem nó hàng phục. Diệp Dương khẽ cười một tiếng, không sao, ta ba người liên thủ, liền xem như cái kia huyền quy lại thế nào lợi hại, cũng khó có thể đào thoát. Hắn chuyển hướng Yến Thanh Anh, sư muội, ngươi cùng Thanh Tùng ở đây tọa trấn, ta đi một lát sẽ trở lại. Lời còn chưa dứt, Diệp Dương đã bước ra một bước, thân hình như bọt biển bản tiêu tán trong không khí. Bực này xúc địa thành thốn thủ đoạn, rất hiển nhiên chính là đối với hư không chi thuật lĩnh ngộ tới trình độ nhất định mới có. Thấy Long Quân hai người kinh thán không thôi. Sau một khắc, bọn hắn cũng theo sát Diệp Dương mà đi. Tấu chương xong, chương 1021, thủy mạch thăng hoa thanh anh kiếm ý chương 1021, thủy mạch thăng hoa thanh anh kiếm ý mà lúc này ngoại trừ Tam Mộng Yêu Vương và Long Quân bên ngoài. Tiễn Thanh Anh đồng dạng nhìn nơi xa Diệp Dương biến mất phương hướng, nàng một thân hồng y đi tại gió sông trung bay phất phới, hát thủy hà bên trên còn sót lại ma khí còn tại quần quận, nhưng đã không thành tựu gì. Tiễn Thanh Anh đang muốn quay người hiệp trợ các đệ tử thanh lý chiến trường, đột nhiên bên tai truyền đến một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm. "Thanh Anh, ngươi cũng theo ta cùng cấp tới." Thanh âm này như là thanh tuyển chạy qua nội tâm, Tiễn Thanh Anh thân thể mềm mại chấn động, nàng tự nhiên biết đây là Diệp Dương lấy truyền âm chi thuật đơn độc nói với nàng. "Sư minh, đây là trong nội tâm nàng khẽ nhúc đích, lập tức hiểu được. Hiện nay ba vị nguyên thần đạo cảnh tu sĩ phía trước, bọn hắn nếu là cùng cái kia huyền quy đại chiến, đối với pháp tướng chân nhân mà nói, đó là một cái cực tốt học tập cơ hội. Sư minh đây là muốn mượn lần này Đông Hải chuyến đi, nhường nàng sớm cảm ngộ nguyên thần cảnh huyền diệu." Một dòng nước ấm từ đáy lòng tuôn ra, Tiễn Thanh Anh cầm kiếm tay có chút căng lên. Từ khi bái nhập Phi Thiên môn dưới, sư minh một mực đối nàng có nhiều trông nom, như nếu không phải vị sư minh này, tuyệt không hiện tại Yến Thanh Anh. Yến trưởng lão. Huyết Biêm gặp nàng thần sắc khác thường, tiến lên hỏi thăm. Yến Thanh Anh lấy lại tinh thần, khóe môi câu lên một vòng cười yếu ớt. Huyết Biêm, nơi này giao cho ngươi. Đạo tổ triệu hoán, ta đi một lát sẽ trở lại. Huyết Biêm trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, nhưng rất nhanh thu liễm. Trưởng lão yên tâm, đệ tử định không phụ nhờ bà. Yến Thanh Anh gật gật đầu, ngón tay ngọc điểm nhẹ mi tâm, một đạo tuyết trắng kiếm quang từ thiên linh bay ra, hóa thành dài ba trượng kiếm khí treo ở dưới chân. Nàng thả người nhảy lên, hồng y lìa đồng bình ở giữa đã hóa thành một đạo xích hồng phá không mà đi. Hát thủy hà bên trên, nương theo và Yến Thanh Anh đi xa, Thái Hư đạo môn một vị ẩn nút trong bóng tối trưởng lão, nhìn cái kia đạo đi xa kiếm quang, sắc mặt âm tình bất định. Ngay tại Yến Thanh Anh đi xa thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được một cô viễn siêu tìm thường chân nhân cảnh uy áp. Nhìn bộ dạng này, đối phương khoảng cách nguyên thần cảnh khóa cửa đã không xa. Sau đó vị trưởng lão này lắc đầu, nắm chặt trong tay tiểu tháp giống như pháp khí. Mặc dù Phi Thiên môn những năm gần đây đệ tử trẻ tuổi có chút trái cây hạt lúa còn xanh xu thế, nhưng là chỉ cần mấy vị này vẫn còn, liền ra không là cái gì được dễ. Nay nhật xuất hiện cái kia họ huyết người trẻ tuổi, cũng có chút ý tứ, bất quá là tử phụ chân nhân, vậy mà liền có thể đem huyết tu chi pháp tu hành đến như vậy địa giới, một số năm sau nên cũng là một cái nhân vật. Nơi xa, trên biển đông, vạn dặm trời trong đống nhiên bị một đạo màu đỏ kiếm quang bị phá. Tiến Thanh Anh ngự kiếm mà đi, tiếng gió bên tai gào thét. Nàng thân thức ngoại phóng, rất nhanh khóa chặt ngàn dặm bên ngoài cái kia mấy đạo khí tức cường đại. Theo khoảng cách rút ngắn, biển trời đụng vào nhau nơi dần dần hiện ra ba đạo thân ảnh, Diệp Dương chắp tay đứng ở đỉnh sóng, nhìn chăm chú lên phía trước mênh mông sóng biển. Long Quân quanh thân kim quang lượn lờ, long uy hạo đãng, Tam Mộng Yêu Vương phía sau thất thải cánh chim giáng ra, yêu khí trùng thiên. Mấy người vị trí tại Thông Thiên Giang và Đông Hải giao tiếp miệng, giờ phút này ba người nhìn chăm chú lên phía trước hạo đãng hải dương, tựa hồ đang đợi cái gì. Không chờ bọn họ mở miệng, cho dù là Yến Thanh Anh giờ phút này cũng cảm nhận được một cô nói không nên lời, phong phú yêu khí, tựa hồ cái này biển sâu dòng sông dưới đáy, ẩn giấu đi cái gì cự vật tầm thường. Tới. Diệp Dương cũng không quay đầu lại, thanh âm lại rõ ràng truyền vào Yến Thanh Anh trong tai. Yến Thanh Anh đè xuống kiếm quang, rơi sau lưng Diệp Dương ba bước nơi, cung kính hành lễ, gặp qua sư minh, gặp qua đạo tổ. Tam Mộng Yêu Vương quay đầu đánh giá Yến Thanh Anh một chút, ánh mắt nhất là sau lưng Yến Thanh Anh to lớn quan tài bên trên dừng lại không thiếu thời gian, trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Diệp đạo hữu, ngươi người sư muội này không đơn giản à, kiếm khí ngưng mà không phát, đã đến kiếm đạo ba vị. Mà cái kia quan tài bên trong thi khí xâm nhiên, trong mơ hồ có đạo vận truyền ra, đừng nói là vị tiên tử này còn am hiểu thao thi chi thuật không thành. Long Quân cũng gật đầu khen ngợi, đợi một thời gian, Phi Thiên môn lại phải nhiều một vị nguyên thần kiếm tiên. Diệp Dương cười nhạt một tiếng. Hai vị đạo hữu quá khen rồi, nàng khoảng cách nguyên thần đạo cảnh còn có một đoạn đường muốn đi. Ngược lại, Diệp Dương tiếp tục mở miệng đạo. Hôm nay gọi ngươi đến, là muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút nguyên thần cảnh thủ đoạn của tu sĩ. Đầu này huyền vi tu hành mấy ngàn năm, lại huyết mạch cao quý, mặc kệ là phòng ngự chi pháp vẫn là thủy trúc chi thuật, đều có chỗ độc đáo. Tiễn Thanh Anh chấn động trong lòng, minh bạch đây là Diệp Dương đang vì nàng trải đường. Con đường tu chân, cảnh giới đột phá khó khăn nhất không phải linh lực tích lũy, mà là đối cảnh giới kế tiếp cảm ngộ. Có nguyên thần tu sĩ tự mình biểu thị, vực này cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thanh Anh minh bạch, đa tạ sư minh dịu dắt. Nàng thật sâu cúi đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Ngươi nhìn. Sau khi nói xong, Diệp Dương hướng phía nơi xa hải vực nhẹ nhàng điểm một cái. Tiễn Thanh Anh dương mắt nhìn lại. Ở giữa thông thiên hà từ tây mà đến, mang theo côn luân tuyết mạch mát lạnh linh hơi thở, nước lúc này cuối đông xuân sơ, trên mặt sông trôi nổi lấy một tầng không tinh vụ băng, mỗi một khối đều ngưng kết ngàn năm chưa hóa sương khí. Mà tại cái này thông thiên hà phần đuôi thì là hạo đãng Đông Hải, dậy sóng sóng biết lôi cuốn lấy biển sâu như cự thú rít gào, toàn bộ mặt biển hiện ra một loại như mặc ngọc màu xanh đậm, đầu sóng quần quận ở giữa có thể thấy được nhỏ vụn hình quang tạo đàn. Hai nước tấn công chỗ, hình thành một đạo dài tới trăm dặm đồng bằng phù sa. Lên, mặt biển đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, nguyên bản bình tĩnh nước biển như là đun sôi bàn quần quận. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, Diệp Dương một chữ rơi xuống, phương viên mấy chục trượng mặt biển lập tức sóng bạc cuộn cuộn, đầu ngón tay của hắn nổi lên một điểm kiếm mang, nhẹ nhàng điểm trên mặt biển. Thiên ngai kiếm chỉ ngang nhiên phát động, ngàn vạn kiếm ba hạo đãng mà lên. Chỉ xích thiên ngai chỉ xích. Chỉ chốc lát sau, những cái kia kích thích sóng bạc đống nhiên hạ xuống, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, nước biển bị lực vô hình gạt ra, lộ ra đáy biển đen kịt đáng ngậm. Tiến Thanh Anh con ngươi hơi co lại, sư minh lĩnh ngộ một tia hư không chi đạo lý về sau, cái này thiên ngai kiếm chỉ uy lực so trước đó không biết cường to được bao nhiêu. Phân biển định ba, dậy sóng giang hà lập tức vì đó buông đằng. Cái này nếu là bị phàm phu tục tử trông thấy, quả thực cùng trong truyền thuyết tiên nhân không khác nhau chút nào. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Dương ngang nhiên ra chiêu về sau, Long Quân cũng cười sang sảng một tiếng, long chảo lăng không ấn xuống. Diệp đạo hữu thủ đoạn cao cường, lại nhìn bổn quân giúp ngươi một tay. Sau khi nói xong, hắn cái chán long văn kim quang đại thịnh, mặt biển lập tức hiện ra ngàn vạn phù văn màu vàng, xen lẫn thành lưới hướng đáy biển trùng tới. Tang Ngọc Yêu Vương cũng thở nhẹ một tiếng. Lao quy này hôm nay sợ là tránh ghê gớm. Sau khi nói xong, hắn lạnh hừ một tiếng, phất tay đánh ra một mảnh bảy sắc ngọc ảo quang hoa, cái kia quang hoa theo long quân kim quang, trong lúc nhất thời toàn bộ bờ biển toàn bộ đều là đặc thù hào quang. Tại những công kích này chạm đến đáy biển sát na, cả phiến hải vực đột nhiên kịch liệt rung động. Đáy biển nước bùn trung sáng lên u lam quang mang, một cái to lớn cự vật chậm rãi hiện lên. Đầu tiên là cổ pháp tang thương mai rùa lộ ra mặt nước, tiếp theo là như núi lớn đầu lâu. Đôi kia màu hổ phách dựng thẳng đồng tử mở ra lúc, biển trời ở giữa bỗng nhiên sấm sét vang dội. Phương nào đạo trích, an dám nhiễu ta thanh tu. Đạo hữu tu hành không dễ, không để cho mở thủy mạch, miễn động can qua. Huyền quy phát ra ngột ngạt như tiếng sấm, tu sĩ nhân tộc, mơ tưởng nhúng chàm ta thủ hộ vạn năm linh mạch. Lời còn chưa dứt, mặt biển nổ lên vô số của nước. Nó mai rùa bên trên phủ văn sáng rõ, phương biên trăm dặm nước biển đột nhiên sôi trào, hóa thành vô số thủy tiễn bắn về phía bốn người. Nó giáp lưng bên trên mỗi đạo đường vân đều sáng lên lang quang, lại cùng lòng quân kim sắc phủ lưới bất phân thắng bại. Diệp Dương thấy ở đây, đầu ngón tay lộ ra kiếm mang quang mang sáng rõ, chỉ chốc lát sau về sau, đầu ngón tay bay ra một đạo kịch liệt kiếm mang lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, như một con du long bản xuyên thấu vòng xoáy, đã xuất tại cái kia huyền quy trên thân. Hồng hộp một tiếng, cả hai đụng vào nhau, kim thạch tấn công chi tiếng điếc tai nhức óc. Thiên ngai kiếm chỉ ở huyền quy giáp lưng bên trên bạch ra chói mắt bạch mang, chỉ chốc lát sau về sau, đạo kiếm quang kia lại tại mai rùa đường vân ở giữa từng khúc vỡ vụn, chỉ để lại nhạt nhẽo như sợi tóc bạch mấn. Diệp Dương thấy ở đây, cũng là lấy làm kinh hãi. Thiên ngai kiếm chỉ từ khi tu hành đến nay, thiếu có người có thể chống đỡ. Cái này huyền quy không hổ là thượng cổ huyết mạch chi vật, quả nhiên không thể coi thường, nhất là một thân áo giáp cứng rắn không gì sánh được, liền liền thiên ngai kiếm chỉ cũng khó có thể phá bỡ. Mà lúc này đây, một bên Long Quân cũng phản ứng lại. Tấu chương xong, chương 1022, Thiên Địa Thủy Mạch Cửu Anh chương 1022, Thiên Địa Thủy Mạch Cửu Anh hắn hai cánh huy động ở giữa, vô số thải sắc điểm sáng bay xuống, trên mặt biển lập tức hiện ra ngàn vạn huyết tượng. Có tiên cung lầu cát, có chân tu đẹp soạn, càng có vô số đếm không hết linh đan diệu dược. Huyền Quy ánh mắt lập tức hoảng hốt, hộ thể màn sáng cũng theo đó trì trệ. Long Quân nắm lấy cơ hội, long chảo lăng không một chảo, khóa. Kim sát phủ lưới bỗng nhiên nắm chặt, đem Huyền Quy kéo chặt lấy, cái kia trấn hải ấn đồng dạng thanh quang đại thịnh, rốt cục phá vỡ Huyền Quy phòng ngự, trùng điệp đặt ở nó giáp lưng bên trên. Huyền Quy phát ra thống khổ gào thét, tứ chi đập mặt biển kích thích thao thiên cự lãng. Ba vị nguyên thần tu sĩ vây công ta một yêu, hảo hảo vô sỉ. Huyền Quy miệng nói tiếng người, trong mắt lộ hung quang. Nhưng là ta lão quy cũng không phải mặc cho người khác khi dễ sợ hàng. Đột nhiên, nó đột nhiên há mồm phun ra một đạo đen kịt sóng nước. Cái kia sóng nước những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị đông cứng, ngay cả ánh sáng tuyến đều bị thôn vệ. Tiến Thanh Anh chỉ cảm thấy thần hồn đều muốn bị hút đi, vội vàng nhắm mắt ngưng thần. Cẩn thận, là Huyền Minh chân thủy. Long Quân sắc mặt đại biến, long chảo vội vàng kết ấn, trước người bố trí xuống cựu trọng kim quang bình chướng. Tam Ngọc Yêu Vương cũng thu hồi vẻ trêu tức, cánh chim khép lại bảo vệ toàn thân. Thấy ở đây, Diệp Dương trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải bấm niệm pháp quyết, tay trái trong hư không nhẹ nhàng bạch một cái. Hư không hồng liên kiếm, ra. Vừa dứt lời, một đạo xích hồng như máu kiếm quang từ hắn tay áo bên trong bay ra, thân kiếm quấn quanh lấy yêu dị hồng liên nghiệp hỏa, những nơi đi qua nước biển sôi trào bốc hơi. Cùng lúc đó, bên hông hắn bôi đen quang chợt hiện, một thanh toàn thân đen kịt, thân đao che kín quỷ dị đường vân trường đao lăng không chém ra. Ta vung đao, chém. Một đao một kiếm, đỏ lên tối đen, hai đạo lưu quang giữa không trùng xen lẫn thành âm dương ngư đồ án, huyết sắc kiếm lửa cùng màu mực đao mang chạm vào nhau nơi, không gian phát ra miệng thủy tinh nứt bàn giòn vang. Huyền Quy thấy thế, màu hổ phách dựng thẳng đồng tử đột nhiên co rút lại thành cây kim, màu hổ phách dựng thẳng đồng tử đột nhiên co vào, lại lộ ra vẻ kinh hãi, thưa không hồng liên kiếm. Ta vung đao, ngươi là? Nó lời còn chưa dứt, thân thể cao lớn đột nhiên co rụt lại. Đúng là muốn trốn vào biển sâu chạy trốn. Muốn đi. Địch Diệp Dương cười lạnh một tiếng, tay phải có chút một nắm, bốn phía ở trước ngực kết xuất một cái huyền ảo pháp ấn. Trong chốc lát, phương viên trăm trượng bên trong không gian phảng phất ngưng kết, nước biển đình chỉ lưu động, liền vẩy ra bọn nước đều đứng im trên không trung. Không gian giam cầm. Tiễn Thanh Anh đứng sau lưng Diệp Dương, không chớp mắt nhìn xem trận này kinh thiên đại chiến. Bốn vị đạo cảnh tu sĩ mỗi một cái động tác đều ẩn chứa thiên địa chí lý, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa linh khí. Trong cơ thể nàng kiếm khí không tự giác tùy theo lưu chuyển, ẩn ẩn có đột phá gông cùm xiển xích cảm giác. chú ý nhìn. Diệp Dương bỗng nhiên truyền âm, nguyên thần chi diệu ở chỗ cùng thiên địa cộng minh. Nói xong, hắn bước ra một bước, thân hình như ảo ảnh xuất hiện tại huyền quy trên không. Không thấy hắn như thế nào động tác, trên bầu trời đột nhiên hiện ra ngàn vạn sao trời, mỗi một viên tinh thần đều xạ hạ một đạo ngân quang, xen lẫn thành lưới đem huyền quy bao phủ. Hư không chi thuật. Tam Mộng Yêu Vương kinh hô, Diệp đạo hữu không ngờ lĩnh hội đến như vậy cảnh giới. Huyền quy thân hình lập tức dừng tại giữa không trung, nó hoảng sợ phát hiện bốn phía không gian như là thiết bích, mặc cho nó dãy rủa như thế nào đều không thể động đậy. Hư không hồng liên kiếm cùng Tà Vương đao đã tới trước mắt, bóng ma tử vong bao phủ xuống. Chấm đã. Huyền quy đột nhiên miệng nói tiếng người, đạo hữu tạm dừng tay. Lao quy nguyện dâng lên thủy mạch. Diệp Dương nghe vậy, kiếm chỉ hơi ngừng lại, hồng liên kiếm cùng Tà Vương đao lơ lửng tại Huyền quy mi tâm ba tấc đầu nơi. Cái kia nóng bỏng hồng liên nghiệp hỏa cùng lạnh lẽo Tà Vương đao khí, để nó cảm giác trên người lần phiến cũng bắt đầu rạn nứt mà bắt đầu. Huyền quy trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, ngươi ngươi không ngờ đụng chạm đến luyện hư khóa cửa một màn này, nhường Yến Thanh Anh thấy như si như say. Diệp Dương một chỉ này nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa vô thượng huyền diệu. Mới vừa rồi sư minh ra chiêu thời điểm, vậy mà đem không gian bốn phía chi thuật đều áp xúc tại một đao một kiếm ở giữa. Nghĩ tới đây, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt bên trong lộ ra một tia sáng. Yến Thanh Anh thấy như si như say. Diệp Dương mới vừa rồi thi triển không chỉ có là cường đại pháp thuật, càng là một loại cùng thiên địa câu thông cảnh giới. Nàng mơ hồ đụng chạm đến một tia huyền cơ, nguyên thần nguyên thần, nguyên lai là muốn đem tự thân hóa thành thiên địa một bộ phận. Ngay tại nàng cảm ngộ thời khắc, đột nhiên thể nội kiếm khí không bị khống chế sôi trào lên. Xích tiêu kiếm tự động ra khỏi vỏ, tại nàng quanh thân xoay quanh, phát ra réo rắt kiếm minh. Đây là Long Quân kinh ngạc. Diệp Dương khỏe miệng khẽ nhếch, đốn ngộ. Chỉ thấy Yến Thanh Anh nhắm mắt mà đứng, hồng y không gió mà bay. Nàng quanh thân kiếm khí càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành một đạo xích hồng cổ sáng trực trùng bất tiêu. Biển trời ở giữa, thân mây bị kiếm khí xé mở, lộ ra xanh thẳm thương khung. Cái này một dị tượng kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ mới dần dần lắng lại. Yến Thanh Anh mở mắt ra lúc, trong mắt hình như có kiếm quang lưu chuyển, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa vi diệu. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Chúc mừng sư muội, lại có chỗ tiến vào. Diệp Dương vui mừng nói. Yến Thanh Anh thật sâu hạ bái, thanh âm khẽ run. Tất cả lại sư huynh cung chồng. Sau một khắc, trong cơ thể nàng kiếm khí không tự chủ được tùy theo lưu chuyển, ẩn ẩn đụng chạm đến một tia nguyên thần ý cảnh. Mà mặt biển cái kia huyền quy dãy rủa một lát, rốt cục chán nản cúi đầu. Thôi, ta lão quy nhận thua, chỉ cầu đạo hữu có thể tha ta một mạng. Long Quân cùng Tăng Mộng Yêu Vương nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình thu hồi thần thông. Mặt biển dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Diệp Dương triệt hồi đao kiếm, nước biển một lần nữa chạy trở về, chỉ có cái kia lão quy giáp lưng bên trên còn đè ép thanh quang lưu chuyển trấn hải ấn. Diệp Dương quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Anh, nhưng có điều ngộ ra. Yến Thanh Anh làm một lễ thật sâu, đa tạ sư huynh chỉ điểm, Thanh Anh đã đụng chạm đến một tia nguyên thần chân ý. Tam Mộng Yêu Vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Diệp đạo hữu người sư muội này coi là thật cao minh, quan chiến một lát vậy mà liền có cảm giác hiểu. Diệp Dương lại biết Yến Thanh Anh vốn là tư chất chỉ là bình thường, sở dĩ có thể tại giao chiến bên trong như thế nhanh liền có lĩnh ngộ. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là ở chỗ Diệp Dương cho đạo thi, nàng cùng cái kia đạo thi ngày đêm tiếp xúc, trên thân tự nhiên mà vậy cũng liền lĩnh ngộ một tia đạo vận. Diệp Dương mỉm cười, chuyển hướng Huyền Quy, nếu như thế, liền mời đạo hữu dẫn đường, dẫn chúng ta tiến về thủy mạch đầu nguồn. Huyền Quy gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi chìm vào trong biển. Giờ phút này, nước biển tự động tách ra, hình thành một cái thông đạo. Diệp Dương mang theo Yến Thanh Anh theo sát phía sau. Long Quân hóa thành một đạo kim hồng quang trạch, Tam Mộng Yêu Vương thì triển khai thất thải cánh chim, mấy người cùng nhau lén vào biển sâu. Theo lặn xuống, bốn phía áp lực gia tăng mãnh liệt, nhưng đều bị Diệp Dương hộ thể linh quang ngăn cách bên ngoài. Cái này bên trong đáy biển, vô số phát sáng bảy cá tới lui, san hô như rừng, đẹp không sao tả xiết. Lặn xuống hẹn ngàn trượng về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Huyền Quy dừng thân hình, xuyên qua cảnh này, chính là thủy mạch đầu nguồn. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt rộng mở trong sáng, đây là một chỗ to lớn đáy biển động vật, trung ương một dòng thanh tuyển cốt cốt tuôn ra, suối nước hiện ra mộng ảo thanh bích chi sắc. Mà tại con suối bên cạnh, chiếm cứ một đầu toàn thân đen kịt rắn khổng lồ chín đầu. Nó trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, bên trong còn có vị lão bằng hữu trông coi, chư vị cẩn thận. Cái kia cựu đầu xà 18 đôi mắt đồng thời mở ra, ánh mắt âm lãnh nhường Yến Thanh Anh như rớt vào hầm băng. Đây mới là Huyền Quy chân chính cậy vào. Cửu Anh, Long Quân La thất thanh. Tấu chương xong, chương 1023, 1, Tiên Thiên Thủy Mạch Hồi Tông chương 1023, 1, Tiên Thiên Thủy Mạch Hồi Tông, cái kia rắn khổng lồ chín đầu ngóc lên giữ tợn đầu lâu, 18 con mắt rắn đồng thời nổi lên u lục quang mang. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, toàn bộ thủy vực lại bắt đầu ngưng kết thành băng, lạnh leo thấu xương thuận lấy dòng nước lan tràn ra. Huyền Quy, ngươi dám mang người ngoài tới đây? Cửu Anh ở giữa đầu lâu phát ra khàn giọng rít gào, thanh âm chấn động đến sóng nước dập dờn. Huyền Quy rụt cổ một cái, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Cửu Anh đại nhân, lão quy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lời còn chưa dứt, Huyền Quy bỗng nhiên ngẩng đầu, đột nhiên gây khó khăn, màu vàng xanh nhạt giáp lưng bên trên cổ lão phủ văn như vật sống bản du thoáng tỏa sáng. Ám lam sắc chú ấn sen lẫn thành vòng xoáy trạng quang trận, một đạo u lam chùm sáng bắn thẳng đến Diệp Dương mặt. Muốn chết. Diệp Dương sớm có phòng bị, Tà Vương đao hành không một chạm, đem kịt đao mang đem ánh sáng buộc một phân thành hai. Cùng lúc đó, hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, hư không hồng liên kiếm hóa thành một đạo xích hồng, thẳng đến Huyền Quy cổ họng. Huyền Quy bỗng nhiên xuất thủ, chấn kinh đám người. Mà tại Huyền Quy về sau, cái kia Cửu Anh cũng đồng thời mở ra 9 cái miệng lớn, từ trong miệng phun ra 9 đạo nhan sắc khác nhau của nước. Cột nước những nơi đi qua, nước biển lại bị ăn mòn ra chín đầu nước cơn xoáy. Long quân thét dài một tiếng, hiện ra trăm trượng kim long chân thân, long chảo vung lên, năm đạo kim sắc lôi đỉnh đón lấy của nước. Tam Ngọc yêu vương thì triển khai thất thải cánh chim, vô số thải sắc lông vũ như mũi tên nhọn bắn về phía Cửu Anh con mắt. Thanh Anh, lui ra phía sau. Diệp Dương một tiếng quát nhẹ, Yến Thanh Anh vội vàng lui lại trăm trượng. Sau một khắc, Diệp Dương chắp tay trước ngực, Tà Vương đao cùng Hồng Liên kiếm trên không trung xen lẫn. Tà Vương đao ưu tử đao mang cùng Hồng Liên kiếm xích hồng quang diễm đột nhiên quấn quanh kéo lên, trên không trung câu xiết ra âm dương ngư hình dáng. Chém. Đao kiếm kết hợp, song trưởng như đẩy như núi cao đẩy về phía trước ra. Đao kiếm hư ảnh trong nháy mắt tăng vọt đến bên ngoài hơn 10 trượng, âm dương song ngư đầu đuôi tướng hàm đồ án lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế ép hướng Cửu Anh. Những nơi đi qua, nước biển tự động tách ra, hình thành một cái chân không thông đạo. Cửu Anh 18 đôi mắt đồng thời co bảo, 9 cái đầu điên cuồng đồng đưa, 18 con dựng thẳng đồng tử đồng thời co rút lại thành cây kim hình, 9 cái giữ tận đầu lâu điên cuồng đồng đưa, trong chốc lát phun ra ra 9 đạo hoàn toàn khác biệt dòng lũ. Màu xanh sẫm nọc độc hủ thực nước biển xì xì rung động, u lam hàn băng những nơi đi qua nước biển đồng kết thành tinh. Sinh hồng hỏa trụ thì vừa bốn phía nước biển bốc hơi thành màu trắng hơi nước, đốt ra một đầu đường hầm to lớn, nhưng mà những công kích này tại đao kiếm chi măng dưới, căn bản khó mà ngăn cản. Tà Vương đao và hư không hồng liên kiếm tạo thành thái cực đồ có chút xoay tròn ở giữa đã hóa thành thôn vệ vạn vật vòng xoáy, đem tất cả công kích cuốn vào đao kiếm lưu chuyển quỹ tích chung sau một khắc, cái kia đao kiếm chi măng đã từ trên không hung hăng đè xuống, trùng điệp đập vào Cửu Anh trên thân thể. Giống. Cửu Anh phát ra thống khổ gào thét, ba cái đầu lâu bị tận gốc chặt đứt, dòng máu màu đen phun ra ngoài, đem chung quanh nước biển nhuộm thành màu mực. Cơ hội tốt. Long quân nắm lấy thời cơ, đuôi rồng bãi xuống, như kim sắc thiểm điện bản phóng tới Cửu Anh. Long chảo hung hăng chộp vào nó ở giữa nhất đầu lâu bên trên, ngạnh sinh sinh kéo xuống một khối lớn huyết đủ. Tam Ngọc yêu vương cũng không cam chịu yếu thế, thất thải cánh chim mở ra hoàn toàn, bay ra từng đạo như mộng ảo quang trạch, vẽ ra trên không trung lưu mỹ đường vòng cung. Mỗi phiến lông vũ đều hóa thành lưới dao, bay tiết mà xuống, tại Cửu Anh trên thân lưu lại thật sâu vết thương. Các ngươi đều phải chết. Cửu Anh còn lại 6 cái đầu lâu đồng thời phát ra chói tai rít lên, quanh thân lân phiến đột nhiên toàn bộ dựng thẳng lên, vô số mảnh như lông châu độc châm bắn ra. Cẩn thận! Diệp Dương hét lớn một tiếng, tay áo bung lên, một đạo vô hình bình chướng cản ở trước mặt mọi người. Nhưng mà độc châm kia có thể ăn mòn linh lực, bình chướng rất mau ra hiện vết rách. Sư Minh, để cho ta tới. Ngay lúc này, Yến Thanh Anh bay người lên trước, phía sau quan tài ẩm vang mở ra. Một bộ toàn thân đen kịt, phía sau che trời hai cánh, sinh ra 6 tay khổng lồ ma thi đột nhiên từ cái kia quan tài bên trong nhảy ra. Cái này một bộ khổng lồ ma thi xuất hiện trong nháy mắt, 6 cánh tay trưởng đồng thời kết ấn, sau lưng hai cái cánh chim triển khai, hóa thành một đạo cự đại bình chướng, cánh chim triển khai đem những cái kia độc châm đều ngăn lại. Đạo thi cảnh ma thi. Tam Ngọc yêu vương kinh hô, nha đầu này có thể điều khiển bực này hung vật. Nhân cơ hội này, Diệp Dương xuất thủ lần nữa. Hai tay của hắn hư ôm, thiên ngai kiếm chỉ phát động. Qua trong giây lát, Diệp Dương đầu ngón tay đã ngưng ra một đạo cự đại đạm kim sắc vết kiếm. Hắn song trưởng như ôm nhật nguyệt bản chậm rãi khép lại, cổ tay ở giữa nổi gân xanh nơi, mơ hồ có thể thấy được một đạo du tẩu hình kiếm ớt. Một tiếng quát khẽ, Diệp Dương vùng đan điền ẩn nút kiếm thai bỗng nhiên thức tỉnh, hóa thành 12 đạo sáng chói kiếm ảnh xông lên không môn. Đạo thuật thần thông trên bảng bài danh thứ 93 thần thông. Tại Diệp Dương đột phá đến nguyên thần đạo cảnh về sau, rốt cục toàn lực phát huy ra. Giờ phút này, đáy biển sâu bộ Cửu Anh phát giác được chí mạng nguy hiểm. 18 con ánh mắt đồng thời chảy ra máu đen, 9 cái đầu lại không tiếp tự giết lẫn nhau lấy ngăn cản của sáng. Lửa sọ phun ra ly hỏa cùng nước thủ phun ra huyền băng giữa không trùng chạm vào nhau, bộc phát ra chói mắt và mang. Nhưng mà cái này thiên nhai kiếm chỉ nhanh làm người ta kinh ngạc. Thiên nhai chỉ xích ở giữa, thật lớn kiếm quang như dao nóng mổ băng bản xuyên thủng Cửu Anh ngực, tại nó lân giáp bao trùm trên người xé mở đường kính 10 trượng trong suốt lỗ thủng. Có thể từ cái kia lỗ thủng biên giới cấp tốc thành than huyết đục dưới, nhảy lên 9 quả yêu đan. Cửu Anh phát ra kêu thê lương thảm thiết, còn lại đầu lâu điên cuồng bặm mẹo. Một bên khác, Huyền Quy thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn chạy trốn. Long Quân lạnh hừ một tiếng. Chạy đi đâu? Long chảo vung lên, 9 đạo kim sắc xiển xích chống rông xuất hiện, đem Huyền Quy một mực trói lại. Chấn. Hắn thế ra chấn hải ấn, thanh quang tăng vọt ở giữa, Huyền Quy bị gắt gao đặt ở đáy biển, không thể động đậy. Không. Cửu Anh phát ra cuối cùng gào thét, 6 cái đầu lâu đồng thời nổ tung, hóa thành đầy trời xương động. Độc kia xương mù những nơi đi qua, liền nước biển đều bị ăn mòn đến xì xì rung động. Lui. Diệp Dương kéo lại Yến Thanh Anh, thân hình nhanh lùi lại. Long Quân cùng Tam Mộng yêu vương cũng đội vàng triệt thoái phía sau, nhưng mà vẫn là bị xương độc lao tới. Long Quân lân phiến lập tức cảm đạm bộ quang, Tam Mộng yêu vương cánh chim cũng đã mất đi bộ phận sát thái. Độc thật là lợi hại. Long Quân sắc mặt khó coi. Diệp Dương ánh mắt ngưng tụ. Chỉ toàn. Hư không hồng liên kiếm đột nhiên phân hóa ngàn vạn, mỗi một chuôi kiếm đều giấy lên hùng hùng nghiệp hỏa, đem xương độc đốt cháy hầu như không còn. Nước biển một lần nữa trở nên thanh tịnh, chỉ còn lại có Cửu Anh không trọn vẹn thi thể chậm rãi chìm xuống. Kết thúc. Tam Ngọc yêu vương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Diệp Dương lại nhíu mày. Không đúng, thủy mạch đầu nguồn khí tức. Hắn lời còn chưa dứt, cái kia mắt linh tuyển đột nhiên kịch liệt cuộn, một đạo thất thải quang trụ phóng lên tận trời. Trong cột ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được một viên óng ánh sáng long lanh thủy tinh chậm rãi dâng lên. Tiên tiên thủy tinh. Long Quân la thất thanh. Khó trách cái này Cửu Anh liều mạng như vậy thủ hộ. Diệp Dương trong mắt tinh quang lóe lên. Thì ra là thế. Nước này mạch sở dĩ linh khí dồi dào, tất cả bởi vì cái này mai tiên tiên thủy tinh. Hắn đang muốn tiến lên thu lấy, đột nhiên biến sắc, cẩn thận. Một đạo hắc ảnh từ thủy tinh trung thoát ra, đúng là một đầu phiên bản thu nhỏ Cửu Anh. Tốc độ nó cực nhanh, lao thẳng tới gần nhất Yến Thanh Anh. sư muội. Diệp Dương muốn rách cả mí mắt, Tà Vương đao rời khỏi tay. Nhưng mà cái kia cựu anh tàn hồn thực sự quá nhanh, mắt thấy là phải cắn trúng Yến Thanh Anh cổ họng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Yến Thanh Anh phía sau ma thi đột nhiên bạo khởi, sáu cánh tay đồng thời bắt lấy cựu anh tàn hồn. Cái kia tàn hồn phát ra chói tai thét lên, tại ma thi trong tay điên cuồng giãy giụa. Ma thi sáu tay cùng chấn động, ngạnh sinh sinh đem những này tàn hồn xé thành mảnh nhỏ. Hô Diệp Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Làm tốt. Hắn đi đến linh tuyển một bên, duỗi tay nắm chặt cái viên kia tiên tiên thủy tinh. Thủy tinh vào tay lạnh buốt, nội bộ hình như có ngàn vạn dòng nước đang lưu chuyển. Có vật này, Bích Hổ Trạch thủy mạch đem vĩnh viễn không khô cạn. Diệp Dương thỏa mãn gật đầu, chuyển hướng Long Quân cùng Tam Mộng Yêu Vương. Lần này đa tạ hai vị tương trợ. Long Quân khoát tay, Diệp đạo hữu khách khí, nếu là có thể đả thông Phi Thiên Môn cùng Đông Hải ở giữa bình chướng, từ đó về sau, giữa song phương thiên nhiên tiếp cận, đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Bất quá nước này mạch khai phát, ta hai người cũng phải tham dự trong đó. Diệp Dương mỉm cười. Chương 1023-2, Tiên Thiên Thủy Mạch Hồi Tông. Chương 1023-2, Tiên Thiên Thủy Mạch Hồi Tông, đây là tự nhiên. Ba nhà cộng đồng khai phát, cùng chung lợi ích, Phi Thiên Môn lấy thủy tinh linh lực tẩm bổ Bích Hồ Trạch, Long Quân đến Đông Hải thương lộ ưu tiên thông hành quyền, Yêu Vương có thể lấy được ven bờ linh dược ngắt lấy chi lợi. Tiếng nói vừa dứt, hắn tay trái đột nhiên bấm niệm pháp quyết, Hồng Liên kiếm hóa thành đỏ mang xạ vào trong nước. Gần như đồng thời, nguyên bản giả chết huyền quy bỗng nhiên bạo khởi, thanh đồng giáp lưng bên trên phủ văn cuồn tiệm, còn muốn mượn chạy trốn bằng đường thủy trốn. Hồng Liên kiếm khí ầm vang nổ tung, đem phương viên 10 trượng nước biển trưng thành xương trắng. Hiện tại nên xử lý cái này lão ô quy. Long Quân lạnh hừ một tiếng, long trảo giữa trời một trảo. Năm đạo kim sét đánh rơi, đem huyền quy giáp lưng bên trên mai rùa đường vân ngạnh sinh sinh chém đứt ba khu. Tam Mộng Yêu Vương thừa cơ vũ cánh, đầy trời lông vũ như mưa to chút xuống, mỗi một phiến lông vũ đều tại chạm đến mai rùa lúc nổ tung hào quang bảy màu. A a a. Huyền quy phát ra tiếng kêu thảm, giáp lưng bị ăn mòn ra tổ ong chạm lỗ thủng. Tại mọi người vây công dưới, rất nhanh liền đầu một nơi thân một mẹo mà bắt đầu. Đi thôi, cần phải trở về. Diệp Dương thu hồi thủy tinh. Một đoàn người rời đi đáy biển độc quật. Cửu Anh thi thể bị Long Quân lấy đi, này yêu thân bên trên ẩn chứa 9 loại không khác biệt thuộc tính, hơn nữa huyết mạch cổ lão, đối với Long Quân tới nói là một kiện tốt nhất bảo vật, nói là thu đi rồi muốn luyện chế một kiện phòng ngự pháp bảo. Về phần huyền quy thân thể tàn phế thì bị Tam Mộng Yêu Vương thu lấy, cái kia huyền quy huyết nục, hắn thì là chuẩn bị mang về phân cho chụp nhận phi quy. Hiện nay từng ngày bay quỷ còn tại Đông Hải Chi Tần, cùng bọn hắn cùng một chỗ trấn áp cái kia biển sâu thạch thành quá mạnh. Mấy người lẫn nhau tách rời, Yến Thanh Anh đứng sau lưng Diệp Dương, nhìn xem Long Quân và Tam Mộng Yêu Vương thân hình đi xa, trong lòng đối nguyên thần chi cảnh càng phát ra hướng tới. Bích Hồ Trạch bên trên, Lão Ngô đầu xoa xoa mồ hôi chán, nhìn nơi xa ngay tại dựng bến tàu hình thức ban đầu. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Từ khi đạo tổ Diệp Dương từ Đông Hải mang về tiên tiên thủy tinh, toàn bộ phi thiên môn hạt địa đều sôi trào. Ngô quản sự, đây là hôm nay nhóm thứ 3 vật tư. Một tên đệ tử trẻ tuổi bưng lấy ngọc giản chạy tới. Trương gia đưa tới 300 cây sắt gỗ sam, nói là phải dùng đến kiến tạo bến tàu cơ trụ. Lão Ngô đầu tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua. Để bọn hắn trực tiếp đưa đi Đông Hải bên bờ, trong tông môn đã có người ở bên kia thăm dò địa hình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bích Hồ Trạch phương hướng, cái kia trên mặt sông thuyền bè vãng lai như thoi đưa. Từ khi đạo tổ hạ lệnh quán thông thủy mạch, các đại gia tộc đều phái ra tốt nhất công tượng và tu sĩ, nguyên bản hoang vu bờ sông, bây giờ đã dựng lên vài chục tòa lâm thời bến tàu. Nghe nói không lâu sau đó đạo tổ đem muốn đích thân tới Bích Hồ Trạch. Đệ tử trẻ tuổi tò mò hỏi. Lão Ngô đầu gật gật đầu, ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Đạo tổ tự mình tọa trấn Bích Hồ Trạch, lấy tiên thiên thủy tinh làm dẫn, đúc lại thủy mạch căn cơ. Nghe nói hiện tại Bích Hồ Trạch nồng độ linh khí là trước kia gấp 3 có thừa. Bích Hồ Trạch trung tâm, Diệp Dương đứng lơ lửng trên không, áo bào tại linh phong trung bày phất phới. Hắn lòng bàn tay lơ lửng cái viên kia tiên thiên thủy tinh, dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quang choáng. Phương biên trong dặm thủy vực phảng phất cảm ứng được cái gì, bình tĩnh mặt hồ bắt đầu nổi lên nhỏ xíu gần sóng. Sư minh, các phương vị đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiễn Thanh Anh chân đạp một chiếc thuyền con, ngửa đầu báo cáo. Nàng đứng phía sau 12 tên phi thiên môn tinh nhuệ đệ tử, mỗi người tay cầm trận kỳ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Dương khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua bờ hồ. Bắt đầu đi. Diệp Dương thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ Bích Hồ Trạch. Tay phải hắn bấm niệm pháp quyết, tay trái nâng tiên tiên thủy tinh chậm rãi nâng qua đỉnh đầu. Trong chốc lát, thủy tinh bắn ra lóa mắt lam quang, một cột nước phẩm chất trùng sáng trực trùng vân tiêu. Ầm ầm. Không trung truyền đến như sấm rền tiếng vang, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc. Quang thúc kia tại tầng mây bên trong khuyết tán ra đến, hóa thành vô số thật nhỏ tia sáng, như cùng sống vật bản du đậu. Mặt hồ bắt đầu kịch liệt chấn động, gợn sóng nhấc lên hơn trượng cao. Ngưng. Diệp Dương kiếm chỉ một điểm, trùng sáng đột nhiên co vào, tại thủy tinh phía trên hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Khiến người kinh dị chính là, vòng xoáy này cũng không phải là hướng phía dưới hút nước, mà là đem nước hồ nghịch hướng quất hướng không trung. Vòng xoáy trung tâm, tiên thiên thủy tinh bắt đầu xoay chậm chậm, mỗi đi một vòng liền bành trướng một phần. Nguyên bản lớn chừng quả đấm tinh thể, trong nháy mắt đã trở nên như là cối xay. Diệp Dương cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhưng ánh mắt trầm ổn như cũ. Hai tay của hắn kết ấn biến hóa, từng đạo linh lực đánh vào thủy tinh bên trong. Phân. Theo một tiếng quát nhẹ, tiên thiên thủy tinh đột nhiên chia ra thành 12 đạo lưu quang, phân biệt bắn về phía Bích Hồ Trạch phương vị khác nhau. Nước hồ lập tức sôi trào lên, 12 đạo vòi rồng nước đồng thời dâng lên, ở trên mặt nước vạch ra huyền diệu uy tích. Bên bờ các tu sĩ nhìn trợn mắt hốt mồm. Trương gia gia chủ Trương Liêu Viễn bước dầu tay ngừng giữa không trung. Cái này đây là lấy thủy tinh làm dẫn, tái tạo Bích Hồ Trạch bên trong cách của a. 12 đạo vòi rồng nước cuối cùng tại giữa hồ một lần nữa hội tụ, tiên thiên thủy tinh cũng trở về hình dáng ban đầu. Nhưng lúc này thủy tinh đã cùng toàn bộ bích hồ trạch sinh ra kỳ diệu cộng minh, tinh thể nội bộ mơ hồ có thể thấy được tinh mịn thủy mạch mạng lưới. Diệp Dương hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi ép xuống. Cái kia lơ lửng giữa không trung ức vạn giọt nước bắt đầu có thứ tự hạ xuống, mỗi một giọt đều lóe ra linh quang. Làm thứ một giọt nước chạm đến mặt hồ lúc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Soạt. Lấy điểm rơi làm trung tâm, một vòng màu lam nhạt linh quang gợn sóng cấp tốc khuếch tán. Những nơi đi qua, nước hồ trở nên nóng ánh sáng long lanh, dưới nước thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, các loại linh ngư nhao nhao nhảy ra mặt nước, trên lân phiến nhảy lên linh khí hòa hòa. Trước hết nhất phát sinh biến hóa chính là bên hồ thảm thực vật, những cái kia nguyên bản thưa thất cây rong đột nhiên sinh trưởng tốt, trên phiến lá ngưng kết rõ xương bản linh khí kết tinh, tiện tay vừa bấm liền có thể gạt ra màu xanh biết linh dịch. Trăm năm lão hàn nụ hoa đồng thời nở rộ, mỗi cánh hoa đều bảy biện ra hơi mở cảm nhận, trong nhụy hoa lại dựng dục lớn chừng ngón cái hạt sen. Mà lúc này, nước hồ nhan sắc cũng tại kịch liệt biến hóa. Nguyên bản màu nâu xanh nước hồ dần dần trở nên trong suốt như lưu ly, ánh mặt trời chiếu xuống, đáy hồ mơ hồ có thể thấy được du động kim sắc cá chép, những này phàm tục sinh vật lại tại linh khí cọ rửa dưới bắt đầu sinh ra linh khí, trên lân phiến nổi lên nhàn nhạt linh quang. Diệp Dương tay áo bên trong bay ra 12 mặt thanh đồng lệ kỳ, phân biệt cắm ở bờ hồ 12 đơn thuốc vị, cùng hồ trung tâm thủy tinh hô ứng lẫn nhau. Thủy mạch tái tạo, lúc này lấy địa hỏa phong thủy làm dẫn. Đầu ngón tay hắn bắn ra kiếm khí, quẻ can chấn thiên, khôn quẻ định, chấn lôi kích trọng, đổi trạch dương thanh. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, chín đạo thô to như thùng nước kia chớp chém vào trong hồ, kích thích cột nước chừng cao trăm trượng. Kia chớp cùng nước hồ chạm vào nhau nơi, lại ngưng kết ra từng viên óng ánh thủy tinh hạt tròn, như mưa rơi rơi vào đáy hồ, trở thành mới thủy mạch căn cơ. Nương theo lấy Diệp Dương trận kỳ phát ra, xa xa dãy núi chuyển đến tiếng oanh minh, ngọn núi trung ẩn tàng mạch nước ngầm nhau nhau thay đổi tuyến đường, thuận lấy Diệp Dương lấy kiếm ý mở linh mạch tụ hợp vào bích hồ trạch. Nguyên bản khô cạn lòng sông một lần nữa đổ đầy linh thủy, bên bờ nham thạch bên trên bắt đầu sinh trưởng ra chân quý linh thực, liền liền chết héo trăm năm cổ thụ đều rút ra mầm non. Diệp Dương thấy thế, hai tay kết xuất phân thủy quyết nước hồ chia hai cỗ, một cỗ thuận lấy mới hình thành đường sông hướng chạy phi thiên môn sân môn, một cỗ khác thì uốn lượn hướng thông thiên giang phương hướng, hình thành một đầu mới tinh thông đạo. Nhìn đến đây, Diệp Dương con mắt bên trong lộ ra vẻ hài lòng. Đạo tổ, đây là hôm nay tiến độ báo cáo. Một tên chấp sự trưởng lão cung kính đưa lên ngọc giản. Diệp Dương tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua. Phi thiên môn đến thông thiên giang đã bắt đầu đói bụng nạo vét, tốc độ so với mong muốn phải nhanh. Là các đại gia tộc đều rất tích cực, nhất là những cái kia có trên nước buôn bán, cơ hồ đem bốn liếng đều móc ra. Chấp sự trưởng lão cười nói, Trương gia lão gia tử tự mình dẫn đội, nói là muốn xây một tòa có thể đỗ 100 chiếc linh chu càng lớn. Diệp Dương khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua mặt hồ, bên bờ tụ tập không ít tu sĩ, đều đang mượn lấy linh khí nồng nặc tu luyện. Càng xa xôi, mới xây chợ đã đơn giản quy mô, tiếng giao hàng liên tiếp. Mau đến xem a, Đông Hải đặc sản Huỳnh Quang san hô, mới mẹ xuất hiện tị thủy phủ, thăm dò thủy phủ thiết yếu. Chiêu tinh thông thủy tính tu sĩ, ngày kết 10 khối linh thạch. Nghe nói không, Phi Thiên môn muốn tại Đông Hải xây một tòa dưới nước thành trì. Một cái tuổi trẻ tu sĩ hưng phấn mà đối đồng bạn nói, đầu chỉ, biểu ca ta tại Trương gia làm việc, nghe nói đạo tổ tự mình quy hoạch ba đầu đường thuyền, về sau từ Bích Hồ Trạch đến Đông Hải, chỉ cần nửa ngày thời gian. Chậc chậc, nước này mạch một trận, Phi Thiên môn sợ là muốn giàu đến chảy mỡ. A Diệp Dương nghe những nghị luận này, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn quay người đối chấp sự trưởng lão đạo, thông chi các đại gia tộc chủ sự, sau 3 ngày tại Bích Hồ Trạch phòng nghị sự họp. Thủy phủ kiến thiết không thể trì hoãn, nhưng cũng phải chú ý cân bằng các phương lợi ích. Cần tuân pháp chỉ. Chấp sự trưởng lão không người lui ra. Cùng lúc đó, thông thiên giang hạ du một cái tiểu trên bến tàu, tuổi trẻ tán tu Phương Hàn đang giúp bận biểu dỡ hàng. Hắn vốn chỉ là cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, dựa vào cho người ta chân chạy mà sống. Từ khi thủy mạch công trình khởi động, hắn bằng vào không sai thủy tính, tìm được một phần thù lao phong phú làm việc. Cẩn thận một chút, cái dương này bên trong là cũng đều là chân quý linh tài. Quản sự lớn tiếng hét lớn. Phương Hàn lau mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí đem cái dương mang lên xe đẩy. Đúng lúc này, hắn nghe được hai cái tu sĩ đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Nghe nói không, Phi Thiên môn tại chiêu tinh thông thủy tính tu sĩ, nói là muốn tổ xây cái gì thủy phủ bệ đội. Đãi ngộ thế nào? Mỗi tháng 30 khối linh thạch, còn có thể ưu tiên mua sắm thủy phủ đặc sản. Phương Lạnh nhãn tình sáng lên. 30 khối linh thạch, đầy đủ hắn tu luyện 3 tháng. Hắn âm thầm quyết định, ngày mai liền đi báo danh. Cảnh tượng như vậy, đang Phi Thiên môn hạt địa các ngõ ngách diễn ra. Một đầu thủy mạch quan thông, cải biến không chỉ có là địa lý cách cục, càng là vô số tu sĩ vận mệnh quyết tích. Tấu chương xong, chương 1024, 1, thông thiên thủy mạch Giang Hà Minh chương 1024, 1, thông thiên thủy mạch Giang Hà Minh sau 3 ngày, Bích Hồ Trạch trong phòng nghị sự không còn chỗ ngồi. Không chỉ có Phi Thiên môn cao tầng toàn bộ trình diện, địa bàn quản lý các đại gia tộc người chủ trì cũng một cái không rơi. Diệp Dương ngồi ngay ngắn thượng thủ, nhìn chung quanh đám người. Không ít cấp dưới gia tộc trưởng lão và trong tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử, cái này đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị này đạo tổ, có chút khẩn trương. Bọn hắn nín hơi đứng yên, sương sớm tại mặt nước lưu động, càng đem vị này đạo tổ thân ảnh nổi bật lên như là tiên trong hòa người, người kia quanh thân quanh quần đạo vận, lại để bọn hắn tự thân mang theo pháp khí đang phát ra có chút run rẩy, như là triều bái quân vương tầm thường. Bọn hắn liền hô hấp đều thả cực nhẹ, sợ đã quấy rầy cái này tựa như ảo mộng chẳng cảnh. Hôm nay triệu tập chư vị là muốn xác định thủy mạch khai thác quy tắc chi tiết. Diệp Dương tay áo bung lên, một bức to lớn thủy mạch hình lơ lửng giữa không trung, hình trung rõ ràng đánh dấu thông thiên giang cùng Đông Hải liên tiếp lộ tuyến, cùng với dọc đường trọng yếu tiết điểm. Thủy phủ đem xây ở chỗ này. Diệp Dương chỉ hướng Đông Hải một chỗ bịt biển. Lần này tham dự khai thác cũng không phải là chỉ có chúng ta, còn có đến từ Đông Hải yêu tộc thế lực, nhưng là đường thuyền quyền không chế, nhất định phải một mực nắm giữ đang phi thiên môn trong tay. Trương gia gia chủ đứng người lên. Đạo tổ minh giám, ta Trương gia có 300 năm vận tải đường thủy kinh nghiệm, nguyện ý phụ trách thông thiên giang đoạn vận chuyển. Đạo tổ. Bên cạnh một cái đại hán mặt đỏ đội vàng phản bác. Mặc dù Trương gia vận tải đường thủy kinh nghiệm phong phú, nhưng là năm ngoái mới chìm hai chiếc thuyền lớn. Công việc này nên giao cho chúng ta Trình gia. Mắt thấy cái lộn liền muốn thăng cấp, Diệp Dương nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Rõ ràng thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại. Vận tải đường thủy quyền chỉ nắm giữ đang phi thiên môn trong tay, các ngươi nghe nói Diệp Dương nói như vậy, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại. Hội nghị sau khi kết thúc, Yến Thanh Anh sắc mặt nặng nề đi đến Diệp Dương bên người, "Sư Minh, vừa nhận được tin tức, Thông Thiên Giang ven đường có không ít tông môn phái người đi Đông Hải." Diệp Dương thần sắc không thay đổi, trong dự liệu. Truyền lệnh xuống, gia tăng ven bờ sức mạnh, tăng cường đề phòng. Mặt khác, hắn dừng một chút, thông chi riêng phần mình bến tàu, đối tất cả vãng lai tu sĩ chặt chẽ kiểm tra. Bích Hồ Trạch sáng sớm đều là mang theo ướt át hơi nước. Phương Hàn ngồi xổm ở bến tàu bên cạnh bàn đá xanh bên trên, gầm nửa cái lạnh lẽo cứng rắn màn đầu, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia chiếc ngay tại giữa hàng linh chu. Thân thuyền bên trên phi thiên môn ba cái mạ vàng chữ lớn dưới ánh chiều dương lập lòe tỏa sáng, sáng rõ ánh mắt hắn mỏi nhừ. Phát cái gì nốc? Nhanh đi hỗ trợ dỡ hàng. Quản sự lao ngô đầu một cước đá vào hắn trên ông, Phương Hàn kém chút đem miệng bên trong màn thầu phun ra ngoài. Là, lập tức đi ngay. Phương Hàn hai ba miếng nuốt vào linh lương, chạy chậm đến chạy về phía bến tàu. Hắn phá giày cỏ dẫm tại chất nước trên ván gỗ, phát ra kẹt 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 tiếng vang. Từ khi phi thiên môn quán thông thủy mạch tin tức truyền ra, Bích Hồ Trạch bến tàu liền càng ngày càng náo nhiệt. Phương Hàn như vậy tán tu trước kia liền tới gần bến tàu đều muốn bị xua đuổi, bây giờ lại có thể dựa vào dốc sức dậy mấy cái linh thạch. Mặc dù mỗi ngày mệt mỏi đau lưng, nhưng so với lúc trước ăn bữa trước không có bữa sau thời gian, đã thật tốt hơn nhiều. Cẩn thận một chút. Cái dương này bên trong thế nhưng là Đông Hải san hô, đụng hỏng bán đi ngươi đều không thường nổi. Một tên hộ vệ nghiêm nghị quát, dọa đến Phương Hàn tay run một cái, kém chút đem cái dương ngã. Phương Hàn liên tục gật đầu cúi người, cẩn thận từng ly từng tí xách cái dương. Xuyên thấu qua hòm gỗ khe hở, hắn nhìn thấy bên trong lần lần lộ ra thất thải quan mang. Đây chính là trong truyền thuyết Đông Hải huỳnh quang san hô. Nghe nói to bằng móng tay một khối liền có thể bán mấy khối linh thạch, một dương này đến giá trị nhiều ít. Nếu như cái này một dương san hô cho hắn, chỉ sợ hắn có thể đột phá quân nhân cảnh giới, trở thành tu hành giới tiền bối. Nghe nói không? Phi Thiên Môn muốn tại Đông Hải xây thủy phủ, ngay tại nhận người đâu? Bên cạnh hai cái công nhân bút vác nhỏ giọng thầm thì. Thật hay giả? Muốn điều kiện gì? Giống như muốn tinh thông thủy tính, đãi ngộ rất tốt, một tháng 30 khối linh thạch đầu. Phương Hàn lỗ tai dựng lên. Đoạn thời gian này, đã là không chỉ một lần nghe qua tin tức này. Không có gì ngoài cái này 30 khối linh thạch bên ngoài, còn có thể ưu tiên mua sắm thủy phủ đặc sản. Trong lòng của hắn lập tức đại bắt đầu chuyển động. 30 khối linh thạch. Hắn mệnh gần chết một tháng cũng dậy không đến 10 khối. Hơn nữa hắn từ nhỏ tại Thông Thiên Giang bên cạnh lớn lên, thủy tính là có tiếng tốt. Ở đâu báo danh? Phương Hàn không nhịn được xen vào. Hai người kia liếc mắt nhìn hắn, bên trong một cái cười nhạo nói, liền ngươi. Phi Thiên Môn chiêu thế nhưng là tinh nhuệ, ít nhất phải thông khí 6 tầng trở lên, ngươi đúng quy cách sao? Phương Hàn lập tức hiểu xỉu. Hắn mới thông khí 5 tầng, vẫn là dựa vào gần nhất bến tàu sống nhiều, toàn điểm linh thạch miễn cưỡng đột phá. Bất quá, người kia lời nói xoay chuyển. Nghe nói thiếu nhân thủ, điều kiện nới lỏng. Ngươi muốn thật nghĩ thử, ngày mai đi Bích Hồ Trạch bờ Nam chiêu mộ nơi thử thời vận. Ngày thứ 2 trời còn chưa sáng, Phương Hàn liền sờ soạn bỏ lên. Hắn đem để giành được 5 khối linh thạch cẩn thận gói kỹ nhét vào trong ngực, lại kiểm tra một lần bên hông cài lấy xin cá. Đây là hắn duy nhất pháp khí, mặc dù ngay cả cấp thấp nhất cũng không bằng. Bích Hồ Trạch bờ Nam đã tụ tập bên trên 100 người. Phương Hàn chen trong đám người, nghe người chung quanh nghị luận, tâm từng chút một chìm xuống dưới. Đến nhận lời mời phần lớn là thông khí 6-7 tầng tu sĩ, thậm chí còn có mấy cái 5 tầng cao thủ. Tu vi của hắn như thế, chỉ sợ liền sơ tuyển đều qua không được. Yên lặng. Một tiếng quát chói tai truyền đến, đám người lập tức an tĩnh lại. Một người mặc phi thiên môn chế thức hắc bảo tu sĩ đứng tại lâm thời dựng trên đài cao, đứng phía sau hơn 10 tên đồng dạng trang phục đệ tử. Hôm nay chiêu mộ thủy phủ vệ đội dự bị viên, cần thông qua 3 loại khảo hạch: thủy tính, chiến lực, trung thành. Áo bào đen tu sĩ thanh âm to. Hiện tại bắt đầu hạng thứ nhất, thủy tính chắc thí. Tất cả mọi người xuống nước, có thể tại ta phi thiên môn đệ tử thủ hạ kiên trì thời gian một nén nhang, tiến vào vòng tiếp theo. Phương Hàn còn không có phản ứng kịp, liền nghe bịch âm thanh liên tiếp không ngừng, đã có người nhảy vào trong hồ. Hắn đuổi theo sát, một đầu đâm vào Bích Hồ Trạch hơi lạnh trong hồ nước. Mới vừa vào nước, Phương Hàn liền cảm thấy không thích hợp. Hồ nước này so với hắn bình thường du còn lạnh hơn bên trên 3 phần, hơn nữa trong nước tựa hồ có cố kỳ dị sức mạnh tại lôi kéo tứ chi của hắn. Hắn cắn chặt răng, ra sức hướng về phía trước bơi đi. Mặc dù lần này phi thiên môn thủy phủ vệ đội chiêu thu đệ tử rất nghiêm ngặt, nhưng là cũng may người đủ cơ linh, chính mình thường tại tầng dưới chốt pha trộn, lại thủy tính kinh người, có chút trên tay công phu, rất nhanh Phương Hàn đã đến cửa thứ 3. Cái này cửa thứ 3 cũng là cửa ải cuối cùng. Trung thành chắc thí. Cửa này ngoài ý liệu đơn giản. Tất cả thông qua 2 cửa trước người được đưa tới trong một cái lều vải, đối mặt một mặt gương đồng trả lời mấy vấn đề. Đến phiên Phương Hàn lúc, trong kính chiếu ra lại không phải mặt của hắn, mà là một cái mơ hồ bóng người. Chương 1024, 2, Thông Thiên Thủy Mạch Giang Hà Minh chương 1024, 2, Thông Thiên Thủy Mạch Giang Hà Minh vì sao muốn gia nhập Phi Thiên Môn? Người trong kính hỏi.
Vì
tài nguyên tu luyện tốt hơn. Phương Hàn thành thật trả lời. Như phát hiện đồng môn tư tàng thủy phủ tài nguyên, ngươi hội làm thế nào?
Trên báo cáo cấp.
Như Phi Thiên Môn cùng gia tộc của ngươi phát sinh xung đột, ngươi đứng tại bên nào?
Phương Hàn cười khổ, ta là tán tu, không có gia tộc.
Trong kính quang mang lóe lên, khôi phục phổ thông gương đồng dáng vẻ. Phụ trách khảo nghiệm đệ tử gật gật đầu, có thể, ra ngoài chờ kết quả đi.
Phương Hàn một mặt thấp thỏm đi ra ngoài, tại bến tàu bên ngoài chờ đợi, chỉ chốc lát sau về sau, đi tới một cái trưởng lao áo đen, nhìn thấy trên người đối phương Phi Thiên Môn tiêu chí về sau, hắn lập tức vui mừng, biết vệ đội sự tình nên có kết quả. Hắn vừa định muốn xoay người quỳ xuống, trưởng lao áo đen kia lấy ra một khối ngọc phù, đưa cho hắn nói ra:
"Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Phi Thiên Thủy phủ vệ đội đội dự bị viên. Nhớ kỹ, các ngươi thứ nhất sự việc cần giải quyết là trung thành, thứ hai là phục tùng, thứ ba mới là tu luyện. Liên đang Phi Thiên Môn thông báo tuyển dụng tu sĩ, tích cực làm tốt các loại chuẩn bị khai phát đầu này thủy mạch thời điểm."
Một bên khác, Đông Hải chỗ sâu, Giang Hải Minh Linh Chu nhẹ nhàng trôi nổi tại u ám trong nước. Thân thuyền toàn thân ngân bạch, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt phù văn, đem chúng quanh nước biển ngăn cách bên ngoài. Trong đó, Giang Hải Minh trưởng lão Mạc Thường nghi ngờ đang theo dõi trước mặt thủy kính, trong kính rõ ràng biểu hiện ra ngoài mấy chục dặm Phi Thiên thủy phủ.
"Mạc trưởng lão, kiểm tra kết quả đi ra."
Một tên đệ tử cung kính đưa lên một khối ngọc đơn giản, cái kia thủy mạch trung sắc thực chứa thượng cổ linh vận, cùng chúng ta trong tông cổ tịch ghi lại huyền nguyên chân thủy đặc thù ăn khớp.
Mạc Thường nghi ngờ trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp nhận ngọc giản tinh tế xem xét. Trong ngọc giản ghi chép số liệu đường đầu ngón tay hắn có chút phát run.
Đầu này thủy mạch giá trị đối với Giang Hải Minh mà nói viễn siêu tưởng tượng, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện, hơn nữa dưới mặt đất ẩn chứa huyền nguyên chân thủy, chính là giữa thiên địa ít có nước chủng một trong, đối với bọn hắn tông môn bí cảnh có trọng yếu trả lại tác dụng. Chỉ là nghĩ đến nước này mạch phía sau Phi Thiên Môn, đầu của hắn cũng là đau cả đầu.
"Tiếp tục giám sát, ta muốn biết Phi Thiên Môn tại nước này mạch chúng cụ thể đạt được cái gì."
Mạc Thường nghi ngờ thanh âm trầm thấp.
"Mặt khác, phái người đi tra rõ ràng bọn hắn lần này chuẩn bị khai thác thủy mạch lộ tuyến và hộ vệ phối trí."
Đệ tử lĩnh mệnh lui ra về sau, Mạc Thường nghi ngờ quay người đi hướng Linh Chu chỗ sâu mật thất.
Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát.
Trong mật thất sớm đã ngồi hai người, một cái là toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong Huyền Minh tông trưởng lão Âm Cửu U, một cái khác thì là mặc trường bào màu đỏ ngòm tán tu lệ không dấu vết.
"Mạc lão quỷ, đã điều tra xong."
Âm Cửu U thanh âm khàn giọng, như là kim loại ma sát.
Mạc Thường nghi ngờ đem ngọc giản ném trên bàn.
"Phi Thiên Môn nhặt được bảo, đầu này thủy mạch căn cứ ta Giang Hải Minh đoán chừng, thủy mạch dưới mặt đất còn có nước thiên linh vận và huyền nguyên chân thủy, chỉ là chôn giấu cực sâu, nếu không phải đối với thủy pháp có đầy đủ tạo nghệ, đoạn khó phát giác."
Lệ không dấu vết trong mắt huyết quang lóe lên, nước thiên linh vận đó là đạo cảnh tu sĩ làm dùng tới được tốt linh tài, huyền thiên chân thủy chính là thiên địa hiếm thấy nước chủng một trong, cực kỳ khó được, còn chờ cái gì?
Trực tiếp giết đi qua đoạt chính là.
"Ngu xuẩn."
Mạc Thường nghi ngờ cười lạnh, Diệp Dương đã là nguyên thần đạo cảnh, Phi Thiên Môn càng là không thể khinh thường, cái kia thủy mạch bên trong có huyền quy và cửu anh thủ hộ, bọn hắn có thể đuổi đi huyền quy và cửu anh, thực lực tuyệt không phải chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy.
Âm Cửu U âm trầm cười, "Mạc trưởng lão có ý tứ là, trước đoạn nó thương lộ, thủy nó kinh tế, lại ly gián nó minh hữu, yếu bề ngoài biệt bình, cuối cùng trong ngoài giáp công, nhất cử cầm xuống."
Mạc Thường nghi ngờ ngón tay khẽ chọc mặt bàn.
"Phi Thiên Môn xây dựng rầm rộ, tiêu hao rất lớn, chỉ cần thương lộ vừa đứt, trong tông môn linh thạch tài nguyên tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn."
Lệ không giấu vết liếm môi một cái, "Chuyện giết người phóng hỏa, giao cho ta không thể thích hợp hơn.
Cái kia Phi Thiên Môn mặc dù lợi hại, nhưng là chúng ta sau lưng cũng không phải không ai, chờ cái này một phiếu làm xong, ta liền trốn xa tinh không bay trong đất, liền xem như hắn làm sao lợi hại, cũng khó làm gì được ta.
Nhớ kỹ, ngụy trang thành ma tu gây nên."
Mạc Thường nghi ngờ căn dặn,
"Ta Giang Hải Minh chính là phần đông Giang Hải môn phái tạo thành liên minh, luôn luôn trung lập, tạm thời còn không thể xuất thủ lộ liễu."
Ba người mưu đồ bí mật đến đêm khuya, một phần kỹ càng kế hoạch dần dần thành hình.
Cuối cùng, Mạc Thường nghi ngờ từ trong tay áo lấy ra một viên đưa tin ngọc phù.
"Dọc đường mấy gia tộc ta đã chuẩn bị được rồi, bọn hắn hội cung cấp thủy mạch kỹ càng tình báo, cũng tại vừa khi thời cơ chế tạo chút ngoài ý muốn."
Âm Vũ U cười khẳng khặc cái gì, xem ra Phi Thiên Môn đắc tội không ít người a.
Lợi ích trước mặt, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu.
Mạc Thường nghi ngờ thu hồi ngọc phù, trong mắt hàn quang lấp lóe.
"Đầu này thủy mạch, nhất định phải nắm giữ tại trong tay chúng ta."
Bên hồ trạch bến tàu, Yến Thanh Anh cau mày mà nhìn xem trong tay báo cáo.
"Đây đã là tháng này thứ 3 lên thương thuyền bị tập kích sự kiện, hơn nữa thủ pháp một lần so với một lần tàn nhẫn."
"Trưởng lão, kiểm nghiệm kết quả đi ra."
Một người đệ tử đội vàng chạy tới, thân tàu lưu lại linh lực ba động đúng là ma tu thủ pháp, nhưng...
"Nhưng cái gì?"
Yến Thanh Anh ngẩng đầu.
Đệ tử hạ giọng,
"Nhưng chúng ta tại buồng nhỏ trên tàu dưới đáy phát hiện cái này."
Hắn đưa lên một khối cơ hồ đốt cháy khét ma khí mảnh vỡ, thoạt nhìn là một khối không trọn vẹn đan lô.
Yến Thanh Anh con người co rụt lại.
"Ma tộc gây nên,
việc này đừng rêu rao."
Nàng thu hồi ngọc bài mảnh vỡ,
"Chuẩn bị linh chu, ta muốn đích thân đi hiện trường nhìn xem."
Sau nửa canh giờ, Yến Thanh Anh mang theo 10 tên tinh nhuệ đệ tử thừa linh chu xuất phát. Nơi khởi nguồn điểm tại Thông Thiên Giang hạ du một chỗ bãi nguy hiểm. Khi bọn hắn lúc chạy đến, thương thuyền hải cốt còn khói đen bốc lên, trên mặt sông trôi nổi lấy đại lượng hàng hóa và thi thể.
Yến Thanh Anh nhảy lên tàn phá bong thuyền, dưới chân tấm ván gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì.
Thân tàu bên trên che kín lợi chảo bàn dấu vết, thoạt nhìn xác thực giống ma tu gây nên. Nhưng nàng ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay sờ nhẹ một đạo vết thương, linh lực thăm dò vào tinh tế cảm giác.
mặt ngoài là ma khí, bên trong cũng không phải là đơn giản như vậy. Yến Thanh Anh cười lạnh, ngụy trang đến không sai, đáng tiếc không thể gạt được ta.
Sư tỷ, nơi này có cái người sống.
Một tên đệ tử tại buồng nhỏ trên tàu phế tích trung hô. Yến Thanh Anh bước nhanh tới, nhìn thấy một cái máu me khắp người thương nhân bị đặt ở dưới sàng ngang. Nàng ra hiệu bên cạnh đệ tử xuất thủ, nhẹ nhõm rời ra nặng nề sàng ngang.
Đúng đúng Phi Thiên Môn đại nhân sao?
Thương nhân hơi thở mong manh. Yến Thanh Anh lấy ra một viên chữa thương đan dược nhét vào trong miệng hắn, xảy ra chuyện gì? Thấy rõ ràng người tập kích sao? Quá nhanh, hắc vụ đột nhiên bao phủ tất cả thuyền, sau đó chính là kêu thảm, ta giống như nhìn thấy yêu ma. Đầy trời yêu ma vừa dứt lời, một đạo huyết tiễn từ trong miệng hắn phun ra, đúng là khí tuyệt bỏ mình.
Trưởng lão cẩn thận!
Các đệ tử đột nhiên kinh hô. Không đợi những đệ tử này kinh hô, Yến Thanh Anh sớm đã phản ứng lại, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời đã dẫn đầu xuất kiếm. Oanh một tiếng vang thật lớn, thương nhân kia thi thể nổ thành một đoàn huyết vụ, cường đại sóng xung kích đem chúng quanh đệ tử toàn bộ tung bay. Sắc mặt nàng âm trầm nhìn trên mặt đất nổ ra hố to, đây là thi bạo phù, chuyên môn dùng để diệt khẩu âm độc phù lục. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Yến Thanh Anh quát chói tai, đây là cả bẫy. Vừa dứt lời, bốn phía nước sông đột nhiên sôi trào, 12 đạo cột nước phóng lên tận trời, trên không trung xen lẫn thành một tòa thủy lao, đem linh chu cuốn ở trung ương. Trong cột nước mơ hồ có thể thấy được phù văn lưu chuyển, hiển nhiên là sớm bố trí tốt đại trận. Tiến tiên tử, hữu ngưỡng đại danh, một cái thanh âm khàn khàn từ bốn phương tám hướng truyền đến, cỗ này ma thi không sai, bạn tọa nhận. 12 đạo bóng đen từ trong cột nước tách rời, lại tất cả đều là kim đan kỳ ma tu. Trong đó cầm đầu hai người càng là thiên cương cảnh giới tu sĩ. Giờ phút này 12 người cầm trong tay đen kỵ xiềng xích, trên xiềng xích khắc đầy phù văn, hiển nhiên là có thể tạo thành một bộ uy lực cực lớn hợp kích trận pháp. Các vị vượt biên giới. Yến Thanh Anh tay kết pháp quyết, nàng cắn chốt lưỡi, sau lưng ngàn vạn kiếm quang bay hơi, kiếm quang tăng vọt, như trường hà cuốn ngược, đem vây công nàng mấy cái ma tu bất lui. Có mấy người bị kiếm quang gây thương tích, từ không trung rớt xuống thân hình, nện ở phía xa cột nước bên trên. Cột nước kịch liệt chấn động, trận pháp xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Muốn đi. Cầm đầu ma tu thủ lĩnh nghe răng cười, trong tay nhiều một mặt màu đen tiểu kỳ. Hắn huy động cơ sĩ, thủy lao bên trong lập tức gió lạnh rít gào, vô số oan hồn lệ quỷ từ bên trong tuôn ra, nhào về phía Yến Thanh Anh. Ngay tại thời khắc nguy cấp, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, như mặt trời mới lên ở hướng đông, chỗ chiếu chỗ âm hồn hôi phiên diệt. Ma tu nhóm tiếng kêu rên liên hồi, trên thân toát ra khói xanh. Giang Hải Minh húc dương kim quang. Yến tiên tử, ta Giang Hải Minh đến đây tương trợ. Tấu chương xong, chương 1025, 1, Phi Thiên Lửa Giận Táng Nguyên Chi Lễ, chương 1025, 1, Phi Thiên Lửa Giận Táng Nguyên Chi Lễ. Ngay tại Yến Thanh Anh bị 12 ma tu vây công, kiếm quang tung hoành ở giữa. Đồng nhiên, anh, một đạo kim quang nóng ánh từ thiên khung rơi xuống, như đại nhật mới lên, trong nháy mắt sẽ rách bao phủ mặt sông âm sát ma khí. Kim quang những nơi đi qua, ma khí tán loạn, hạo đãng ma khí cùng oan hồn kêu thảm hóa thành khói xanh tiêu tán. Chỉ chốc lát sau, một tiếng cười sang sảng truyền đến, chỉ thấy nơi xa một chiếc không lớn linh chu phá sóng mà đến, trên thuyền đứng đấy hai người. Yến tiên tử, ta Giang Hải Minh đến đây tương trợ. Bên trái một người, bạch bào ngọc quan, khuôn mặt nho nhã, thân mặc một thân đạo bào, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, chính là Giang Hải Minh thường nhầm trưởng lão Mạc Thường Nghi Ngờ. Cái này Giang Hải Minh chính là thông thiên giang trên dưới rất nhiều tông môn liên hợp, môn phái bên trong tu sĩ phần đông, trưởng lão thường xuyên thay thế, thường nhâm trưởng lão chính là Giang Hải Minh bên trong nhất có hy vọng mười mấy người. Mặc cho trong tông môn tu sĩ khác như thế nào biến hóa, bọn hắn thân phận địa vị khác hẳn nhưng bất động. Thời khắc này Mạc Thường Nghi Ngờ cầm trong tay một cây kim cờ, mặt cờ treo lên mặt trời mới lên ở hướng đông chi cảnh, mới vừa rồi cái kia phá ma kim ánh sáng chính là này cờ phát ra. Phía bên phải một người, áo bào đen quả thân, khuôn mặt nghiêm hiểm, quanh thân hắc vụ quấn, một đôi mắt giống như rắn độc băng lãnh, trong tay nâng một viên đen kịt cốt châu. Cốt châu bên trong vậy mà tựa hồ có tinh thần chi quang lưu chuyển, nhìn kỹ mới phát hiện, cái kia cũng không phải là tinh thần chi quang, mà là từng viên hơi tiểu khô lâu đầu. Giờ phút này, hai người hiện thân, liên thủ một kích, vậy mà trực tiếp đem ma tu đại trận phá bỡ. Đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ. Yến Thanh Anh ánh mắt lóe lên, ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, nhưng trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Một là trong nội tâm nàng cũng hiểu biết, Phi Thiên Môn lần này hành động, thế tất sẽ đối với ven bờ rất nhiều thế lực tạo thành uy hiếp. Một phương diện khác tới nói, nàng mới vừa cùng người triển khai tranh đấu kịch liệt, hai người này liền trước tới cứu viện, không khỏi tới quá đúng dịp một số. Tiến tiên tử khách khí, chúng ta tu sĩ chính đạo lẽ ra trợ giúp lẫn nhau. Mạc Thường Nghi Ngờ nụ cười ôn hòa, trong tay kim cờ bung lên, kim quang như nước thủy triều, đem còn thừa ma tu bước lui. Những này ma tu dám can đảm ở Thông Thiên Giang làm loạn, ta Giang Hải Minh tự nhiên xuất thủ trấn áp. Âm Không U âm trầm cười một tiếng, cũng không nhiều lời, chỉ là trong tay cốt châu có chút chuyển động, đối mấy cái kia ma tu, trong con ngươi lộ ra một tia ấm lãnh. Lão tử mau tới ghét nhất các ngươi những này ma tệ tử. Chỉ là hai bọn họ nói như vậy, chẳng những không có nhường Yến Thanh Anh trong lòng để phòng buông xuống, ngược lại càng là báo động nổi lên, nhưng trên mặt không hiện, chỉ là khẽ gật đầu. Nếu như thế, còn xin hai vị đạo hữu cùng nhau xuất thủ, tiêu diệt những này ma tu. Tự nhiên, Mạc Thường Nghi Ngờ cao giọng đáp, lập tức kim cờ lại vùng, kim quang như kiếm, thẳng chạm ma tu thủ lĩnh. Âm Công U thì là ném đi trong tay cốt châu, trong chốc lát, cốt châu hóa thành ngàn vạn bị ảnh, nhào về phía còn thừa ma tu. Oanh! Cái kia ma tu thủ lĩnh bị kim quang chém trúng, kêu thảm một tiếng, thân hình lui nhanh. Mà còn lại ma tu thì bị quỷ ảnh cuốn lấy, trong nháy mắt bị thôn vệ hầu như không còn. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Nhưng mà, ngay tại Yến Thanh Anh thoáng buông lòng trong nháy mắt, một đạo sáng chói kim quang đống nhiên từ bên cạnh bay hơi.
Mạc Thường nghi ngờ cầm trong tay kim cờ đống nhiên chuyển một cái, nguyên bản sáng chói kim quang đống nhiên hóa thành ngập trời kim diễm, hướng phía Yến Thanh Anh của tới. Cùng thời khắc đó, Âm Không U giữ tận cười một tiếng, tay áo vung lên, vô số hắc vụ hóa thành xiềng xích, từ bốn phương tám hướng quấn quanh hướng Yến Thanh Anh. Đánh lén, quả nhiên có trá. Yến Thanh Anh sớm có phòng bị, trong mắt hàn mang tăng vọt, nàng đống nhiên vỗ một cái bên hông một kiếm. Cong, một tiếng kiếm minh, một đạo trắng loan long ánh trường kiếm phóng lên tận trời, hàn tuyết giống như kiếm quang như trường hồng có nhật, trong nháy mắt chém vỡ dậy sóng kim diễm. Đồng thời, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân ma khí cuồn cuộn, vạn ma lăn lộn thế pháp phát động. Bạch hổ, toan nghê, thiên lang ba thú bay múa, khí thế hung ác ngập trời. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem cái kia 12 cái tu sĩ kim đan quấn quanh mà đến hắc vụ xiển xích toàn bộ xé nát. Không hổ là phi thiên môn tiên tiêu, phản ứng ngược lại là cực nhanh. Mạc Thường nghi ngờ cười lạnh, trong tay kim cờ lại biến, mặt cờ lại hiện ra một trương dữ tợn mặt quỷ, há mồm phun ra ngập trời kim hỏa. Âm Không U thấy này đồng dạng cười âm hiểm một tiếng, quắc khẽ, huyền minh phệ hồn. Hắn cầm trong tay cốt châu ném ra ngoài, trong chốc lát, mặt sông hắc thủy cuộn, vô số oan hồn từ trong nước leo ra, dương nhanh múa vút nhào về phía Yến Thanh Anh. Chỉ là quỷ vật, cũng dám làm cản. Yến Thanh Anh lạnh hừ một tiếng, trường kiếm quét ngang, kiếm khí trùng thiên, đem những này đánh tới ma khí đều hủy hoại, nhưng Mạc Thường nghi ngờ và Âm Không U dù sao cũng là thành danh đã lâu pháp tướng chân nhân, hai người liên dưới tay, thế công càng ngày càng mãnh liệt. Yến Thanh Anh mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng linh lực tiêu hao cực nhanh, dần dần rơi vào hạ phong, không thể kéo dài được nữa. Yến Thanh Anh trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đồng nhiên vỗ một cái túi chứa vật lên, nương theo lấy nàng thanh âm rơi xuống trong chốc lát, rất nhanh, một ngụm đen kịt quan tài ẩm vàng rơi xuống đất, quan tài thân khắc đầy cổ lão phù văn, tản ra làm người sợ hãi sát khí. Đây là? Mạc Thường nghi ngờ con ngươi co rụt lại, mơ hồ phát giác không ổn. Âm Không U thì sắc mặt đổi biến, nguyên thần đạo cảnh tu vi ma thi. Nghe nói phi thiên môn gần nhất thu được một đầu nguyên thần đạo cảnh ma thi, nghĩ đến chính là vật này. Nếu là chân chính nguyên thần đạo nhân, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng là chỉ là một cô thi thể nào dám cản rỡ. Không sai. Yến Thanh Anh nhìn thấy đây, đột nhiên vỗ một cái quan tài. Mở. Chương 1025, 2, phi thiên lửa giận táng nguyên chi lễ chương 1025, 2, phi thiên lửa giận táng nguyên chi lễ ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nắp quan tài nổ tung, một cỗ ngập trời hung sát chi khí phóng lên tận trời. Sau một khắc, một vị cánh lớn ma thi từ trong quan tài bước ra, cái kia to lớn ma thi thể cao mấy trượng, toàn thân đen kịt, phía sau hai cánh che trời, gai ngược gắn đầy, giữ tận dị thường. Nhất là tay trái tay phải cánh tay đều cầm một kiện ma khí, ba con mắt xích hồng như máu. Giết! Tiễn Thanh Anh ra lệnh một tiếng, ma thi ngửa mặt lên trời rít gào, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, lao thẳng tới Mạc Thường nghi ngờ và Âm Khu. Đáng chết! Mạc Thường nghi ngờ sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động kim cờ ngăn cản, nhưng ma thi đấm ra một quyền, kim cờ lại bị ngạnh sinh sinh đánh bay. Âm Không U càng là kinh hãi, hắn vội vàng tế ra cốt châu, hóa thành trăm trượng bị ảnh, nhưng ma thi sáu tay cùng vùng, trực tiếp đem bị ảnh xé nát. Về phần cái kia 10 cái ma tu vọt tới đồng thời, ma thi cánh lớn chống ra, một địch 12 quanh thân đều là cường hãn nguyên ma khí, cánh tay hoặc quyền hoặc trượng, mỗi một kích đều mang phá vỡ núi liệt thạch chi uy. Hai tên ma tu né tránh không kịp, trực tiếp bị vênh thành huyết vụ. Trường kiếm trong tay hóa thành đầy trời kiếm quang, cùng Mạc Thường nghi ngờ và Âm Không bờ chiến làm một đoàn. Nàng tuy là nữ tử, nhưng chiêu thức lăng lệ tàn nhẫn, trong lúc nhất thời lại không rơi vào thế hạ phong. Các vị cẩn thận, hướng ta tới gần, kết trận. Cầm đầu ma tu hét lớn một tiếng. 12 người đột nhiên biến hóa phương vị, xiềng xích xen lẫn thành lưới, đem ma thi một mực trói lại. Càng đáng sợ chính là, trên xiềng xích phủ văn bắt đầu phát sáng, ma thi thi khí bị từng chút một áp chế. Yến Thanh Anh thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nàng cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trường kiếm trong tay bên trên. Kiếm quang lập tức tăng gọn, kiếm khí ngút trời, như sông máu cuốn ngược, đem vây công nàng ma tu bước lui. Nhân cơ hội này, nàng như thiểm điện kết ấn, trong miệng niệm tụng tối nghĩa chú văn. Oanh! Ma thi cánh lớn mở ra, gào thét một tiếng, thân hình qua trong giây lát vậy mà phồng lớn đến cao 10 trượng thấp, kinh khủng sóng xung kích trực tiếp đem xiềng xích đại trận nổ tung một lỗ hổng. Cái kia 12 cái tu sĩ nhìn thấy đây, phun ra một ngụm máu tươi, trong tay đen kịt xiềng xích vậy mà từng khúc băng liệt. Hảo hảo lợi hại ma thi, cùng hắn một cái pháp tướng chân nhân lại có thể thao túng cường đại như thế ma thi. Những người này liếc nhau, con mắt bên trong lộ ra một chút sợ hãi. Âm Không Bờ và Mạc Thường nghi ngờ cảm giác được thế không thể làm, hai người liếc nhau, giữ tận cười một tiếng, trong tay đã nhiều một mặt màu đen tiểu kỳ. Cờ sĩ huy động, bốn phía lập tức gió lạnh rít đảo, vô số oan hồn lệ quỷ từ bên trong tuôn ra, nào về phía Yến Thanh Anh, vọng tưởng che lại Yến Thanh Anh thân hình. Mà hắn cùng Mạc Thường nghi ngờ thì là trà trộn trong đó, liền phải thoát đi. Muốn đi? Yến Thanh Anh cười lạnh, kiếm quang tái khởi, thẳng chạm hai người phía sau lưng. Phúc. Âm Không U bị kiếm quang quẹt vào, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn cắn răng bóp nát một viên phù lục, thân hình trong nháy mắt hóa thành hắc vụ tiêu tán. Mạc Thường nghi ngờ thì bỗng nhiên ném ra ngoài một quả ngọc phù nổ tung, hóa thành kim quang hộ thể, ngạnh kháng ma thi một quyền, mượn lực trốn xa. Yến Thanh Anh muốn truy kích, chỉ là hai người kia tốc độ thực sự quá nhanh, mặt khác cái kia 12 cái ma tu cầm trong tay vỡ vụn xiềng xích, đã lần nữa vọt tới. Thấy ở đây, Yến Thanh Anh lạnh lùng nhìn hai người biến mất phương hướng một chút, trong mắt sát ý chưa tiêu. Giang Hải Minh, Huyền Minh Tông nàng lại khống chế ma thi, đem cái kia 12 cái tu sĩ cấp tốc chém giết 9 cái, dùng xiềng xích khóa lại 3 cái, nhưng sau đó xoay người đạp vào linh chu, đối các đệ tử trầm giọng nói: "Lập tức trở về bẩm tông môn, Giang Hải Minh, Huyền Minh Tông cấu kết ma tu, ý đồ bất chính." Ra lệnh một tiếng, linh chu phá sóng mà đi, chỉ để lại trên mặt sông phiêu đãng ma khí, và cái kia chưa tan hết sát cơ còn tại trên mặt sông quanh quẩn ngay tại Yến Thanh Anh cùng Giang Hải Minh, Huyền Minh Tông tu sĩ kịch chiến đồng thời. Thông Thiên Giang thượng du, một trận thảm thiết hơn truy sát ngay tại trình diễn. Một chiếc phi thiên môn linh chu bị năm đạo bóng đen vây khốn, thân thuyền đã thủng trăm ngàn lỗ, phòng hộ trận pháp lung lay sắp đổ. Bong thuyền, phi thiên môn chấp sự trưởng lão Trịnh Vân vung tay cầm một thanh thanh phong trường kiếm, mũi kiếm nhỏ máu, dưới chân nằm lấy ba bộ tu sĩ áo đen thi thể. Trịnh trưởng lão lại chống cự xuống dưới, bất quá là tăng thêm thống khổ. Một tên che mặt tu sĩ âm lãnh mở miệng, thanh âm khàn khàn như sắt đá ma sát. Giao ra Thông Thiên Giang thủy mạch hình, nhưng lưu ngươi toàn thây. Trịnh Vân Tùng cười lạnh một tiếng, mũi kiếm chấn động, kiếm khí màu xanh như du long bàn bờn quanh quanh thân. Chỉ bằng mấy người các ngươi giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng xứng ngấp nghé ta phi thiên môn chi vật. Ngu xuẩn mất khôn. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Che mặt tu sĩ lạnh hừ một tiếng, nhấc vung tay lên. Giết. Trong chốc lát, năm đạo bóng đen đồng thời xuất thủ. Một người tế ra cửu lũ hàn sát sát, mặt sông trong nháy mắt ngưng kết thành băng, hàn khí thẳng bức cốt tủy. Một người khác tay áo bên trong bay ra mấy trăm đạo ngân châm, cây kim hiện ra u lam độc ánh sáng, còn thừa ba người thì hai tay kết ấn, ba đạo huyết sắc trận kỳ lăng không nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nhận. Trịnh Vân Tùng nhìn thấy đây, sắc mặt nặng nề, hắn thét dài một tiếng, quanh thân linh lực tăng vọt, sau lưng phong hỏa lôi điện lấp lóe, hóa thành bốn đạo xoay tròn vòng ánh sáng, tạo thành một mảnh thật lớn không gian, lại ngạnh sinh sinh đem đánh tới công kích toàn bộ chém ra. Phi thiên môn thiên ý tứ tự quyết, có chút ý tứ. Che mặt tu sĩ trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, nhưng lập tức nghe rằng cười không thôi. Đáng tiếc song quyền nan địch tứ thủ, ngươi chống đỡ không được bao lâu. Lời còn chưa dứt, Trịnh Vân Tùng đột nhiên rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu đen. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện tay của mình cánh tay chẳng biết lúc nào đã bị một đạo nhỏ như sợi tóc hắc tuyến quấn quanh, hắc tuyến như vật sống bàn chui vào huyết đục, điên cuồng thôn phệ linh lực của hắn. Huyền Minh Tông thực linh cơ. Trịnh Vân Tùng con ngươi đột nhiên co lại, các ngươi là Huyền Minh Tông người? Hiện tại biết. Che mặt tu sĩ cười to, đột nhiên kéo một cái trong tay hắc tuyến. Phốc phốc. Trịnh Vân Tùng cánh tay trái trong nháy mắt bị xoắn nát, máu tươi phun ra ngoài. Kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun trong tay trên kiếm phong, thanh này thanh phong trường kiếm lập tức bộc phát ra chói mắt thanh quang. Muốn giết ta? Cái kia thì cùng chết đi. Hắn giận quát một tiếng, mũi kiếm nhắm thẳng vào thương khung, một đạo thông thiên kiếm quang xé rách tầng mây, ngang nhiên chém xuống. Chương 1025-3, Phi Thiên Lửa Giận Táng Nguyên Chi Lễ. Chương 1025-3, Phi Thiên Lửa Giận Táng Nguyên Chi Lễ. Oanh. Mặt sông nổ tung trăm trượng sóng lớn, nam tên che mặt tu sĩ trung, hai người né tránh không kịp, trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai khúc. Còn đứa ba người cũng bị dư ba đánh bay, miệng phun máu tươi. Nhưng mà, Trịnh Vân Tùng cũng đã dầu hết đèn tắt. Hắn lảo đảo lùi lại, tựa ở vỡ vụn mạn thuyền bên trên, khó khăn từ trong ngực móc ra một khối ngọc nhãn hiệu, lấy cuối cùng linh lực khắc hạ một đạo huyết văn, sau đó đông nhiên bóp nát, muốn cấp thủy mạch hình. Nam mơ, ngọc bài bắn nổ trong đáy mắt, một đạo bí ẩn đưa tin linh quang phóng lên tận trời, biến mất tại tầng mây chỗ sâu. Ngăn lại nó, che mặt tu sĩ gầm thét, nhưng đã không còn kịp rồi. Mà Trịnh Vân há mồm sừng lộ ra cuối cùng một tia như được giải thoát nụ cười, lập tức bị một đạo hắc quang sâu đâm thủng ngực, trùng điệp ngã xuống đất. Trịnh Vân Tùng sau khi chết, rất nhanh, Phi Thiên Môn liền nhận được tin tức. Tông môn tổ sư Đường Trung, một tên chấp sự trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hàn quang như điện. Trịnh sư minh, nộ hại rồi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, tay áo vung lên, lúc này mới phát hiện tổ sư Đường dưới khắc lấy Trịnh Vân Tùng mệnh nhãn hiệu ầm vang nổ tung, sau đó biến thành vô số mảnh vỡ. Trịnh sư minh không phải tại Thông Thiên Giang chạy nhiệm vụ sao? Không tốt, nhanh chóng bẩm báo tông môn. Rất nhanh, một thì tin dữ dường như sấm sét nổ vang, chấn kinh Phi Thiên Môn trên dưới. Phi Thiên Môn chấp sự trưởng lão Trịnh Vân Tùng tại hộ tống một nhóm trọng yếu vật tư tiến về Đông Hải lúc bị tập kích bỏ mình. Phi Thiên Môn cấp tốc điều động chuyên gia tiến về Thông Thiên Giang núi lục soát Trịnh Vân Tùng thi thể, nhưng khi người tới nhìn thấy thi thể kia về sau, một đám người cho mày. Thông Thiên Giang một chỗ vết đá, dốc đứng không gì sánh được, tựa như một thanh đâm vào Phi Thiên Môn lưới dao. Sườn núi gió gào thét, Trịnh Vân Tùng di thể lấy một loại quỷ dị tư thế bị đính tại trên vách đá dựng đứng, tứ chi và mẹo, khuôn mặt vô cùng thê thảm, tàn phá áo bào bay phất phới, phản phất còn như nói khi còn sống thảm liệt. Lý trưởng lão, theo hành đệ tử nơm nớp lo sợ đưa lên một khối ảnh lưu niệm thạch, âm thanh run rẩy đến cơ hồ nghe không rõ lời nói. Đây là đang Trịnh trưởng lão bên người phát hiện, hắn trước khi chết đem cái này một khối ảnh lưu niệm thạch nuốt tại trong bụng, cái này mới không có bị địch nhân tìm tới. Lý Bá Nguyên chậm rãi vươn tay, đem hám thiên ma chủ y ném qua một bên, đầu ngón tay có chút phát run, khi hắn rót vào linh lực về sau, vậy lưu ảnh thạch lúc này bắn ra một đoạn hình ảnh. Cái kia trong hình ảnh, Trịnh Vân Tùng linh chu tại mênh mông trên mặt sông đang bị năm tên che mặt tu sĩ vây công. Cho dù tay hắn cầm trường kiếm, dáng người mạnh mẽ, ra sức chống cự, nhưng đối phương hiển nhiên đều là hảo thủ, phối hợp ăn ý, chiêu chiêu tàn nhẫn. Linh chu tại công kích dưới kịch liệt lay động, phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Cuối cùng, Trịnh Vân Tùng bản thân bị trọng thương, gặp cực hình ép hỏi thủy mạch bí mật, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, đến chết chưa thổ lộ nửa chữ. Hình ảnh cuối cùng, một cái thân ảnh mơ hồ đi đến Trịnh Vân Tùng trước thi thể, thanh âm đi qua ngụy trang. Phi Thiên Môn tay rối quá dài, đây chỉ là bắt đầu. Đáng chết. Thấy ở đây, Lý Bá Nguyên quanh thân linh khí đột nhiên tăng gọn, răng rác một tiếng, ảnh lưu niệm thạch trong tay hắn hóa thành một mịt. Cha. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng là ở đây tất cả mọi người cảm nhận được ẩn chứa trong đó căm giận ngút trời. Phi Thiên Môn, sương mù như sa, bao phủ cả tòa sơn môn. Cờ trắng rủ xuống, theo gió nhẹ lay động, trang nghiêm tiếng chuông quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa, mỗi một âm thanh đều phảng phất đập vào lòng người bên trên. Linh đường trước, Mấy trăm tên đệ tử thân mang tô ý y, cúi đầu mà đứng, tiếng tụng kinh trầm thấp mà trang trọng. Linh cứu bốn phía, bạch nến dài đốt, ánh lửa chập chờn, chiếu rọi ra quan tài bên trên phức tạp phù văn, đó là phi thiên môn đặc hữu hộ linh chú, bảo đảm người chết hồn phách không tiêu tan, khỏi bị tà ma quấy nhiễu. Đột nhiên, chân trời truyền đến một trận réo rắt hạt rẽ. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy một đám linh hạt từ đám mây bay tới, mỗi một cái mỏ trùng đều ngậm lấy một đóa thuần trắng đóa hoa. Bọn chúng xoay quanh mà xuống, chậm rãi đem đóa hoa chiếu xuống linh cứu phía trên. Diệp Dương đứng tại linh cứu trước, thần sắc trầm ngưng, chính Vân Tùng di thể đã bị sửa sang lại qua, nhưng này chút giữ tợn vết thương vẫn có thể thấy rõ ràng. Nhất là ngực cái kia đạo xuyên qua thường, hiện ra quỷ dị màu u lam, hiển nhiên là bị một loại nào đó âm độc công pháp gây thương tích. Cổ Huyền cũng từ Đông Hải bên bờ trở về, hắn đứng ở một bên, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt trang nghiêm. Mây Tùng cả đời vì tông môn cúc cung tận tụy, hôm nay liền nhường hắn nghỉ ngơi đi. Cổ Huyền thanh âm trầm thấp. Tang lễ sau khi kết thúc, một chỗ trong tĩnh thất, chỉ có Diệp Dương, Cổ Huyền, Lý Bá Nguyên, Yến Thanh Anh bốn người. Lý Bá Nguyên trầm ngâm một tiếng, ồ ồ mở miệng. "Sư minh, Chính Vân Tùng di thể đi qua xem xét, ta phát hiện Huyền Minh tông cửu u hàn kình dấu vết, cũng có Giang Hải Minh thanh hư chỉ lực mặc dù hung thủ cực lực ẩn tàng, nhưng là cũng không có đem dấu vết hoàn toàn quét tới, hơn nữa Trịnh chấp sự trước khi chết cũng hô lớn Huyền Minh tông danh tự." Vào lúc này, Yến Thanh Anh cũng mở miệng. "Trước đây không lâu ta tại Thông Thiên Hà bên trên gặp cảnh như nhau tập kích, người xuất thủ chính là Giang Hải Minh pháp tướng chân nhân Mạc Thường nghi ngờ và Huyền Minh tông vô thượng thiên âm không mở. Hai vị pháp tướng chân nhân, 12 vị kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ, nếu như không phải ma thi nơi tay, chỉ sợ ta cũng khó thoát tìm đường sống. Trịnh chấp sự chết, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nghĩ đến nên là bọn hắn đa tuyến hành động, muốn đem Thông Thiên Giang thủy mạch hình nắm bắt tới tay. Giang Hải Minh chính là giang trên biển rất nhiều tán tu, gia tộc liên minh, mặc dù trong môn có nguyên thần đạo nhân trấn áp một phương, nhưng là nội bộ các phái thế lực mình tranh ám đấu, bọn hắn dám đối ta Phi Thiên môn trưởng lao ra tay. Cái này Giang Hải Minh luôn luôn tại Thông Thiên Giang và Đông Hải bên bờ kiếm ăn, cùng chúng ta đối địch còn có thể hiểu được, cái này Huyền Minh tông vì sao muốn cùng bọn họ quấy cùng một chỗ?" Cổ Huyền trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Bất kể như thế nào tới nói, Giang Hải Minh cùng Huyền Minh tông cấu kết, việc này đã là chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng nếu bọn họ thực có can đảm giết ta Phi Thiên môn trưởng lão, chính là triệt để bị mặt." Diệp Dương trầm mặc thật lâu, đột nhiên mở miệng, "Bọn hắn không phải muốn bị mặt, mà là muốn ép chúng ta ra tay." Đám người khẽ giật mình. Tấu chương xong, chương 1026, 1, kim quang hắc đá ngầm san hô chương 1026, 1, kim quang hắc đá ngầm san hô truyền lệnh xuống. Trong mật thất, mấy người liếc mắt nhìn nhau, dưới ánh nến, chiếu rọi ra bốn tờ túc sát khuôn mặt. Khởi động ám tử, tiến về Giang Hải Minh và Huyền Minh tông điều tra tin tức. Đương theo lấy Diệp Dương đám người phân phó, rất nhanh, Phi Thiên môn điều động ám tử cũng đã đi ra khỏi cửa phòng, đến Thông Thiên Giang. Không mấy ngày nữa, trong tông môn ám tử đã mang theo tin tức đi trở về. Hắn ẩn tàng trong bóng đêm, trong tay triển khai một quyển ngọc giản. Linh lực thôi động dưới, cái kia trong ngọc giản tách ra mông mông quang huy, chỉ chốc lát sau từ trong ngọc giản nổi lên một mảnh tám thước lớn nhỏ lập thể quang ảnh. Bẩm báo nói tổ, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, Giang Hải Minh gần mấy tháng hành động thường xuyên. Nó 1, 7 ngày trước, Mạc Thường nghi ngờ bí mật hội kiến Huyền Minh tông tam trưởng lão Âm Cửu. Nó 2, Đông Hải 17 đảo nước tu gia tộc đột nhiên hướng Giang Hải Minh tổng đàn chuyển vận đại lượng huyền thiết linh quáng. Thứ 3, quang ảnh trung hiện ra Thông Thiên Giang cửa sông hình tượng, mấy chục chiếc linh chu ngay tại lắp ráp một loại nào đó cự hình pháp khí, hình như đầu rồng, toàn thân lũ lam. Đây là Cổ Huyền con ngươi đột nhiên co lại. Phá mạch truyền rồng. Bọn hắn muốn cưỡng ép mở nước phủ cấm chế. Không chỉ như vậy, không lâu sau đó, áo bào đen trưởng lão lại điều ra một đoạn hình ảnh. Chúng ta tại Huyền Minh tông ám tuyến truyền đến tin tức, bọn hắn chính tại luyện chế cửu lũ phân thủy cờ bảo vật này, khí cũng không có những tác dụng khác, duy nhất tác dụng chính là cách ra ngàn dặm trạch quốc, đem Giang Hà hóa thành lục địa, những người này rất hiển nhiên là có hình lớn mưu. Bọn hắn bước lên không tiếc khai chiến phong hiểm, cũng phải tại cái kia thủy mạch bên trong quan sát, bọn hắn càng nhanh, đã nói lên thủy mạch dưới đồ vật càng trọng yếu. Diệp Dương đứng dậy, tay áo bên trong bay ra một bức thủy mạch hình, con mắt bên trong lộ ra mỉm cười. Đã muốn chơi, chúng ta liền cùng bọn họ chơi cái lớn. Sau 3 ngày, Thông Thiên Giang cửa sông, Giang Phong lôi cuốn lấy dâm đãng hơi nước đập vào mặt, Giang Hải Minh các tu sĩ chính bận rộn điều chỉnh thử lấy một chiếc to lớn thuyền rồng pháp khí. Cái kia thuyền rồng phía trên bảo lâu 3 tầng, thân thuyền phù văn lấp loé, linh quang lưu chuyển. Đột nhiên, xa xa chân trời truyền đến một trận kịch liệt linh lực ba động, như là sấm rền lăn qua tầng mây. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc phi thiên môn chế thức linh chu bay tả rơi hướng mặt sông, đuôi thuyền kéo lấy quần quần khói đen, trong khoang thuyền mơ hồ có bảo quang lộ ra, hình như có trọng bảo tàng trong đó. Là phi thiên môn khai phát thủy mạch truyền vận tải. Bên trong có lẽ cất giấu thủy mạch trọng bảo. Một tên đệ tử là Thất Thanh. Mạc Thường nghi ngờ ẩn tàng trong đám người, nhìn thấy cái kia khai phát thủy mạch truyền vận tải, nheo mắt lại, trong mắt tinh quang lóe lên, lúc này trầm giọng quát, "Truyền lệnh, chặn đứng nó." Hắn ra lệnh một tiếng về sau, mấy chiếc thuyền rồng lúc này phá sóng phi nhanh, cấp tốc tới gần cái kia chiếc tổn hại linh chu. Đợi đám người lên thuyền dò xét thời điểm, trong khoang thuyền cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ chấn động trong lòng. Cái kia thuyền rồng phía trên, thành đống ngọc giản chỉnh tề xếp chồng chất, mỗi một mai bên trên đều khắc lấy phức tạp của nước, ẩn ẩn có linh vận lưu chuyển. Mạc Thường nghi ngờ tiện tay nhặt lên một viên, thần thức quét qua, sắc mặt đống nhiên đại hỉ mà bắt đầu. Đây là Phi Thiên môn hoàn chỉnh Thông Thiên Giang thủy mạch hình. Không đúng, là cả bẫy, mau bỏ đi. Vâng. Hắn một câu lời còn chưa dứt, ngọc giản đột nhiên nổ tung, kinh khủng không gian loạn lưu trong nháy mắt bạo phát đứng lên. Hơn 10 tên tại ngọc giản kia phụ cận tu sĩ liền kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Càng đáng sợ chính là, bạo tạc dư ba lại xúc động mênh mông mặt sông, thao thiên cự lãng phóng lên tận trời, như nộ long bốc lên, đem còn lại thuyền rồng đều là tung. Thật ác độc. Liên Liên Mạc Thường nghi ngờ chính mình cũng bị cái kia dư âm nổ mạnh gây thương tích, ống tay áo tổn hại, phun ra một ngụm máu tươi, hắn trà sát một lần máu trên khóe miệng, con mắt bên trong lộ ra một tia hàn quang. Hàn Giang bờ, lô sáo bay múa, thu phong sát sát. Một chiếc thuyền cô độc huyền lập bờ sông. Hàn Giang câu tẩu có đó không? Một cái lao giả ngồi xếp bằng trên đầu, áo tơi mũ rộng đành, khô gầy như que tuổi ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái dây câu, một đôi vảy bạc cá lớn bị đưa ra mặt nước. Môi hắn không động, trong bụng lại truyền ra trầm muộn tiếng vang, một tay một sắn, đem cái kia con cá cầm nhập trong lòng bàn tay, xé ra bụng cá, từ cái kia con cá trong miệng thốt ra một tờ giấy trượt xuống lòng bàn tay. Hàn Giang câu ánh mắt chậm rãi chuyển động, chậm rãi mở ra giấy đầu, làm đọc được 3 tháng hạ tuần, Giang Hải Minh cùng Huyền Minh Tông gặp nhau hắc đá ngầm san hô đảo lúc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào như châm. Cái này chính là đại tin tức, nhanh chóng đem này tin tức truyền tống đến tông môn. Vừa dứt lời, hắn lúc này lấy ra một tấm lệnh bài, tờ giấy kia một chui vào lệnh bài bên trong, lúc này biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Phi Thiên môn trung, chiến lược xa bàn trước cổ Huyền đứng chắp tay, nhìn chăm chú xa bàn bên trên rắc rối phức tạp thế lực phân bố. Đột nhiên, đại biểu Huyền Minh Tông màu đen tiểu kỳ có chút sáng lên, nổi lên một tia không dễ dàng phát giác linh quang. Hắn khẽ môi hơi câu, đưa tay đem một viên ngọc trụ đặt tại xa bàn biên giới, nói nhỏ: "Có tin tức, đến." Sau khi nói xong, không chung vậy mà bay ra ngoài vài gốc màu trắng tờ giấy. Những này tờ giấy xuất hiện trong nháy mắt, hắn luyện một chút thi triển pháp quyết, đem những cái kia tờ giấy ghép lại với nhau, rất nhanh một bộ rõ ràng hình tượng lúc này xuất hiện ở không trung. Tại cái kia cảnh tượng bên trong, 12 chiếc treo Huyền Minh Tông cờ hiệu lâu thuyền ngay tại xuyên qua Đông Hải phong bạ mang. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, rất hiển nhiên cái kia thuyền lớn sớm đã chuẩn bị đã lâu, đang theo lấy Đông Hải nơi nào đó đá ngầm san hô đảo mà đi. Quả nhiên cấu kết ở cùng một chỗ. Lý Bá Nguyên nắm đấm bóp khanh khách rung động, Hám Thiên Ma chú ý ở sau lưng rung động bù bù. Bọn hắn tại hắc đá ngầm san hô đảo chứa hàng vật tư, rõ ràng là muốn thành lập tuyến đầu trận địa. Chương 1026-2, Kim Quang hắc đá ngầm san hô. Chương 1026-2, Kim Quang hắc đá ngầm san hô. Diệp Dương đầu ngón tay xẹt qua xa bàn bên trên uốn lượn thông thiên giang thủy mạch hình, tại nơi nào đó đột nhiên ngước mắt. Bọn hắn không phải muốn tại hắc đá ngầm san hô ở trên đảo chứa hàng vật tư, mà là muốn len lén lẻn vào thông thiên giang linh mạch. Sương sớm chưa tán, trên mặt sông nổi một tấm lụa mỏng bàn bạc ai. Nơi xa một bóng người chậm rãi đi tới. Diệp Dương đổi một thân vải thô quần áo, bên hông cài lấy sọt cá, đi bộ nhàn nhã bên trong, ánh mắt nhưng thủy chung lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Chỉ chốc lát sau về sau, Diệp Dương liền tới đến một chỗ đơn sơ làng trại. Cửa thôn thản neo mấy chiếc pha tạm thuyền gỗ, thân thuyền bên trên tràn đầy tuế nguyệt cọ rửa dấu vết. Một cái râu tóc bạc trắng lao ngư dân chính ngồi ở mũi thuyền, miệng bên trong ngậm một cây đồng khói nổi, híp mắt thôn vân thủ bụ, nếp nhăn bên trong cất giấu gian nan vất vả. Diệp Dương đến gần, trên mặt mang lên nụ cười thật thà, chắp tay nói: "Lão trượng, ngày hôm nay cá tình như." Lão ngư dân dương mắt lườm hắn một lần, hừ một tiếng: "Hậu sinh lạ mặt à, không phải người địa phương à?" Diệp Dương cười cười, từ trong ngực lấy ra một bình rượu mạnh đưa tới. "Đi ngang qua kiếm miếng cơm, nghe nói thông thiên giang cửa sông cá béo tôm lớn, đặc biệt đến thử chút vận may." Lão ngư dân tiếp nhận bầu rượu, mở ra cái nắp hít hà, lục ngầu con mắt có chút sáng lên, ngựa khí cũng hỏa hoãn mấy phần. "Tính tiểu tử ngươi hiểu chuyện." Dứt lời, hắn ngửa đầu được một hớp, chậm chậm lưỡi, lúc này mới chậm rãi nói: "Gần nhất cái này trong nước cũng không quá bình, cá đều tránh sâu, không tốt câu." "Ồ." Diệp Dương ra vẻ ngạc nhiên, thế nhưng là thủy thế thay đổi. Lão ngư dân lắc đầu, hạ giọng nói: "Không phải thủy thế, là người." Diệp Dương thuận thế ngồi tại thuyền xuôi theo, bày làm ra một bộ vẻ hiếu kỳ. Lão trượng kiến thức rộng rãi, thế nhưng là có gì đó cổ quái sự tình. Lão ngư dân nhìn chung quanh một chút, xác nhận không người chú ý, mới xích lại gần thấp giọng nói: "Trước đó thời điểm có ma tộc là mối họa, gần nhất những trong năm này ma tộc thế công ngược lại là hóa giải không ít thiếu, kết quả ngày tốt lành vẫn còn chưa qua mấy ngày, trong khoảng thời gian này lại thường có quái thuyền ẩn hiện, đen như mực, không đốt đèn, tốc độ lại mau đến tà môn, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đem bảy cá toàn bộ quấy nhiêu đi." Diệp Dương ánh mắt chớp lên, chẳng lẽ là thủy phỉ? "Thủy phỉ?" Lão ngư dân sủi cười một tiếng. "Thủy phỉ nào có bản lĩnh đó? Những thuyền kia không giống như là người vẽ." Diệp Dương trong lòng khẽ động, không phải người vẽ. Lão ngư dân phun ra một điếu thuốc vòng, ánh mắt yếu ớt: "Lão già ta tại cái này trên sông đánh cả một đời cá, cái gì chưa thấy qua. Nhưng những thuyền kia giống như là sống, đáy thuyền dán mặt nước, nửa điểm bọt nước đều không tung tóe, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bóng đen từ thuyền bên cạnh bơi qua, giống như là cá, lại như là người." Diệp Dương trong lòng đã có phán đoán, nhưng trên mặt vẫn giả bộ như bán tín bán nghi. Lão trượng chẳng lẽ nhìn hoa mắt? Lão ngư dân trừng mắt liếc hắn một cái: "Lão già ta mặc dù lớn tuổi, nhưng con mắt còn không có mù." Diệp Dương trong lòng nghiêm nghị, tiếp tục dẫn đạo chủ đề: "Lão trượng nhưng biết bọn hắn đi đâu đây?" Lão ngư dân meo lại mắt, đưa tay chỉ hướng lòng sông phương hướng, hướng hắc đá ngầm san hô đảo bên kia đi. Hắc đá ngầm san hô đảo. Quả nhiên và trước đó đoạt được tin tức nhất trí. Diệp Dương ngáy mắt hiện lên một tia lanh ý, nhưng rất nhanh che giấu đi qua, thở dài nói: "Xem ra cái này trên sông xác thực không yên ổn, đa tạ lão trượng nhắc nhở, ta mấy ngày nay vẫn là cẩn thận chút." Lão ngư dân hừ một tiếng, lại ực một hớp rượu: "Hậu sinh, nghe lão đầu tử một lời khuyên, gần nhất đừng hướng lòng sông đi." Diệp Dương gật đầu, lại rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, liền đứng dậy cáo tử. Rời đi làng trại về sau, trên mặt hắn chất phát nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh lãnh túc. Diệp Dương ngẩng đầu lên, đưa mắt hy vọng nơi là mênh mông hải dương. nhưng là từ trong đó vẫn như cũ có thể loáng thoáng nhìn thấy, ở phía xa chỗ giao nhau giữa trời và nước, có một đoàn mơ hồ bóng đen, chính ở trên sông tâm. Nghĩ đến đó chính là hắc đá ngầm san hô đảo vị trí. Hắn nhìn về phía lòng sông phương hướng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Xem ra, đến sớm đi hắc đá ngầm san hô đảo đi một chuyến. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Dương đều đang quan sát Giang Hải Minh động tĩnh. Ba ngày, hắn trà trộn tại ngư dân bên trong, nghe bọn hắn đàm luận Giang Hải Minh gần nhất dị động. Ban đêm, hắn thì cẩn thận quan sát cái kia hắc đá ngầm san hô trên đảo hoàn cảnh, tìm kiếm dấu vết để lại. Mà đêm nay, mặt sông phá lệ không bình tĩnh. Soạt, sóng nước dập dờn, Diệp Dương con người bỗng nhiên co rụt lại. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện xa xa trên mặt sông, mấy chục đạo bóng đen như du ngư xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, hành động đều nhịp. Cẩn thận nhìn, Diệp Dương lúc này mới phát hiện đám kia vật cũng không phải là phổ thông bầy cá, mà là một loại nào đó nửa người nửa cá sinh vật. Lân phiến ở dưới ánh trăng hiện ra màu u lam lênh quang, trong tay nắm lấy sắc bén xương xiên, cảnh giác dò xét mặt sông. Giang Hải Minh nhân ngư đạo binh. Diệp Dương nhíu mày. Giang Hải Minh nhân ngư đạo binh chính là tập hợp đủ minh chi lực chế tạo trọng quân. Hiện nay những người cá này đạo binh đều xuất hiện, đối phương tại hắc đá ngầm san hô trên đảo mưu đồ tuyệt đối không thể coi thường. Đêm gió thổi qua mặt sông, cuốn lên nhỏ vụn bọt nước. Diệp Dương thân ảnh lặng yên biến mất trong bóng chiều. Hắn chậm rãi giơ chân lên, hư không mười bậc mà lên, chân đạp thanh phong mà đi, rất nhanh liền tới gần đám kia đạo binh. Nhưng mà những này đạo binh cực kỳ cảnh giác, trong đó một cái đầu lĩnh đạo binh phá lệ cực đại, đầu đội bằng vàng, tay có sáu tay, mũi thở khẽ nhúc nhích, quay đầu, tựa hồ người được xa lạ khí tức. Có người. Nó gầm nhẹ một tiếng, thanh âm khàn khàn như sắt đá ma sát. Trong chốc lát, tất cả thủy tộc đồng loạt quay đầu, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Diệp Dương chỗ ẩn thân. Diệp Dương thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Truy. Thủy tộc thủ lĩnh lệ quát một tiếng, mấy chục đạo bóng đen như mũi tên xạ vào trong nước, kích thích tầng tầng bọt nước. Diệp Dương không có trực tiếp thoát đi, mà là mượn bóng đêm, cuốn đến một chỗ đá ngầm hậu phương. Hắn vừa đứng vững, liền phát giác được trên đá ngầm khác thường. Vết kiếm. Cái kia đá ngầm mặt ngoài che kín sâu cạn không đồng nhất vết kiếm, biên giới cao thấp không đều, hiển nhiên là đi qua chiến đấu kịch liệt lưu lại. Diệp Dương đầu ngón tay khẽ vuốt vết kiếm, cảm thụ trong đó lưu lại linh lực ba động. Là Giang Hải Minh húc nhập kiếm quyết. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, cấp tốc phân tích chiến đấu dấu vết. Từ vết kiếm hướng đi đến xem, chiến đấu song phương chí ít có một người là kim đan cảnh trở lên tu sĩ, hơn nữa, trong đó một phương rõ ràng ở thế yếu, cuối cùng bị bắt hoặc bị giết. Giang Hải Minh tại thanh lý người biết chuyện. Diệp Dương trong lòng cảnh giác, đang muốn rời đi, chợt nghe đá ngầm hậu chuyện đến yếu ớt tiếng thở dốc. Thân hình hắn lóe lên, lặng yên không một tiếng động vây quanh đá ngầm khác một bên, chỉ thấy một cái máu me khắp người tu sĩ bị xích sắt khóa lại, thoi thóp ngồi liệt ở trong nước, ngực một đạo dữ tợn vết thương còn tại rớm máu. Chương 1026-3, Kim Quang Hắc Đá Ngầm San Hô. Chương 1026-3, Kim Quang Hắc Đá Ngầm San Hô. Người kia nghe được động tĩnh, khó khăn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Ngươi là ai? Diệp Dương không có trả lời, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi linh lực, điểm tại đối phương trên vết thương, tạm thời cầm máu. Ngươi là Giang Hải Minh người? Người kia cắn răng không nói, trong mắt tràn đầy đề phòng. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, đem người này nắm trong tay, không đợi hắn tiếp tục trả lời, liền muốn mạnh mẽ siêu hồn. Người này cảm nhận được Diệp Dương thể nội truyền đến bàng bạc đại lực, trong lòng đột nhiên giật mình, biết được vị tiền bối này thực lực vượt xa tưởng tượng của mình. Chờ một chút, tiền bối tha mạng. Ta nói. Người kia rốt cục sụp đổ, run rẩy mở miệng. Ta là Giang Hải Minh Bắc Minh phái chấp sự, người ngoài xưng hô một tiếng Kim Quang chân nhân. Lần này ta phụ mệnh áp giải một nhóm vật tư, nhưng nửa đường bị Giang Hải Minh tặc nhân phục kích. Bọn hắn muốn đem ta diệt khẩu. Nghe đến đó, Diệp Dương không khỏi nhíu mày. Cái kia Giang Hải Minh chính là Thông Thiên Giang ven bờ rất nhiều môn phái tạo thành lỏng lẻo liên minh. Cái này Bắc Minh phái vị trí phương bắc, cùng Thông Thiên Giang ở giữa giáp giới cũng không nhiều, tự nhiên tại Giang Hải Minh bên trong cũng không được coi trọng. Diệt khẩu. Diệp Dương ánh mắt phát lạnh. Diệt cái gì miệng? Kim Quang chân nhân thở hào hẹn, thấp giọng nói, Giang Hải Minh và Huyền Minh Tông đặt thành hiệp nghị, muốn tại Thông Thiên Giang bố trí xuống cửu lũ tỏa linh đại trận cắt đứt phi thiên môn thủy mạch linh nguyên. Ồ. Diệp Dương nhìn hắn một cái. Vực này trọng đại bí mật, ngươi thuận miệng liền nói ra. Người kia thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, nhìn xem Diệp Dương mở miệng nói ra. Tiền bối đã đến đây, tất nhiên là vì cái kia hắc đá ngầm san hô trên đảo sự tình, tại hạ nguyên nhất phối hợp tiền bối, chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Diệp Dương tiện tay ném ra ngoài đi một viên đan dược, người này tiếp nhận viên đan dược thuận miệng ăn vào, chỉ chốc lát sau về sau, cảm giác một dòng nước ấm đánh tới, thương thế trên người đã khôi phục không ít. Còn có ai biết chuyện này? Ngoại trừ Minh chủ và mấy vị trưởng lão, cũng chỉ có chúng ta nhóm này áp giải vật liệu chấp sự. Nhưng là Giang Hải Minh không tín nhiệm ta, phát động nhân ngư đạo binh đột nhiên tập kích. Bọn hắn muốn giết sạch ta, bảo đảm tin tức không tiết ra ngoài. Diệp Dương trong mắt sát ý đột nhiên hiện. Rất tốt. Hắn nhấc vung tay lên, trực tiếp phong bế tu vi của đối phương, sau đó một cái nhấc lên, dẫn đường, ta muốn biết Giang Hải Minh tại hắc đá ngầm san hô đảo toàn bộ bố trí. Người kia mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng đối mặt Diệp Dương ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng không dám phản kháng. Diệp Dương dẫn theo hắn, hướng phía hắc đá ngầm san hô đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Xa xa hắc đá ngầm san hô đảo tại sương sớm trung như ẩn như hiện, như cùng một đầu ẩn nút cự thú. Diệp Dương nheo mắt lại, linh lực ngưng tụ tại con người, lập tức thấy rõ ở trên đảo không trôi nổi mấy chục cái lớn chừng quả đấm màu đen hình cầu. Những cái kia cầu mặt ngoài thân thể vằn vện kia máu bàn đường vân, chậm chạp xoay tròn lấy, phát ra trong suốt quả bá, tựa hồ là đang giám thị bốn phía. Huyền Minh Tông giám thị pháp khí, giúp ta mở rộng tiểu thuyết. Diệp Dương trong lòng hơi động, thấy ở đây, giấu ở một bên, hắn cưỡng ép khống chế Kim Quang Chân Nhân thân hình. Kim Quang Chân Nhân phát hiện mình tựa như một cái khôi lỗi bình thường, tình không chính mình, sau đó cất bước đi hướng về phía trước. Diệp Dương nhẹ nhàng vỗ một cái Kim Quang Chân Nhân bả vai. Kim Quang Chân Nhân con ngươi kịch liệt co rút lại, trên cổ nổi gân xanh, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Hắn cảm giác tứ chi của mình bị vô số nhìn không thấy sợi tơ dẫn dắt, liền đầu ngón tay rung động đều thành hy vọng xa vời. Càng đáng sợ chính là, một đạo lạnh buốt linh lực chính thuận lấy hắn đỉnh đầu du tẩu toàn thân, đem thần trí của hắn áp xúc tại thức hải nơi hẻo lánh, như bị nhốt vào lồng sắt thú bị nhốt. Tiền bối, hắn hầu kết nhấp nô gạt ra khí âm, đã thấy cái kia áo tơi mũ rộng bành người trẻ tuổi đầu ngón tay nổi lên u lam quang mang. Vô số nhỏ như sợi tóc linh lực từ chính mình thất khiếu chui vào, ở trong kinh mạch kết thành vị dị hình lưới kết cấu, khống chế chính mình mỗi tiếng nói cử động. Đi. Diệp Dương kiếm chỉ khẽ đẩy, kim quang thật người thân thể lập tức như để tuyến như tượng gỗ nhảy ra đáng ẩm. Chỉ chốc lát sau, nơi xa truyền đến một đạo vạch nước âm thanh. Ba tên nhân ngư đạo binh lướt sóng mà tới. Người cầm đầu mọc lên thanh lân sáu tay, chỗ cổ hai nứt lúc khép mở phun ra mùi tanh. Nghiệp lệnh. Diệp Dương khống chế người này chấn định giơ lên ngọc giản. Làm phù văn quét qua nhân ngư đạo binh cái chán con mắt thứ ba lúc, quái vật kia đột nhiên co quắp, đây là Huyền Minh Tông khống chế đạo binh cấm chế đang nghiệm chứng thân phận. Một lát sau, sáu tay nhân ngư cứng đờ như người, "Bác Minh phái, đi qua đi." "Người nào?" Đúng lúc này, trong sương mù đột nhiên truyền đến quát chói tai, ba đạo bóng đen từ phương hướng khác nhau bọc đánh mà tới. Diệp Dương gấp vội mở miệng. Tại Hạ Giang Hải Minh nội môn chấp sự Kim Quang chân nhân, cầm đầu tu sĩ áo đen cầm trong tay một mặt gương đồng pháp khí, mặt kính bắn ra một đạo thanh quang đem Diệp Dương từ đầu đến chân đảo qua. Diệp Dương có thể cảm giác được thể nội cấm chế có chút rung động, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, sớm ở trong kinh mạch mô phỏng ra Kim Quang chân nhân linh lực quý tích vận hành. Đúng là Giang Hải Minh người. Tu sĩ áo đen thu hồi gương đồng, nếu mày nhìn xem Diệp Dương trước ngực vết thương, ngươi làm sao làm thành như vậy? Diệp Dương khống chế Kim Quang chân nhân ho khan hai tiếng, suy yếu trả lời: "Ta tại Đông Hải trên đường gặp được Phi Thiên môn tập kích một đám người, chỉ có ta trốn thoát, nhất định phải lập tức bẩm báo Mạc trưởng lão." Tấu chương xong, chương 1027, 1, đạo tổ đến đây vô song uy danh chương 1027, 1, đạo tổ đến đây vô song uy danh Kim Quang chân nhân nói ra câu nói này thời điểm, hắc đá ngầm san hô người trên đảo đàn lúc này tao loạn cả lên. Chỉ là bọn hắn vẫn như cũ để phòng sơ nghiêm, không có người trước tiên mở miệng nói chuyện. Chỉ chốc lát sau về sau, từ trong đám người chui ra ngoài một tên thoạt nhìn phá có chút uy vọng dâu bạc tu sĩ. Giờ phút này dâu bạc tu sĩ lạnh lùng mở miệng nói: "Ngươi trước cùng chúng ta lên đảo tiếp nhận kiểm tra." Diệp Dương khống chế Kim Quang chân nhân, thuận theo gật đầu, do đối phương dùng phược linh tắc trói lại hai tay. Giờ phút này hắn bén nhạy chú ý tới, những tu sĩ này mặc dù mặc Huyền Minh tông phục sức, nhưng bên hông đều treo Giang Hải Minh lệnh bài, hiển nhiên hai phái đã chiều sâu hợp tác mà bắt đầu. Chỉ chốc lát sau về sau, Kim Quang chân nhân lúc này theo đoàn người này dọc theo ẩn nấp đường mòn leo lên hắc đá ngầm san hô đảo. Diệp Dương thì là toàn lực thôi động nguyên thần đạo lực. Mặc dù ở trên đảo vẫn như cũ dày đặc trận pháp, nhưng là giờ khắc này ở hắn nguyên thần đạo lực nhìn chăm chú phía dưới, toàn bộ hắc đá ngầm san hô đảo lại không một tia bí mật. Hết thảy đồ vật đều trong tầm mắt dần dần rõ ràng đứng lên. Kim Quang chân nhân chậm rãi đi qua, nhưng là kỳ thực Diệp Dương ngay tại mượn nhờ hắn ánh mắt bí mật quan sát lấy bốn phía. Trên mặt đất nhìn như đều là phổ thông đáng ẩm, nhưng là Diệp Dương lại có thể rõ ràng cảm giác được dưới chân cách mỗi ba bước liền có một đạo ẩn hình trận văn, chỉ cần phát động, toàn bộ hòn đảo phòng ngự cũng sẽ ở trong nháy mắt khởi động. Đi nhanh điểm. Sau lưng tu sĩ đẩy hắn một thanh. Kim Quang chân nhân lương thương mấy bước, mượn cơ hội dùng mũi chân nhẹ nhàng xẹt qua mặt đất một khối nô ra đáng ẩm. Cái kia dưới đáng ẩm cất giấu trận văn có chút sáng lên, lại cấp tốc dập tắt. Làm tốt tiêu ký về sau, Kim Quang chân nhân tiếp tục hướng phía trước đi đến. Xuyên qua ba trạm gác trạm canh gác về sau, địa thế bắt đầu hơi dốc xuống dưới. Ở mức trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi và một loại nào đó kỳ lạ hương liệu khí tức. Diệp Dương con ngươi hơi co lại, phía trước xuất hiện một cái cự đại dưới mặt đất nhập khẩu. Hai bên đứng đầy bốn tên thân mang kỳ dị lân giáp nhân ngư đạo binh, bọn chúng cầm trong tay tam xoa kích hoặc là sáng như tuyết binh khí, vai hàm theo hô hấp ngay tại có tiết tấu khẽ trương khẽ hợp lấy. Chỉ chốc lát sau, Kim Quang chân nhân bị xô đẩy lấy tiến vào nhập thông đạo dưới lòng đất, bốn phía tia sáng đông nhiên trở tối. Trên vách tường bị khảm nạm u lục sắc hình thạch ngay tại cung cấp lấy yếu ớt chiếu sáng. Thông đạo không ngừng hướng kéo dài xuống, không khí cũng càng ngày càng ẩm ướt ấm lãnh. Diệp Dương bén nhạy chú ý tới, trên vách tường giọt nước cũng không phải là tự nhiên ngưng kết, mà là một loại nào đó trận pháp tác dụng kết quả. Bọn chúng tại đặc biệt vị trí hội tụ, hình thành thật nhỏ dòng nước dọc theo vết khắc lưu động. Thủy mạch dẫn đạo trận, Diệp Dương ở trong lòng phán đoán. Bọn hắn tại người vì cải biến nước ngầm di chuyển hướng, chuyển qua một cái chỗ vòng gấp về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. To lớn không gian dưới đất trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa cựu giác tinh trạng tế đàn. Toàn thân do một loại nào đó màu xanh đậm tinh thể cấu trúc, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn. Tế đàn chung quanh đứng đấy mười mấy tên tu sĩ, có Giang Hải Minh áo lam trận pháp sư, cũng có Huyền Minh tông áo bảo đen chú thuật sư, thậm chí còn có mấy tên người khoác lân giáp, sáu tay trương dương cao cấp nhân ngư đạo binh. Mà cái kia Mạc Thường nghi ngờ chính ở trong đó. Nhưng nhất làm cho Diệp Dương khiếp sợ thì là chính giữa tế đàn, lơ lửng một viên u bảo châu màu xanh lam. Nó ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, nội bộ hình như có chất lỏng lưu động, tản mát ra làm người sợ hãi linh lực ba động. Thủy Linh Châu giờ phút này nhìn thấy hạt châu kia về sau, Diệp Dương cơ hồ nín thở. Loại này trong truyền thuyết bảo vật nghe nói là thượng cổ thủy thần vẫn lạc sau tinh huyết biến thành, có thể điều khiển thiên hạ vận thủy. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, tế đàn trên mặt đất những cái kia lóe ra ánh sáng nhạt đường vân.
cái kia rõ ràng là Cửu Thiên Tông bí truyền tỏa linh văn. Chẳng lẽ Cửu Thiên Tông cũng? Ý nghĩ này vừa trong đầu hiện lên, Diệp Dương liền cảm thấy phía sau một trận nói nhói, có người đang dùng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm hắn. Kim Quang chân nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Dương chậm rãi quay người, nhìn thấy một tên khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên chính nhíu mày nhìn hắn. Bẩm trưởng lão, ta có chuyện quan trọng bẩm báo, ta áp giải một đội hàng hóa kết quả trên đường tao ngộ minh trung gian tế phục kích. Kim Quang chân nhân thanh âm suy yếu, thân thể run rẩy. Thuộc hạ liều chết phá đây. Đặc biệt tới báo tin ta đã biết, việc này ngược lại là khó khăn cho ngươi, như vậy bản thân bị trọng thương còn muốn tới báo tin, hiển nhiên là trong lòng còn có ta minh. Ngày sau tất nhiên trọng dụng. Chỉ là lời tuy nói như thế, nhưng là Mạc Thường nghi ngờ trong mắt vẫn như cũ che kín lo nghĩ. Chỉ chốc lát sau, hắn đưa tay đặt tại Kim Quang chân nhân trên bờ bay, nhẹ nhàng vỗ một cái. Ngay tại hắn một trường rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ âm lãnh linh lực lập tức từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, trong nháy mắt xâm nhập kinh mạch, Diệp Dương đã sớm chuẩn bị. Chương 1027-2, đạo tổ đến đây vô song uy danh. Chương 1027-2, đạo tổ đến đây vô song uy danh. Lập tức đem phong linh cấm chế cường độ điều chỉnh đến có thể lừa qua pháp tướng tu sĩ dò xét trình độ. Xác thực bản thân bị trọng thương, Mạc Thường nghi ngờ thu tay lại, đối bên cạnh một người tu sĩ đạo, nhanh chóng mang theo Kim Quang trưởng lão tiến đến chữa thương. Diệp Dương đang muốn thở phào, đột nhiên cảm thấy một trận thấu xương hàn ý từ lưng chui lên phần gáy. Hắn vô ý thức kéo căng cơ bắp, khoe mắt liếc qua thoáng nhìn tế đàn khác một bên. Một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong cao gầy thân ảnh chính hướng bên này trông lại. Người kia chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương trắng bệnh như tờ giấy mặt, mắt phải là bình thường con ngươi màu đen, mắt trái lại là hoàn toàn trắng bệnh, không có con ngươi. Âm Cửu U. Diệp Dương lập tức khống chế Kim Quang chân nhân thu liễm tất cả khí tức. Huyền Minh Tông Âm Cửu U là đồng dạng là pháp tướng hậu kỳ tu vi, lấy quỷ quyệt hay thay đổi chú thuật nghe tiếng. Giờ phút này Âm Cửu Lu có chút mở to mắt, bạch nhãn có chút chuyển động, ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt tại Diệp Dương trên thân. Diệp Dương bảo trì hô hấp đều đặn, giả bộ như suy yếu gục đầu xuống, nhưng toàn thân mỗi một tấc cơ bắp đều đã tiến vào tình trạng giới bị. Người kia là ai? Âm Cửu Lu thanh âm như là hai khối băng phiến ma sát, chói tai mà băng lãnh. Mạc Thường nghi ngờ cung kính trả lời, là ta minh một gã chấp sự, áp giải vật tư lúc gặp tập kích. Âm Cửu Lu chậm rãi đến gần, cái kia bạch nhãn nhìn chằm chằm Kim Quang chân nhân, ngẩng đầu lên. Diệp Dương khống chế Kim Quang chân nhân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tăng dã, khóe miệng còn mang theo vết máu. Hoàn Mị đóng vai lấy một cái trọng thương ngã gục tu sĩ. Nhưng Âm Cửu U Bạch Nhãn đột nhiên nổi lên quỷ dị băng mang, Diệp Dương lập tức cảm thấy một cô âm hàn chi lực ý đồ xâm nhập thức hải của hắn. Thật mạnh thần thức Diệp Dương hơi sững sờ, giờ phút này có thể cảm ứng đi ra, người này mặc dù là pháp tướng chân nhân, nhưng là trên thân cái kia cường hãn thần thức, cho dù là bình thường nguyên thần đạo cảnh cũng nghĩ không sai biệt lắm. Diệp Dương trong lòng cảnh trung đại tác, lập tức thu hồi thần thức. Âm Cửu U Bạch Nhãn quang mang lấp lóe mấy lần, tựa hồ có chút hoang mang. Bằng vào chính mình nhiều năm tu hành thần thức bí thuật, hắn cảm giác nhạy cảm đến người trước mắt có chút quái dị. Nhưng là, tra xét rõ ràng phía dưới, lại phát hiện đối phương lại thường thường không có gì lạ, tựa hồ không có cái gì chỗ đặc thù. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chính giữa tế đàn Thủy Linh Châu đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, phát ra chói tai bù bù. Không tốt, thủy mạch có biến. Mạc Thường nghi ngờ quá sợ hãi, không để ý tới Diệp Dương, lập tức phóng tới tế đàn. Âm Vũ Vũ do dự một cái chớp mắt, cuối cùng quay người đuổi theo. Diệp Dương bị tên kia Huyền Minh Tông tu sĩ lôi kéo rời khỏi tế đàn khu vực, hắn có thể cảm giác được Âm Vũ Vũ trước khi đi quăng tới hồ nghi ánh mắt. Trước dẫn hắn đi chữa thương, Mạc Thường hoài viễn xa ném câu tiếp theo. Diệp Dương được đưa tới một cái đơn sơ thạch thất, tên kia Huyền Minh Tông tu sĩ ném cho hắn một bình đan dược sau liền đội vàng rời đi. Xác nhận bốn phía không người giám thị về sau, Diệp Dương lập tức khống chế Kim Đan chân nhân ngồi xếp bằng, hắn hai mắt khép hở, không ngừng hấp thu linh khí bốn phía, chỉ chốc lát sau về sau, trên thân liền hiện đầy một tầng tinh mịn quang trạch. Nhìn như Diệp Dương là tại vận công chữa thương, kỳ thực đem một sợi thần thức dọc theo trước đó lưu lại trận pháp lỗ thủng dọc theo đi. Thần thức như tơ, xuyên qua trùng điệp vách đá, hắn một lần nữa trở lại tế đàn phụ cận, vào lúc này Diệp Dương mới phát hiện tế đàn trung quanh đã loạn cả một đoàn. Thủy Linh Châu điên cuồng xoay tròn, nội bộ chất lỏng sôi trào bàn la lộn. Hơn 10 người trận pháp sư chính luống cuống tay chân điều chỉnh mặt đất trận văn, ý đồ ổn định hạt châu bạo động. Toàn bộ không gian dưới đất đột nhiên vang lên còi báo động chói tai. Trên vách tường trận văn toàn bộ sáng lên huyết ánh sáng màu đỏ. Không tốt, có cường địch xâm lấn. Tất cả đạo giới nghiêm. Mạc Thường nghi ngờ tiếng giống giận dữ quanh quẩn ở trong đường hầm. Diệp Dương nhảy lên một cái, hai tay kết ấn, thể nội phong linh cấm chế trong nháy mắt giải trừ. Mênh mông linh lực như hồng thủy tuôn hướng toàn thân, kim quang thật người khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt. Giờ phút này không chỉ là Kim Quang chân nhân, những người khác cũng hoàn toàn không nghĩ đều là một màn này. "Ngươi, cái này sao có thể?" Kim Quang chân nhân hét dài một tiếng, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói kim mang. Nhưng là tại Diệp Dương nguyên thần đạo lực ra chỉ dưới, hắn nguyên bản hệ bại khí tức liên tục tăng lên, lại trong nháy mắt đột phá pháp tướng cảnh giới gông cùng xiển xích. Điều đó không có khả năng. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ pháp. Mạc Thường nghi ngờ con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Kim Quang chân nhân chỉ là cái tu sĩ kim đan, sao lại đột nhiên đụng có lực lượng kinh khủng như vậy. Âm Không Bờ khoảng cách gần nhất, lúc này lệ quát một tiếng, muốn chết. Hắn áo bào đen phồng lên, năm ngón tay thành chảo hướng Kim Quang chân nhân đỉnh đầu chụp tới, xâm nhiên quỷ khí trên không trung ngưng kết thành năm đạo đen kịt xiển xích. Nhưng mà cái kia xiển xích còn chưa cẩn thận, liền bị một đạo vô hình bình chướng chấn động đến vỡ nát. Âm Không Bờ chỉ cảm thấy đối diện đụng vào lớp kín vô hình khí tượng, cả người như diều đứt dây bàn bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trên vách đá. Nguyên thần đạo lực. Âm Không Bờ phun ra một ngụm máu tươi.
cái kia trắng bệnh mắt trái điên cuồng lấp lóe, ngươi là đạo cảnh đại tu, làm sao có thể? Lời còn chưa dứt, thạch thất cửa sắt đột nhiên nổ tung. Ba tiên nhân ngư đạo binh cầm trong tay phân thủy thứ xông vào, lân giáp bên trên còn chảy xuống nước biển. Nhưng bọn chúng vừa bước vào nửa bước, nơi cổ họng liền cùng lúc tràn ra tơ máu. Kim quang chân nhân thân ảnh như quỷ mị bàn sau lưng chúng hiện, đầu ngón tay lưu lại nhàn nhạt kim mang. Mặc Thường nghi ngờ rốt cục phản ứng kịp, sắc mặt kỳ biến, nhanh khởi động cửu lũ tỏa linh đại trận. Hắn bỗng nhiên bóp nát bên hông ngọc bội, một đạo hắc quang bắn thẳng đến mái vòm. Toàn bộ không gian dưới đất lập tức vang lên làm cho người dùng mình tiếng quỷ khóc, vô số u lam phủ văn từ mặt đất hiện hiện. Hiện tại mới nghĩ bày trận, đã chậm. Kim quang chân nhân cười lạnh một tiếng, đột nhiên hai tay kết ấn, lấy hắn làm trung tâm, một vòng kim sắc gợn sóng ầm vang quyết tán. Những cái kia vừa sáng lên trận văn như là bị liệt diễm thiêu đốt mạng nhện, đứt thành từng khúc. Mặc Thường nghi ngờ kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình linh lực lại như châu đất xuống biển, hoàn toàn không cách nào điều động. Chương 1027-3, đạo tổ đến đây vô song uy danh. Chương 1027-3, đạo tổ đến đây vô song uy danh. Ầm ầm, cả tòa hắc đá ngầm san hô đảo đột nhiên kịch liệt rung động, mái vòm bắt đầu tuôn rơi xuống đá vụn. Nơi xa truyền đến liên tiếp tiếng nổ mạnh, mơ hồ có thể nghe được có người kinh hô. Tế đàn phương hướng bộc phát ra chói mắt lang quang, một cột nước vọt thẳng phá ba tầng vách đá, đem hơn 10 người tu sĩ cuốn vào cuồng bạo dòng nước chung. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Mặc Thường nghi ngờ muốn rách cả mí mắt, hắn giờ phút này rốt cục ý thức được, trước mắt cái này kìm quang chân nhân chỉ sợ đã sớm bị đánh cháo. Nhưng càng đáng sợ chính là, đối phương có thể giấu giếm được hắn và âm cửu u song trọng dò xét. Kim quang chân nhân không có trả lời, mà là đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng một chỗ. Mặc Thường nghi ngờ thuận lấy hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tế đàn phế tích trung, âm cửu u chính bưng bít lấy máu me đầm địa mắt phải, cái kia bạch nhãn lại sáng đến dọa người, gắt gao khóa chặt bên này. Chỉ là mới vừa rồi bị Diệp Dương sử dụng nguyên thần đạo lực xông lên, cả người đã hoàn toàn tê liệt trên mặt đất. Muốn dùng thủy linh châu khống chế thông thiên giang thủy mạch, các ngươi nghĩ quá dễ dàng. Kim quang chân nhân gào thét một tiếng. Sau một khắc, vậy mà bật lên, thả người đem viên kia linh châu nắm trong tay, chỉ chốc lát sau về sau, đã không thấy thân hình. Mà ngoại giới, hắc đá ngầm san hô ở trên đảo càng là gió lạnh rít đảo. Cửu U tỏa linh đại trận triệt để bộc phát, vô số âm hồn tàn phách gào thét từ lòng đất tuôn ra, cả hòn đảo nhỏ tựa như sâm la quỷ vực. Ngay tại cái này vạn quỷ tiêu khắp lúc, ken, một đạo réo rắt kiếm minh từ thiên ngoại truyền đến, như bằng lệ tiểu tiêu, trong nháy mắt xé rách mây đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, sang chói kiếm quang phá không mà tới, tựa như thiên hà chút xuống, huy hoàng kiếm ý khuấy động bát phương. Cùng phong được khởi, lôi đình anh minh, cả phiến hải vực đều dưới một kiếm này rung động. Phá! Quát lạnh một tiếng, kiếm quang đống nhiên phân hóa thành ngàn vạn kim sắc kiếm khí, như mưa to chút xuống. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa vô thượng phong mang, những nơi đi qua, âm hồn chôn bụi, trận văn vỡ vụn. Kim sắc kiếm khí như trường hồng quán nhận, những nơi đi qua vách đá băng liệt, ba tên xông vào trước nhất tu sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị kiếm khí xuyên qua lồng ngực. Ngăn lại hắn, đừng để hắn tới gần chủ trận nhãn. Mặc Thường nghi ngờ và âm không bờ giờ phút này cũng từ hắc đá ngầm san hô trong đảo bay ra. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy sát ý, không biết là ai cũng dám đến hắc đá ngầm san hô ở trên đảo làm càn. Bất quá đãi bọn hắn thấy rõ cái kia đạo thân hình về sau, cái kia sát ý lập tức biến thành một loại không nói được kinh khủng và sợ hãi. Mặc Thường nghi ngờ sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, bờ môi cũng không bị khống chế run rẩy lên. Đao kiếm song tuyệt. Diệp Dương. Thanh âm của hắn giống như là bị nhân sinh sinh bóp cổ gạt ra, mỗi một chữ đều lộ ra cực độ sợ hãi. Âm không bờ càng là con người đột nhiên co lại, cái kia trắng bệnh mắt trái điên cuồng lấp lóe, phản phất nhìn thấy cái gì không thể diễn tả kinh khủng tồn tại. Hắn vô ý thức lui lại một bước, dưới hắc bào thân thể lại có chút run rẩy đứng lên. Đao kiếm song tuyệt. Cái tên này sớm đã trở thành vô số tu sĩ trong lòng vùng đi không được các ngộng. Người này lấy sức một mình liên chạm ba vị ma tộc nguyên thần đạo cảnh tu sĩ. Càng đáng sợ chính là, nghe đồn hắn đã lĩnh ngộ một tia hư không chi lực, đao kiếm song tuyệt phía dưới, cùng giai tu sĩ cơ hồ không ai cản nổi. Chạy, chạy mau. Âm không bờ khàn giọng giống to, trong thanh âm lộ ra trước nay chưa có bối rối. Hắn đột nhiên xé mở một chương huyết đột phù, quanh thân tuôn ra một đoàn tinh hồng huyết vụ, đúng là nếu không tiết hao tổn tinh huyết đảm bệnh. Mặc Thường nghi ngờ phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng trên mặt hoảng sợ không giảm chút nào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạp không mà đứng Diệp Dương, tiết hầu nhấp đồ, khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Không, không có khả năng. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Dương thần sắc đạm mạc, tay phải hư nắm, toàn thân như mực tạ vương đao chống rông hiện hiện, thân đao quấn quanh lấy lạnh lẽo sát khí. Sau một khắc, Diệp Dương tay trái chập chỉ thành kiếm, đầu ngón tay phun ra nuốt vào ba thước kim mang, kiếm khí không phát, bốn phía không khí đã phát ra chói tai xé rách âm thanh. Đã nhận ra, hắn chậm rãi ngước mắt, ánh mắt như vạn năm hàn băng. Vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Lời còn chưa dứt, đao quang kiếm ảnh bỗng nhiên bộc phát, màu mực đao cương như hắc long rít đảo, trong nháy mắt xé rách hư không. Kim sắc kiếm khí giống như ngân hà chút xuống, chiếu sáng cả phiến hải vực. Đao kiếm đan xen ở giữa, thiên địa linh lực điên cuồng bạo động, hắc đá ngầm san hô đảo bốn phía nước biển lại bị sinh sinh ép ra một cái đường kính ngàn trượng chân không vòng xoáy. Không, Mặc Thường nghi ngờ tuyệt vọng thét lên, liều mạng tế ra bản mệnh pháp bảo huyền âm thuẫn, nhưng mà màu đen đao cương chém xuống trong nháy mắt, cái này đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo liền như giấy dán đồng dạng, liền một hơi đều không thể ngăn trở, trực tiếp nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Âm không bờ thảm hại hơn, hắn vừa thoát ra trăm trượng, kim sắc kiếm khí phát sau mà đến trước, như bóng với hình bán xuyên thấu hắn hộ thể linh quang. Nương theo lấy phốc phốc một tiếng vang nhỏ, vị này hung danh hiển hách huyền minh tông trưởng lao thân hình đột nhiên cứng đờ, cúi đầu nhìn mình ngực. Một cái lô máu lớn bằng miệng chén chính đang nhanh chóng mở rộng. Ta không cam lòng. Âm Không Bờ há to miệng, thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành một chùm huyết vũ rơi vào trong biển. Mạc Thường nghi ngờ sợ vỡ mật, quay người liền muốn chạy trốn, đã thấy Diệp Dương tay trái kiếm chỉ nhẹ nhàng bạch một cái. Cong, một đạo nhỏ như sợi tóc kim tuyến hiện lên. Mạc Thường nghi ngờ động tác đột nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn ngưng kết tại cực độ hoảng sợ trong nháy mắt. Một trận gió biển thổi qua, cổ của hắn chậm rãi hiện hiện một đạo tơ máu, đầu lâu im ắng trở xuống. Hắc đá ngầm san hô ở trên đảo, may mắn còn sống sót ma tu nhóm ngây ra như phỗng. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem hai vị pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ, tại Diệp Dương thủ hạ liền một chiêu đều không có chống nổi, tựa như con kiến hôi bị tiện tay nghiền chết. Không biết là ai trước quỳ xuống, ngay sau đó bịch âm thanh liên tiếp không ngừng, trong nháy mắt ở trên đảo quỳ xuống một mảnh. Lá, Diệp đạo tổ tha mạng, chúng ta nguyện hàng. Nguyện hàng a. Têu rên tiếng cầu xin tha thứ vang vọng biển trời. Diệp Dương lại nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, chỉ là nhìn về phía trong tay viên kia U Lam Thủy Linh Châu, nhíu mày. Nói cho Giang Hải Minh Thiên Hà đạo nhân, các người đưa tay quá dài, lần này chỉ là một bài học, nếu như vẫn là như vậy, liền đừng trách ta phi tiên môn không nể tình. Tấu chương xong, chương 1028, 1, Bá Nguyên xuất Trinh Thiên Hà đạo tổ chương 1028, 1, Bá Nguyên xuất Trinh Thiên Hà đạo tổ giờ phút này, hạo đạm trên mặt sông. Giữa thiên địa gió biển đột nhiên ngưng trệ. Diệp Dương lời nói như là một khối hàn băng rơi vào sôi trào trào dầu, tại Giang Hải Minh trong lòng mọi người nổ tung. Một cái quỷ trên mặt đất quân nhân cảnh giới tu sĩ cũng bởi vì chịu không được như vậy thật lớn áp lực. Đột nhiên lăn lộn thân run rẩy, đúng là đạo tâm sụp đổ, trực tiếp mất đi. Thiên Hà đạo tổ cỡ nào uy năng? Hắn dám lấy như vậy ngữ khí nhìn trời đường sông tổ nói chuyện. Một vị tóc trắng xóa Giang Hải Minh trưởng lão run rẩy bóp nát đưa tin ngọc phủ, đã thấy Diệp Dương khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Lão giả kia quay đầu lúc này mới phát hiện, phía trước là một cái đứt gãy đạo thi thể không đầu, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hắn hơi nghi hoặc một chút thân ảnh kia vì sao nhìn qua như thế nhìn quen mắt thời điểm. Theo bản năng duỗi tay lần mò, nhưng chưa từng nghĩ một mực linh động hai cánh tay vậy mà không biết đến phương nào rồi. Đó là của ta thi thể, ta đã chết. Lão giả song trong mắt tràn đầy không dám tin, ngay lúc này, nhường hắn càng vì đó hơn hoảng sợ chuyện xuất hiện. Cả tòa Hắc Tiểu Đảo bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Không tốt. Lời còn chưa dứt, Diệp Dương tay trái kiếm chỉ đã điểm ra. Ngay sau đó, một đạo tiêm nhỏ như tóc kim tuyến từ đầu ngón tay bắn ra, vẽ ra trên không trung hoàn mỹ đường vòng cung. Đạo này kim tuyến nhìn như nhu hòa, lại tại chạm đến các đảo trong nháy mắt. Oanh! Kinh thiên động địa bạo minh âm thanh trung, cả tòa Hắc Tiểu Đảo như là bị vô hình cự thủ bóp nát tường gạch, đến hàng vạn mà tính đá ngầm mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung, mỗi một khối đều tỏa ra Diệp Dương lạnh lùng khuôn mặt. Mà những cái kia dấu ở đá ngầm bên trong trận văn cũng phát ra sắp chết gào hét. U linh lực màu xanh lam mạch lạc như là bại lộ dưới ánh mặt trời mạch máu, đứt thành từng khúc. Rất nhanh, cựu u mê loạn đại trận hạch tâm trận nhãn nơi, chín cái to lớn huyền âm trận cờ đồng thời nổ tung. Bị vây ở trận kỳ bên trong oan hồn cũng rít lên lấy sông ra. Lại tại tiếp xúc đến Diệp Dương quanh thân ba trượng phạm vi lúc, liền bị một cố vô hình đao kiếm chi khí xoắn thành từng sợi khói xanh. Ngay sau đó, toàn bộ mặt biển đột nhiên sôi trào lên. Nguyên bản bị trận pháp trói buộc nước biển cũng rốt cục tránh thoát giam cầm, hình thành mấy chục đạo to lớn vòi rồng bay lên, xông lên hạo đãng thương cùng. Mà tại thiên địa dị biến này chung, phương xa đột nhiên chuyển đến tiếng trống trầm trầm. Đông, đông. Mỗi một âm thanh trống vang đều phảng phất gõ tại trong lòng mọi người. Không ít tu vi hơi yếu tu sĩ trực tiếp miệng phun máu tươi, che ngực quỳ rạp xuống trôi nổi trên đá ngầm. Diệp Dương cũng lộ ra một cái nụ cười. Lý sư đệ, ngươi cái này bắt hoang trọng chủ y bảo thuật sử dụng ngược lại là càng phát ra thuần thục. Ngay tại Diệp Dương vừa mở miệng thời điểm, nơi xa biển trời đụng vào nhau nơi, đột nhiên truyền đến một đạo to lớn oanh minh âm thanh. Ngay sau đó, một chiếc vô cùng to lớn thông thiên linh thuyền từ trên mặt biển chậm rãi bay tới. Cái kia cự hạm toàn thân hiện lên màu xanh đen, hai bên trang trí lấy biển vàng, đầu tàu điêu khắc một cái sinh động như thật giao long ảnh chân dung, uy mãnh dị thường. Trong thuyền ở giữa đứng thẳng 6 tầng chất gỗ bạc tháp, mỗi tầng tháp mái hiên nhà đều treo thanh đồng chu nhạc, gió biển phất qua, tiếng chuông tự thành bật luận. Cánh buồm chính bên trên, viết lấy phi thiên môn chiến kỳ càng là bay phất phới, đại khí bằng bạc, tựa như mỗi một nét bút đều phảng phất là dùng máu tươi phát hỏa mà thành. Giờ phút này, thuyền lớn quanh thân lượn lờ lấy vô số lôi quang, phi tốc vào tới. Những nơi đi qua sóng biển tự động tách ra. Đầu thuyền bong thuyền, thân cao chín thước Lý Bá Nguyên cầm trong tay một thanh to lớn hám thiên ma chủ y. Toàn thân màu đồng cổ trên da thịt lôi văn lấp loé. Giang Hải Minh tặc tử đừng trốn. Qua trong giây lát, thông thiên linh thuyền đã lái vào toàn bộ chiến trường hải tâm. Cửu Tiêu Phong lôi khởi. Trên mặt biển, thần mây cuồn cuộn như sôi trào mực nước. Thông thiên linh thuyền như mũi tên, phá sóng phi nhanh, qua trong giây lát liền lái vào toàn bộ chiến trường hải tâm. Lý Bá Nguyên tiếng như hùng trùng, hét lớn một tiếng, thông thiên linh thuyền phía trên vô số phong lôi lở lở, hóa thành một đạo đạo cự đại phong lôi mũi tên, dung chuyển trời đất mà tới. Những này mũi tên quanh thân lôi quang tứ ngược, những nơi đi qua, không khí đều bị đốt ra cháy đen dấu vết, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, gào thét lên phóng tới Hắc Tiểu Đảo. Những cái kia ý đồ chạy trốn Giang Hải Minh tu sĩ đột nhiên phát hiện, bốn phía nước biển chẳng biết lúc nào vậy mà cũng bị người kia hạo đãng lôi đỉnh ở đấy. Thông thiên linh thuyền, vô số người rốt cục đổi sắc mặt. Các ngươi phi thiên môn vậy mà xuất động như thế sát khí, đừng nói là thật là muốn cùng ta Giang Hải Minh bạch mặt không thành. Trong nước sông quần quật lấy lốt bốc điện hỏa hoa, mà tại những cái kia điện hỏa hoa bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số thật nhỏ kiếm khí tại du động. Lý sư đệ, tiếp xuống tàn cuộc liền dựa vào ngươi thu thập. Sư Minh yên tâm, ta đang cầu mà không được. Sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên vung lên hám thiên ma chủ ý truy chỉ hướng những cái kia bị vây ở Hắc Tiểu Đảo bên trên còn sót lại tu sĩ. Một cái tử phủ cảnh giới trưởng lao hóa thành huyết quang muốn bỏ chạy, lại bị Hám Thiên Ma chủ y đánh trúng, trên không trung nổ thành một đoàn huyết vụ. Cho ta nổ. Đợt thứ nhất phong lôi mưa tên đụng vào hư không, phương biên 10 dặm thiên địa đột nhiên lâm vào sền sệt hắc ám. Duy có vô số hồ quang điện ở trong hỗn độn du tẩu, đem mọi người mặt mũi vặn vẹo chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Đã muốn chơi, không bằng chơi cái lớn. Lý Bá Nguyên tiếp tục khống chế thông thiên linh thuyền bay xuống. Một đạo không gì sánh được lộng lẫy nóng bỏng kim dương từ trên trời giáng xuống, kim dương treo thiên, hỏa diễm bay múa. Phương biên 10 dặm nước biển càng là đột nhiên trầm xuống ba thước. Đó là bị khủng bố linh áp sinh sinh đè xuống đi thủy vị. Ngay tại Lý Bá Nguyên thông thiên linh thuyền hỏa lực dư ba chưa tán lúc. Chương 1028, 2, Bá Nguyên xuất trinh thiên hà đạo tổ, 2/1, chương 1028, 2, Bá Nguyên xuất trinh thiên hà đạo tổ, 2/1, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận làm cho người dùng mình xương cốt tiếng ma sát. Giang giác. Giang giác. Hắc tiểu đảo phía trên tầng mây bỗng nhiên bị xé mở một đạo huyết hồng sắc vết nứt, ngay sau đó một bộ trưởng cao 10 trượng to lớn ma thi từ trên trời giáng xuống. Nó sau lưng mọc lên một đôi mọc đầy lân phiến cánh khổng lồ, cái kia cự sĩ mỗi vỗ một lần đều mang theo tanh hôi mục nát gió. Kinh người nhất chính là cái kia che kín gai ngược lưỡi dài, chính nhỏ xuống lấy ăn mòn nham thạch màu đen chất nhầy. Mà tại Mạc Thường Hoài và Âm Vô Nhai trong mắt, cái này một đầu nguyên thần đạo cảnh ma thi uy lực, thậm chí càng viễn siêu cái kia thông thiên linh thuyền mang tới uy áp. Lý Bá Nguyên khẽ miệng lộ ra mỉm cười, cười lớn thu hồi cự truy, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia to lớn ma thi đầu bay, một bộ hồng y yến thanh anh đón gió mà đứng. Tiến sư tỷ cũng tới. Lý sư đệ. Tiến thanh anh nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hai cái này lão giả pháp tướng và nhục thần, liền cho ta huyết dục đánh bữa ăn ngon như thế nào? Nàng lời còn chưa dứt, sau lưng ma thi đột nhiên phát ra chấn thiên rít gào. Đôi kia to lớn cánh xương mở ra hoàn toàn, che khuất bầu trời bóng ma bao phủ toàn bộ hắc tiểu đảo. Nguyên bản trước đó tại vô số phong lôi mũi tên bên trong may mắn tránh thoát hỏa lực tu sĩ lập tức thất khiếu chảy máu mà bắt đầu. Những tu sĩ này bị ma thi gây thương tích, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, lại có người chịu không được cái này hạo đãng ma âm, trực tiếp chia năm xẻ bảy mà bắt đầu. Mạc Thường Hoài trước hết nhất phản ứng kịp, hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, huyền âm hóa huyết đột. Sau khi nói xong, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang hướng biển mặt vọt tới. Muốn đi? Tiễn Thanh Anh cổ tay rung lên, ma thi lưỡi dài tựa như kia chớp bắn ra. Đầu kia che kín gai ngược đầu lưỡi vậy mà xuyên thấu hư không, tinh chuẩn cuốn lấy trong huyết quang Mạc Thường Hoài. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ma thi tương Mạc Thường Hoài kéo tới bên miệng. Che kín răng nanh miệng rộng mở ra hợp lại, vị này pháp tướng hậu kỳ cường giả tựa như quả đường đậu bản bị nhai đến vỡ nát. Mà ma thi nơi cổ họng càng sáng lên hơn một mảnh quỷ dị hồng quang, đúng là đem Mạc Thường Hoài nguyên thần toàn bộ đều thôn vệ hầu như không còn mà bắt đầu. Âm Vô Nhai thấy thế, cái kia trắng bệnh mắt trái đột nhiên nổ tung. Cửu U chết thay thuật. Lời còn chưa dứt trong nháy mắt, thân thể của hắn trong nháy mắt chia ra thành 9 cái bóng đen hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Chút tài mọn. Tiễn Thanh Anh lạnh hừ một tiếng, ma thi sau lưng to lớn cánh xương đồng thời chấn động. Vô số huyết sắc lông vũ như mũi tên nhọn bắn ra, mỗi một cây đều tình chuẩn đỉnh trụ một đạo hắc ảnh. Mà nhất làm cho người dùng mình chính là những cái kia bị đâm trúng bóng đen vậy mà giống vật sống bản dãy rủa và mèo, phát ra hài nhi khóc nỉ non bản gào thét. Thu. Theo Yến Thanh Anh ra lệnh một tiếng, ma thi mở ra huyết buồn đại khẩu đống nhiên khẽ hấp. 9 đạo bóng đen tính cả huyết sắc lông vũ cùng một chỗ bị hút vào trong bụng. Âm Vô Nhai trước khi chết nguyền rủa còn vang vọng trên không trung, ma thi phần bụng cũng đã sáng lên luyện hóa nguyên thần thần bí đường vân. Thôn vệ 2 đại pháp tướng cường giả về sau, ma thi quanh thân bắt đầu hiện hiện quỷ dị huyết văn. Những văn lộ kia như cùng sống vật bản tại thanh làn da màu xám hạ du đi, chỉ chốc lát sau về sau, toàn thân đều bày ra một tầng quỷ dị huyết quang. Diệp Dương quay đầu nhìn về phía phương đông, nhíu mày, Thiên Hà lão nhi ngược lại là bảo trì bình thản. Ngay vào lúc này, xa xa mặt biển đột nhiên dâng lên một đạo núi liền đất trời tường nước. Cái kia tường nước bằng tốc độ kinh người tiến lên, những nơi đi qua liền không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Trên tường nước, mấy cái thân ảnh mơ hồ đứng chắp tay. Lý Bá Nguyên liếm môi một cái, trong mắt chiến ý sôi trào. Rốt cuộc đã đến cái ra dáng. Diệp Dương đứng chắp tay, nhìn chằm chằm nơi xa lăn lộn biển sương mù. Đã tới, làm gì trốn chôn tranh tránh. Diệp Dương đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn lại truyền khắp phương viên trăm dặm. Biển trong sương mù chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. 3 cái thân mang áo lam thân ảnh chậm rãi hiện hiện, mỗi người dưới chân đều đạp trên một đầu thủy long. Lão giả dẫn đầu cầm trong tay ngọc thước, thước bên trên 9 ngôi sao lấp loé. Diệp đạo tổ, ngươi lại hủy ta Giang Hải Minh đừng nói là thật muốn bạch mặt không thành. Ta Giang Hải Minh thiên hà đạo tổ làm gì, cũng là đột phá nguyên thần đạo cảnh mấy trăm năm tiền bối, ngươi thật chẳng lẽ một điểm thể diện cũng không cho? Huyên áo. Diệp Dương mí mắt đều không nhấc, tay trái nhẹ nhàng bu lên. Cong. Một đạo réo rắt tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Ngay sau đó, 3 cái người áo lam thậm chí không kịp phản ứng, dưới chân thủy long lại đột nhiên nổ tung. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình quanh thân hộ thể linh quang đang bị vô số nhìn không thấy kiếm khí ăn mòn. 3 người quanh thân dâng lên màu xanh vầng sáng kịch liệt rung động, bị nguyên thần đạo cảnh kinh khủng uy áp chống đỡ ngồi trên mặt đất, không thể động đậy. Ở đâu uy áp dưới, bọn hắn chỉ có thể 2 đầu gối quỳ xuống đất, mấy người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một bóng người lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Trở về nói cho Thiên Hà đạo hữu. Diệp Dương đưa tay điểm nhẹ, trong tay thủy linh châu đột nhiên bắn ra tia sáng chói mắt. Cả phiến hải vực tất cả hơi nước trong nháy mắt ngưng kết, trên không trung hình thành một nhóm to lớn văn tự, vi phạm người, chém. Ngày này nước chữ kéo dài 3 hơi, sau đó ầm vang nổ tung. Ngay lúc này, nguyên bản bốc lên sóng biển phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình trấn áp, trong nháy mắt ngừng trệ bất động. Và anh. Ngay sau đó, một đạo thông thiên triệt địa cột nước từ mặt biển phóng lên tận trời, cột nước đỉnh, một đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Thân ảnh kia thân mang xanh thảm đạo bào, khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt như điện, quanh thân vây quanh lấy mênh mông thủy linh chi lực, phản phất cả phiến hải vực đều trong lòng bàn tay của hắn. Tuy chỉ là một cái bóng mờ giáng lâm, nhưng này kinh khủng uy áp như cũng nhường phương viên trăm dặm nước biển vì đó ngưng kết. Lý Bá Nguyên nhướng mày, trong tay tử kim truy lôi quang lấp lóe, mà Yến Thanh Anh thì cấp tốc triệu hồi ma thi, cảnh giác nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Diệp Dương, thiên đường sông thanh âm như lôi đình nổ vang, chấn động đến mặt biển nhấc lên sóng lớn. Ngươi dám hủy ta Hắc Tiểu Đạo, đồ ta Giang Hải Minh tu sĩ, thật coi ta Thiên Hà đạo nhân là dễ khi dễ. Chương 1028, 3, Bá Nguyên xuất trinh Thiên Hà đạo tổ, 2/1, chương 1028, 3, Bá Nguyên xuất trinh Thiên Hà đạo tổ, 2/1, Diệp Dương thần sắc đạm mạc, đứng chắp tay, quanh thân kiếm khí lượn lờ, không chút nào thụ đối phương uy áp ảnh hưởng. Hắn ngước mắt nhìn về phía Thiên Hà đạo nhân, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia trào phúng ý cười. Thiên Hà lão nhi, ngươi Giang Hải Minh cấu kết Huyền Minh tông, trong bóng tối bố trí huyết tế đại trận, Ngưu Toan điều khiển thông Thiên Hà thủy mạch, đồ ta phi thiên môn, còn dám chất vấn ta? Thiên Hà đạo nhân trong mắt hàn quang tăng gọn. Làm càn, bản tọa làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Hôm nay ngươi dám hủy ta đại trận, giết chúng ta người, liền phải làm cho tốt tiếp nhận bản tọa lửa giận chuẩn bị. Lửa giận? Diệp Dương suýt cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi đạo này hình chiếu, cuồng vọng. Thiên Hà đạo nhân giận quá thành cười, nhấc vung tay lên, cả phiến hải vực trong nháy mắt sôi trào, vô số vòi rồng nước phóng lên tận trời, hóa thành đầy trời thủy nhận, phô thiên cái địa hướng Diệp Dương cuốn giết tới. Diệp sư huynh cẩn thận. Yến Thanh Anh kinh hô một tiếng, Ma Thi lập tức vỗ cánh muốn tiến lên tương trợ, nhưng mà Diệp Dương chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Đừng nói ngươi tới chỉ là một đạo hình chiếu, liền xem như chân thần tới, lại như thế nào? Hắn tay trái chập chỉ thành kiếm, đầu ngón tay kim mang phun ra nuốt vào, tay phải hư nắm, tà vương đao chống rông hiện hiện, đen kịt thân đao quấn quanh lấy lạnh lẽo sát khí. Chém. Quát lạnh một tiếng, đao kiếm đều lấy ra. Chanh một tiếng, tà vương đao chém ra một đạo đen như mực đao cường, như hắc long giết đảo, trong nháy mắt xé rách hư không, những nơi đi qua, thủy nhận đều vỡ nát. Cùng lúc đó, Diệp Dương tay trái kiếm chỉ đột nhiên vạch một cái, kim sắc kiếm khí bỗng nhiên phân hóa, hóa thành đầy trời hồng liên. Mỗi một đóa hồng liên đều ẩn chứa kinh khủng hư không chi lực, càng đem Thiên Hà đạo nhân thủy hành linh lực trực tiếp tuôn vệ. Cái gì? Thiên Hà đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt rốt cục hiện ra một tia kinh hãi. Như thế thuần túy hư không chi lực, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Dương lại nhưng đã lĩnh ngộ hư không chi lực, thậm chí có thể đem dung nhập tự thân đao kiếm bên trong. Oanh! Đao kiếm chi lực giao hội, hư không rung động, Thiên Hà đạo nhân hư ảnh trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, cuối cùng hóa thành đầy trời hơi nước tiêu tán. Phúc, thật là khủng khiếp lực đạo. Diệp Dương mắt lạnh nhìn Thiên Hà đạo tổ hư ảnh tại đao quang kiếm ảnh trung vỡ nát, hóa thành đầy trời hơi nước tiêu tán. Hắn năm ngón tay vồ lấy, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cỗ vô hình hấp lực, đem những cái kia chưa tan hết nguyên thần đạo lực cưỡng ép câu thúc. Trong lòng bàn tay nào nặng, áp xúc, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn sáng chói linh quang, tựa như một viên khiêu động trái tim, tản ra năng lượng bàng bạc ba động. Ngược lại là tiện nghi ngươi. Diệp Dương nói nhỏ một tiếng, tiện tay ném đi, đoàn kia nguyên thần đạo lực liền bay về phía bên cạnh đứng yên Ma Thi. Nguyên bản nuốt ăn hai cái pháp tướng chân nhân, cái này một đầu Ma Thi liền như là ăn thuốc đại bổ tầm thường. Giờ phút này, cái này đoàn nguyên thần đạo lực dung nhập trong cơ thể nó trong nháy mắt. Giang giác, giang giác, xương cốt bạo hưởng, như là sấm rền nổ tung, Ma Thi trên người cơ bắp như thổi hơi bản bành trướng, đen kịt làn da từng khúc rạn nứt, lộ ra phía dưới tân sinh huyết đủ. Chỉ chốc lát sau về sau, sau lưng nó vậy mà nâng lên hai cái to lớn nhỡ thịt. Theo dợn người xé rách âm thanh, lại một đôi quấn quanh lấy huyết vụ cánh xương phá thể mà ra. Thứ hai đôi cánh xương mở ra hoàn toàn sát na, cả phiến hải vực trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Chỗ có âm thanh đều bị một loại nào đó lực lượng vô hình thôn vệ, liền bọt nước đánh ra đá ngầm tiếng vang đều biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này lần nữa mọc ra một đôi to lớn cánh chim về sau. Cái kia Ma Thi gào thét một tiếng, xốc lên sau lưng hai cặp to lớn cánh chim, toàn bộ khổng lồ ma thân lập tức nhào về phía những cái kia bị vây ở trên mặt băng tu sĩ. Tiếp xuống tràng diện có thể xưng đơn phương đồ sát. Ma Thi 74 chấn động ở giữa, mười mấy tên tu sĩ đồng thời bạo thành huyết vụ. Nó thậm chí không cần trực tiếp tiếp xúc, vẹn vẹn lĩnh vực uy áp cũng đủ để nghiền nát tu sĩ kim đan nhục thân. Làm một tên sau cùng Giang Hải Minh tu sĩ bị Ma Thi giẫm thành thịt nát lúc, Diệp Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương đông, Thiên Hà thần niệm rút lui. Lý Bá Nguyên thu hồi trò đùa thần sắc, cự truy chỉ hướng mặt biển. Cái đó là, chỉ thấy trôi nổi thi hải ở giữa, chẳng biết lúc nào nhiều mấy cỗ người khoác áo lam thi thể không đầu. Quỷ dị nhất chính là, những thi thể này trong tay đều nắm chặt có khắc Cửu Thiên hai chữ ngọc bài. Yến Thanh Anh hít sâu một hơi, là Cửu Thiên tông người. Có ý tứ. Diệp Dương đưa tay đem cái kia ngọc bài cầm trong tay, lục lọi phía trên ôn nhuận chữ viết, con mắt bên trong lộ ra một tia lanh quang. Xem ra chúng ta câu được một con cá lớn, chắc không được những này Giang Hải Minh người như thế gan lớn, nguyên lai là phía sau còn có người làm chỗ dựa. Một gian tĩnh thất chung, nhìn không thấy đêm tối ban ngày, mà tại cái này tĩnh thất ở giữa, lại có một đạo nhân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Sau một khắc, đạo nhân kia đột nhiên mở mắt, trong hai mắt lộ ra hai đạo hào quang sáng chói. Sau một khắc, Thiên Hà đạo nhân bản thể đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Tiểu Đạo phương hướng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Diệp Dương, không ngờ đụng chạm đến hư không chi cảnh. Hắn vốn cho là Diệp Dương vi mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là nguyên thần đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, hắn mới chính thức ý thức được, vị này nguyên thần đạo nhân, thực lực đã viễn siêu tưởng tượng của hắn. Kẻ này, tuyệt không thể lưu. Thiên Hà đạo nhân trong mắt sát ý tăng gọn, nhưng lập tức lại lộ ra một tia kiêng kỵ và sợ hãi. Nhưng nếu hắn thật có thể vận dụng hư không chi lực, mà giờ khắc này, Hắc Tiêu đảo trên không, Diệp Dương thu đao mà đứng, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Thiên Hà đạo nhân thực lực có chút nói quá sự thật. Người này ngược lại là không đủ gây sợ, chỉ là bỗng nhiên xuất hiện Cửu Thiên Tông manh mối, cũng không cho phép để cho người ta suy nghĩ nhiều. Đấu chương xong, chương 1029, 1, Địa Hỏa Huyền Mạch Cửu Thiên Mưu Đồ chương 1029, 1, Địa Hỏa Huyền Mạch Cửu Thiên Mưu Đồ giờ phút này, Diệp Dương phóng nhãn liếc nhìn một phía, Hắc Tiêu đảo đã triệt để hóa thành một vùng phế tích. Trên mặt biển trôi nổi lấy vỡ vụn đá ngầm cùng tu sĩ hài cốt, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Ánh mắt của hắn ngưng lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khối kia có khắc Cửu Thiên hai chữ ngọc bài, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Cửu Thiên Tông. Diệp Dương thấp giọng tự nói một tiếng, lập tức nở nụ cười lạnh, lật tay đem ngọc bài thu vào trong chữ vật đại. Sư Minh, những thi thể này xử lý như thế nào? Lý Bá Nguyên khiêng hám thiên ma chủ y, nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt chiến ý chưa tiêu. Muốn hay không một mồi lửa đốt đi? Diệp Dương thản nhiên nói, không cần quản, Giang Hải Minh người tự sẽ đến nhặt xác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, biển trời chỗ va chạm, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo độn quang tới lúc gấp rút nhanh chạy đến, hiển nhiên là các tu sĩ khác phát hiện cái này Hắc Tiêu đảo bên trên đại chiến, chỉ là có cảm giác tại trên đảo này kinh thiên khung cảnh chiến đấu, không dám tới gần, chỉ là ở phía xa quan sát. Nhanh chóng mệnh lệnh chúng đệ tử đem chiến trường quét sạch sẽ, sau đó rời đi. Nơi đây không nên ở lâu. Thoại âm rơi xuống, Diệp Dương tay áo vung lên, dưới chân hiển hiện một đạo kiếm quang, nâng hắn lăng không mà lên. Tiễn Thanh Anh thì là vỗ nhẹ ma thi đầu lâu, cái kia quái vật khổng lồ gầm nhẹ một tiếng, bốn cánh chấn động, cuốn lên gió tanh phóng lên tận trời. Lý Bá Nguyên thì là đem thông thiên linh thuyền phía trên đệ tử đều triệu hoán mà ra, sau đó tại Hắc Tiểu đảo bên trên quét dọn đi lên chiến trường. Một mực đến Hắc Tiểu đảo bên trên bảo vật và các loại linh tài siêu tập không sai biệt lắm, hắn mới cười ha ha một tiếng, trong tay hám thiên ma chủ y bỗng nhiên đánh tới hướng mặt biển, kích thích thao thiên cự lãng, mượn lực nhảy lên, vững vàng rơi vào thông thiên linh thuyền bông thuyền. Vâng, đương theo lấy đạo này trùng thiên đạo sóng lớn, tại Lý Bá Nguyên đạo điều khiển phía dưới, thông thiên linh thuyền quanh thân lôi quang lấp lóe, phá vỡ sóng biển, hướng phía phi thiên môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Phi thiên môn trung, Diệp Dương đứng chắc tay, gió biển phất động hắn áo bảo, bay phất phới. Hắn nhìn nơi xa hạo đạm thông thiên giang mặt nước, trong mắt lóe lên một tia lanh ý sư mình, lần này thu hoạch không nhỏ à. Lý Bá Nguyên nhanh chân đi đến, nhếch miệng cười nói, không chỉ có diệt Giang Hải Minh Hắc Tiểu đảo cứ điểm, còn bắt được Cửu Thiên Tông cái bóng, chúng ta lần này càng đạt được Giang Hải Minh tại Hắc Tiểu đảo bên trên chuẩn bị các loại linh tài, không nói những cái khác, cái kia Cửu U Mê loạn đại trận thế nhưng là khác biệt khó được. Nếu như không phải lần này ngươi xuất thủ, muốn bằng vào chúng ta đem cái kia Cửu U Mê loạn đại trận hoàn toàn hủy đi, cơ hội là chuyện không thể nào. Diệp Dương thản nhiên nói, cái kia Giang Hải Minh bên trong phát hiện Cửu Thiên Tông ngọc bội, lúc này có thể lớn có thể nhỏ, chỉ là không biết là riêng lẻ vài người thụ ý gây nên, vẫn là Cửu Thiên Tông cả cái tông môn đều tham dự trong đó, phía sau tất có thâm ý, việc này còn cần cẩn thận. Diệp Dương khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, Cửu Thiên Tông yên lặng nhiều năm, bây giờ đột nhiên hiện thân, chỉ sợ toàn tính không nhỏ. Hắn dừng một chút, lại nói, các ngươi đem lần này linh tài chuẩn bị kỹ càng, ta đi tìm chút đạo hữu tuân hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không biết chút ít nội tình tin tức. Lý Bá Nguyên gãi đầu một cái, sư minh, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Không cần. Diệp Dương lắc đầu, cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Mà liên tại Diệp Dương bọn người ở tại Phi Thiên Môn Trung Thương Thảo thời điểm, nơi xa, một tòa đen kịt trong vực sâu, lờ mờ lộ ra châm chút lửa ánh sáng. Chỉ chốc lát sau về sau, một cái màu đen quạ đen bay qua đen kịt vực sâu, cái này đen kịt vực sâu lộ ra bề ngoài, bên trong vậy mà đều là xích hồng địa ngục hỏa diễm. Tại ngọn lửa này trong vực sâu, Thiên Hà đạo tổ thân mặc một thân đạo bào màu xanh lam, trên quần áo khắc họa lấy hạo đãng Giang Hải kim sắc sợi tơ, dâu bạc rủ xuống ở trước ngực, tại ánh lửa thấp thoáng dưới, mặt mũi giàn mua lúc sáng lúc tối. Tại bên người của hắn thì là một cái người áo đen. Người áo đen kia từ đầu đến cuối bao phủ tại một tầng vật mèo trong vầng sáng. Liên hỏa diễm quang đều không thể xuyên thấu tầng kia quỷ dị bóng ma, cũng có chút thấy không rõ cụ thể diện mạo. Đạo huynh, Phi Thiên Môn cái kia đao kiếm song tuyệt đã phát hiện chúng ta mưu vẽ. Thiên Hà đạo tổ đầu ngón tay ngưng tụ ra một bức quang ảnh. Chính là Diệp Dương xuất lĩnh linh thuyền công phá Hắc Tiểu đảo cảnh tượng. Cái kia đao kiếm song tuyệt tự mình xuất thủ, Giang Hải Minh cứ điểm đã hủy, bọn hắn thậm chí tìm được cái này. Hắn nhấc tay vồ một cái, một khối vỡ vụn ngọc bài từ trong hư không hiện hiện, phía trên thình lình khắc lấy Cửu Thiên hai chữ. Người áo đen trầm mặc một lát, bóng ma hạ khuôn mặt có chút ba động. Thiên Hà đạo hữu, ta cùng ngươi hợp tác nhiều năm, nhưng lại không nghĩ tới, ngươi vẫn như cũng là nhiều như vậy tính toán. Đạo huynh minh giám, ta. Thiên Hà đạo nhân nghe nói lời ấy, trong lòng kinh hãi, làm gì cũng không nghĩ tới sẽ là tình hình như vậy, hắn đang muốn mở miệng giải thích. Người áo đen kia lại là khoát tay áo, ra hiệu hắn không muốn nói thêm nữa. Ngọc bội kia chỉ có Giang Hải Minh bên trong số ít mấy người có, dùng để tâm phúc của ta liên hệ, vật này sớm không mất đi muộn không mất đi, hết lần này tới lần khác tại cái kia đao kiếm song tuyệt xuất thủ thời điểm mất đi. Đạo hữu cái này chỉ sợ là tại cái kia đao kiếm song tuyệt trong tay bị thua thiệt không nhỏ, nghĩ họa thủy đồng dẫn, để cho ta xuất thủ giáo huấn hắn đi. Ta. Thiên Hà đạo tổ trong lòng giật mình, trên mặt nhưng như cũ thông dòng, đang chuẩn bị mở miệng lấp liếm cho qua. Nhưng chưa từng nghĩ, vào lúc này, người áo đen kia lại mở miệng nói ra. Không sao. Con người của ta xưa nay từ không tin bất luận kẻ nào, đạo hữu lần này tính toán cũng là tại dự liệu của ta bên trong. Làm xong sau, hắn từ trong tay áo trượt ra một viên thanh đồng la bàn. Trên đó tinh quý đan sen, ẩn ẩn chỉ hướng một chỗ hư không. Ngay sau đó, cái tia áo bào đen trong tay áo đột nhiên nô ra ba cây hiện ra kim loại sáng bóng ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại quang ảnh bên trên. Hình tượng đông nhiên phóng đại, chỉ chốc lát sau về sau, hiện lộ ra bên trong như ẩn như hiện kim sắc văn ngân. Cửu Thiên Thanh Đồng Bản. Thiên Hà Đạo Tổ nhìn thấy cái kia thanh đồng bản, thanh âm khàn khàn mang theo vài phần kinh ngạc. Nay ngọc bội ngược lại là bình thường, chỉ là chế tác vật liệu không phải bình thường, chính là vực ngoại ma tộc sông ngầm tinh thần thiết, đừng nói là đạo huynh đã cùng vực ngoại ma tộc bắt được liên lạc. Thiên Hà Đạo Tổ con người hơi co lại. Người áo đen kia lại cũng không trả lời hắn, chỉ là vẫn như cũ mở miệng nói ra. Bây giờ vực ngoại tinh không dung chuyển, chính là ta bồi cấp lấy cơ duyên thời điểm, đạo hữu nhớ phải đáp ứng lời hứa của ta thuận tiện. Chỉ chốc lát sau, địa hỏa huyên ngục phong ấn tương nên đến ngàn năm vừa gặp suy yếu kỳ. Người áo đen thanh âm sâm nhiên. Đến lúc đó, ngươi lấy thiên hà nghịch mạch thuật dẫn động nước mà mạch, ta mượn cửu thiên tinh quỹ chi lực, mở ra quỷ môn. Thiên Hà Đạo Tổ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, quỷ quái tôn nhất sáng giáng lâm, áp long lĩnh tất loạn. Chỉ là, nghe nói đạo minh hiện nay truy tra chính nghiêm, không biết là có hay không hội tra được trên đầu của chúng ta. Người áo đen cười lạnh một tiếng, đã bọn hắn nghi tra, vậy liền để bọn hắn tra cái đủ, tra được thì đã có sao, bọn hắn có thể tra được, chưa chắc là bọn hắn muốn. Hắn năm ngón tay một nắm, trên la bàn tinh quỹ bỗng nhiên nghịch chuyển. Cái này dưới vực sâu nham tương đột nhiên sôi trào, phảng phất có cái gì to lớn cự vật đang thức tỉnh. Loạn, còn chưa đủ. Người áo đen cười nhẹ. Đạo minh không phải nghĩ cha sao? Đã như vậy, chúng ta trước hết làm một nước, để bọn hắn tận mắt nhìn cái gì gọi là chân chính hai kiếp. Lời còn chưa dứt, nương theo lấy tinh đường quanh co chuyển động, toàn bộ dưới vực sâu đột nhiên chuyển đến một tiếng gào trầm trầm. Phảng phất là một loại nào đó cổ lão tồn tại đang từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thiên Hà Đạo Tổ đầu ngón tay bấm pháp quyết, đạo bào bên trên giang hải vân trang trí bỗng nhiên nổi lên kim quang. Hắn hít sâu một hơi, mặt mũi giàn mua hiện ra một tia ngoan lệ, lòng bàn tay bỗng nhiên theo đang thiêu đốt nham tường mặt ngoài. Trong chốc lát, vực sâu dưới đáy nước ngầm mạch truyền đến một trận trầm đục, phảng phất có một đầu ngủ say cự long bị bừng tỉnh. Thiên hàng lịch mạch, địa hỏa treo ngược. Hắn quát lên một tiếng lớn, quanh thân linh khí giống như thủy triều tuôn ra, hóa thành chín đầu màu xanh quang mang chui xuống lòng đất. Trong thâm viên nham tương đột nhiên ngược dòng, lại giữa không trung ngưng kết thành một vòng xoáy khổng lồ, lộ ra phía dưới ám tử sắc địa mạch vết nứt. Trong cái khe chảy ra từng sợi hắc vụ, mơ hồ có thể thấy được xiềng xích va chạm tiếng vang. Người áo đen trong tay áo la bản tình quỹ cực tốc xoay tròn, ba viên đũ lam tinh điểm đột nhiên sáng lên, vừa vặn đối ứng vết nứt ba cái phương vị. Hắn đưa tay ném ra ngoài ba cái cốt phủ, phù văn bút họa chảy ra máu tươi, trên không trung tạo thành một đạo quỷ môn hình dáng. Bằng vào ta tinh huyết làm dẫn, mở. Cốt phù ầm vang nổ tung, trong cái khe phun ra trùng thiên hắc vụ, một cái bao trùm lấy lân phiến cự trảo phá đất mà lên, móng tay trong khe còn dính lấy ngưng kết nham tương. Cự trảo kia giữa không trung khẽ bổ, càng đem cả dày đặc nham thạch nóng chảy vòng xoáy kéo tới biến hình, lộ ra chỗ sâu một tòa che kín rêu xanh cổ lão cửa đá. Trên cửa khắc đầy vặn vẹo quỷ văn, trong khe cửa dì ra hắc khí chạm đến nham tương, lập tức phát ra chói hai tư tư thanh. Chương 1029, 2, địa hỏa huyên mạch cửu thiên nhu đồ. Chương 1029, 2, địa hỏa huyên mạch cửu thiên nhu đồ. Thiên Hà Đạo Tổ chán nổi gân xanh lên, chín đầu quang mang đã toàn bộ không xuống đất mạch, tóc của hắn lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mạch. Rốt cục, cửa đá phát ra một tiếng trầm muộn oanh minh, chậm rãi mở ra một cái khe hở. Một cỗ đủ để đông kết linh hồn hàn ý thuận lấy vết nứt tuôn ra, trong nháy mắt đem phụ cận nham tương ngưng tụ thành màu đen băng tinh. Còn kém một bước cuối cùng, Thiên Hà Đạo Tổ nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên cắn chốt lưới, phun ra tinh huyết trên không trung vẽ ra phức tạp trận đồ. Trận đồ rơi vào vết nứt trong ngay mắt, cửa đá ầm vang nổ tung, một cái to lớn thân ảnh lôi cuốn lấy hắc vụ phóng lên tận trời. Đó là một đầu toàn thân quấn quanh hỏa diễm trạng xiềng xích quỷ vật, đầu lâu như cự tình bản khổng lồ, trong hốc mắt nhảy lên u lục sắc quỷ hỏa, mỗi một cây trên xiềng xích đều xuyên lấy hàng trăm đầu lâu. Sau một khắc, người áo đen tay áo vung lên, thân hình hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. Thiên Hà Đạo Tổ thấy thế cũng đội vàng biến mất đứng lên. Nương theo lấy hắn thân ảnh biến mất, thanh âm kia cũng đột nhiên thấp không thể nghe thấy mà bắt đầu. Duy có kết giới trung truyền ra một đạo làm cho người dùng mình cười khẽ. Nhóm đầu tiên dò đường u sát đã vào chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, trong bóng tối hai mắt sáng lên huyết sắc tinh quang. Quỷ quái tôn hiện thế, trước hết để cho giới này và quỷ quái tôn chơi thống quái đi, sau đó ngươi ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Diệp Dương xếp bằng ở trên tảng đá, quanh thân kiếm khí lưu chuyển, như ngân hà vần quanh. Từ Hắc Tiêu đảo chiến dịch về sau, hắn liền đóng cửa không ra, dốc lòng lĩnh hội kiếm đạo, đồng thời trong bóng tối điều tra Cửu Thiên Tông động tĩnh. Mấy ngày nay hắn cũng hỏi thăm mấy cái hảo hữu, trưng cầu ý kiến Cửu Thiên Tông bên trong biến hóa, chỉ là từ đầu đến cuối không có đầu mối gì. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Nhưng ngày hôm nay, một đạo dồn dập trung vang đống nhiên vang tận mây xanh. Đông. Tiếng trung vang 9 lần, tông môn chấn động. Diệp Dương đột nhiên mở mắt, trong mắt kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành kiếm quang bay thẳng nghị sự đại điện. Trong điện sớm đã tụ tập phần đông trưởng lão, bầu không khí ngưng trọng như sắt. Cổ Huyền càng lá sắc mặt tâm trầm. Chuyện gì xảy ra? Diệp Dương ánh mắt đảo qua đám người, phát hiện trong tông môn mấy vị trưởng lão cơ bản đều đến. Cổ Huyền tay áo vung lên, một đạo quang ảnh hiện hiện. Hình tượng trung, sinh hồng địa hỏa phóng lên tận trời, bảy đạo bóng đen từ hỏa diễm bên trong bức ra, những nơi đi qua, sinh linh đổ thán. Ma tộc tu sĩ chợt phát hiện thân áp long lĩnh nội địa, phần thiên giáo bị tấn công. Cái gì? Diệp Dương con ngươi đột nhiên co lại. Phần thiên giáo chính là áp long lĩnh tây bắc địa giới đỉnh cấp tông môn một trong, có được một đầu địa hỏa huyền ngục. Trong môn mặc dù không có đạo cảnh tu sĩ tọa trấn, nhưng là pháp tướng chân nhân có vài vị nhiều, đều là đương thời cường giả, lại hội ngộ tập. Ba ngày trước, Phần Thiên Giáo ba vị kim đan chân nhân ra ngoài luận đạo,
trên đường tao ngộ phục kích. Cổ Huyền thanh âm băng lãnh. Kết quả nhưng chưa từng nghĩ gặp vực ngoại ma tộc tu sĩ, bọn hắn liên thủ bố trí xuống cửu lưu khóa tiên lưới tại chỗ giết chết hai người, còn lại một người tự đoạn một tay, thi triển huyết độn thuật mới miễn cưỡng trốn về. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Cổ Huyền lấy ra một đạo trong suốt màu lam linh châu, sau đó đem cái kia màu lam linh châu giữa trời quan ra, hạt châu kia lúc này tách ra hơi lam quang hoa. Này chút ít lam huyền diệu quang hoa xuất hiện về sau, liền trên không trung ngưng kết đi ra một mảnh trong suốt quang vũ linh ba, sau đó hóa thành một đạo cự bình phong, cự bình phong bên trong xuất hiện mấy người bóng dáng. Một người cầm đầu đội kim ô quan, người mặc hỏa hồng đạo bào phía trên treo lên cẩm tú sông núi, chính là phần thiên giáo Nhật Huy chân nhân. Vị này Nhật Huy chân nhân chính là phần thiên giáo ít có pháp tướng chân nhân, tu hành kim dương phần thiên pháp, ngưng kết ra kim dương phần thiên pháp tướng, cho dù là khoảng cách nguyên thần đạo cảnh cũng chỉ chênh lệch lâm môn một ước. Nhưng là hôm nay, vị này Nhật Huy chân nhân tình huống lại tính không được tốt, đạo bào bên trên tràn đầy nước bùn, càng máu me khắp người, cánh tay trái không biết khi nào đã bị người tận gốc chém xuống. Hắn cụt một tay cầm kiếm, tại một mảnh kịch liệt hỏa diễm chỗ sâu vừa đánh vừa lui. Sau lưng hắn thì là ba đạo dữ tợn yêu ảnh theo đuổi không bỏ, mỗi một lần công kích đều xé rách hư không, lưu lại đen kịt vết rách. Không gian rào sát trận. Diệp Dương ánh mắt ngưng tụ. Loại trận pháp này rất là kỳ lạ, tựa hồ có thể dẫn ra không gian chi năng, tuyệt không phải này phương trong giới tu hành tu sĩ thủ đoạn, hẳn là vực ngoại đại năng chỗ bố trí. Hình tượng chung, Nhật Huy chân nhân đột nhiên dừng lại, ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Tốt một cái vực ngoại đạo trích. Các ngươi khinh người quá đáng, hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem, như thế nào ta phần thiên giáo lựa giận. Một câu thôi, Nhật Huy chân nhân cụt một tay cầm kiếm, đạo bào nhuốm máu, dưới chân nham tương lan lộn, bốn phía hư không bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Mặc dù hắn chỉ còn lại có cụt một tay, nhưng là hắn cụt một tay miệng vết thương vẫn có u lam quỷ hỏa thiêu đốt. Nhưng hắn sắc mặt lạnh lùng, trong mắt chiến ý chưa giảm. Chỉ là ma tu, cũng dám bố trí mai phục tại ta. Sau một khắc, Nhật Huy chân nhân lạnh hừ một tiếng, mũi kiếm lắc một cái, xích hồng kiếm khí như trường hồng có nhật, thẳng chạm phía trước cái kia đạo giữ tợn quỷ ảnh. Kiệt kiệt kiệt. Cái kia ma tộc tu sĩ âm hiểm cười, thân hình hóa thành hắc vụ tản ra, kiếm khí chẳng không, nham tương nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo khí tức khủng bố từ phương hướng khác nhau đánh tới. Ngài Huy lão nhi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một đầu toàn thân đen kịt ma tộc tu sĩ từ trong hư không bước ra, lợi chảo xé rách không gian, khác một bên, toàn thân quấn quanh xiềng xích quỷ vương vùng vẫy xích sát, giống như rắn độc quấn quanh mà tới. Vị cuối cùng thì là sau lưng mọc lên hai cánh vực ngoại yêu tu, hai cánh chấn động, nhấc lên cuồng bạo cương phong. Ba vị ma tộc tu sĩ liên thủ vây giết. Nhật Huy chân nhân con ngươi hơi co lại, nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên một tia cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi? Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên mũi kiếm, trong chốc lát, thân kiếm giấy lên phần thiên chi hỏa. Nhưng là tại những cái kia ma tu quỷ dị trận pháp phía dưới, cũng không có đưa đến vốn có hiệu quả. Đáng chết lao giả. Nhật Huy chân nhân thở hào hẹn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên một kiếm này tiêu hao rất nhiều. Nhưng hắn vẫn như cũ thẳng tắp lưng, mắt sáng như đuốc. Các ngươi coi là, như vậy liền có thể giết ta. Hắn chậm rãi nâng lên còn sót lại tay phải, lòng bàn tay hiện hiện một viên xích hồng lệnh bài. Phần thiên lệnh. Giờ phút này hình tượng bên ngoài, Phi Thiên môn phần đông tu sĩ nhìn thấy lệnh bài này lập tức lấy làm kinh hãi, cái này chính là phần thiên cốc truyền thừa mấy ngàn năm nguyên thần đạo khí, không phải bình thường. Mấy vị kia ma tộc tu sĩ thấy thế, đồng dạng sắc mặt đổi biến. Không tốt, hắn muốn đồng quy vu tận. Lùi, mau lùi lại. Nhưng mà, đã chậm. Nhật Huy chân nhân cuồng cười một tiếng, đột nhiên bóp nát lệnh bài. Ta phần thiên giáo, vĩnh thế bất diệt. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ địa hỏa nguyên ngục sôi trào. Vô tận nham tương phóng lên tận trời, hóa thành một đầu vạn trượng hỏa long, gầm thét thôn phệ hết thảy. Ba vị ma tộc tu sĩ điên cuồng chạy trốn, nhưng hỏa long tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt liền đem bọn hắn nuốt hết, đốt cháy hầu như không còn. Mà Nhật Huy chân nhân thân ảnh cũng tại liệt diễm trung dần dần tiêu tán. Trước khi chết, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Vượt ngoại đạo trích, ta phần thiên giáo tu sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục. Với anh. Liệt diễm quét sạch phương viên trăm dặm, trên bầu trời một đóa to lớn huyết sắc hỏa liên chậm rãi nở rộ, ba ngày không tiêu tan. Giữa thiên địa một mảnh trắng bệnh. Đợi quang mang tán đi, Nhật Huy chân nhân còn lại một cánh tay cũng sóng vai mà đứt, mà bên cạnh hắn mấy vị vượt ngoại ma tộc tu sĩ cũng đều tại cái kia phần thiên cự dương phía dưới biến thành khói xanh lờ lờ. Một trận chiến này dư ba trực tiếp đánh rách tả tơi lòng đất linh mạch. Ầm ầm, đại địa nứt ra, sinh hồng nham tương phun ra ngoài, trong khoảnh khắc nuốt sống phương viên hơn 10 dặm thôn trấn. Vô số phàm nhân ở trong biển lửa kêu rên, lại không người có thể cứu. Nhất làm cho người dùng mình hình tượng theo nhau mà tới. Phần thiên giáo môn chủ phòng giờ phút này đã biến thành một toàn núi thây. Đến hàng vạn mà tính thi thể bị treo ngược tại đỉnh núi, máu tươi thuận lấy ngọn núi chảy xuôi, hội tụ thành một tòa cự đại huyết trì. Trong ao, một đóa yêu dị màu đen thi hoa chính đang tỏa ra, mỗi cánh hoa bên trên đều hiện lên lấy một trường vặn vẹo mặt người. Mà phần thiên giáo mười mấy tên trưởng lão giờ phút này bị treo ngược tại sơn môn bên trên, ngực một cái lô máu nhìn thấy mà giật mình. Người sống huyết tế trận cổ huyền thanh âm đều đang run rẩy. Này làm sao giống như là quỷ tộc nhất mạch cấm kỵ tà thuật, bọn hắn lại dùng toàn bộ phần thiên giáo đến bồi dưỡng thi hoa. Xem ra lần này xuất thủ cũng không phải là chỉ có ma tộc. Diệp Dương và cổ huyền liếc mắt nhìn nhau, không thể đợi thêm nữa, mời lập tức mở ra tông môn đại trận, phòng bị vực ngoại ma tộc đánh lén. Diệp Dương vừa nhìn về phía ngoài điện, Lý Bá Nguyên, Tiến Thanh Anh, tại, hai người cùng kêu lên đáp, lập tức điều khiển thông thiên linh thuyền, gấp rút tiếp viện phần thiên giáo. Lý Bá Nguyên cuồng cười một tiếng, hám thiên ma chủ y đập tầm ầm. Sư minh, trưởng môn ta đã sớm đã đợi không kịp. Cái này hám thiên ma chủ y đến tay ta về sau,
căn bản cũng không có toàn lực phát động qua mấy lần, lần này vừa lúc là cơ hội. Tiễn Thanh Anh nhẹ nhàng đuốt ve bên cạnh ma thi, môi đỏ hơi câu. Cô này ma thi vừa tiến hóa hoàn thành, hiện tại cũng nên ăn mặn. Tấu chương xong, chương 1030, 1, Tinh Quý Hội Phi Thiên Uy Thế chương 1030, 1, Tinh Quý Hội Phi Thiên Uy Thế hôm nay. Thái Hư Đạo Môn, vân vụ lở lở. Diệp Dương đạp trên kiếm quang, xuyên qua tầng tầng biển mây, cuối cùng rơi vào một tòa bạch ngọc lát thành trên quảng trường. Nơi xa, một tòa nguy nga đại điện đứng sừng sững ở đám mây, kim quang lưu chuyển, thiên hạ xoay quanh. Diệp đạo hữu đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Ngay tại Diệp Dương vừa tới không lâu, một đạo thật lớn thanh âm truyền đến. Chỉ chốc lát sau về sau, nơi xa tầng mây chuyển động, đi tới một vị thân mang đạo bào màu xanh tu uy nghiêm sĩ, chính là Thái Hư Đạo Môn trưởng giáo Ngọc Thanh Tử. Diệp Dương chắp tay hành lễ. Ngọc Thanh tiền bối khách khí, lần này mạo muội đến đây, thực bởi vì chuyện quá khẩn cấp. Ngọc Thanh Tử vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay dẫn đường. Ta đã đoán được đạo hữu ý đồ đến, xin mời đi theo ta. Hai người xuyên qua cấm chế dày đặc, đi vào Thái Hư Đạo Môn một chỗ trong tĩnh thất. Cái này trong tĩnh thất bố trí đơn giản, chỉ có một chương bàn ngọc và hai cái bồ đoàn. Bàn ngọc bên trên trưng bày một chiếc thanh đăng, đèn diễm chập chờn, chiếu rọi ra trên tường treo Thái Hư Đạo Tổ chân dung. Phần thiên giáo sự tình, tiền bối chắc hẳn đã biết được. Diệp Dương đi thẳng vào vấn đề. Ngọc Thanh Tử than nhẹ một tiếng, đầu ngón tay điểm nhẹ bàn ngọc, một màn ánh sáng triển khai, hiện ra phần thiên giáo thảm trạng hình tượng. Việc này ta đã biết, Đạo Minh đã phái người trước đi điều tra, tình huống so với tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn lại, cái kia rất thật hình tượng chung, phần thiên giáo sơn môn đã thành một vùng phế tích, vô số thi thể treo ngược tại không, máu tươi hội tụ thành sông. Nhất làm cho người kinh hãi chính là phế tích trung ương cái kia đóa to lớn màu đen thi hoa, trên mặt cánh hoa mặt người vặn vẹo kêu rên, phảng phất thừa nhận vô tận thống khổ. Cái này tựa hồ cũng không phải là đơn thuần ma tộc gây nên. Diệp Dương ánh mắt như điện, những cái kia xiềng xích và thi tiêu tốn phủ văn, rõ ràng là quỷ tộc thủ đoạn. Ngọc Thanh Tử gật đầu. Đạo hữu tuyệt nhãn, Đạo Minh các trưởng lão cũng là như vậy phán đoán. Lần này xâm lấn, ma tộc cùng quỷ tộc liên thủ. Diệp Dương cao mày, hiện nay vẹn vẹn chỉ là một cái ma tộc liền đã gây tu hành giới lòng người bàng hoàng, làm sao quỷ tộc cũng tham dự trong đó, liên thủ công kích ta giới? Đây chính là nhất làm cho người lo lắng chỗ. Ngọc Thanh Tử phất tay triệt hồi màn sáng. Càng đáng sợ chính là, chúng ta phát hiện có người từ nội bộ phá hủy phần thiên giáo địa hỏa phong ấn. Nội gian. Diệp Dương trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Ngọc Thanh Tử không có trực tiếp trả lời, mà là từ trong tay áo lấy ra một khối tàn phá ngọc giản. Đây là đang phần thiên giáo phế tích trung tìm tới. Phần thiên giáo dãy núi phía dưới ẩn chứa một đầu địa hỏa huyên mạch, lần này chính là địa hỏa huyên mạch tổn hại, có ma tộc từ dãy núi phía dưới vọt ra. Diệp Dương tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, sắc mặt đổi biến. Đạo hữu nhưng biết Tinh Quý Hội? Ngọc Thanh Tử đột nhiên hỏi. Diệp Dương lắc đầu, chưa từng nghe nói. Một cái bí ẩn tổ chức, nghe nói có thể câu thông được ngoại tinh không, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, hôm nay xuất hiện ngược lại để ta có chút không tưởng tượng nổi. Ngọc Thanh Tử hạ giọng. Đạo Minh hoài nghi, lần này xâm lấn phía sau, khả năng có Tinh Quý sẽ cái bóng. Diệp Dương chấn động trong lòng. Bọn hắn muốn làm cái gì? Mở ra thông đạo, dẫn bực ngoại dị tộc nhập chủ giới này. Ngọc Thanh Tử trong mắt lóe lên một tia lo âu. Mà Tinh Quý Hội rất nhiều người đều tại thôi động, đạo thủ rất có thể là bọn hắn tại bản giới người phát ngôn. Ngoài cửa sổ, một trận âm phong thổi qua, thanh đăng chập chờn, trên tường đạo tổ chân dung bóng ma lúc dài lúc ngắn. Diệp Dương trầm tư thật lâu, rốt cục mở miệng. Việc này quan hệ trọng đại, Phi Thiên Môn nguyện cùng Thái Hư Đạo Môn liên thủ đứng đối. Ngọc Thanh Tử lộ ra vẻ vui mừng. Có đạo hữu tương trợ, quả thật chuyện may mắn. Ta đã liên lạc mấy đại chính đạo tông môn, sau 3 ngày tại Đạo Minh tổng bộ cùng bàn đối sách. Trước đó, Ngọc Thanh Tử lấy ra một quả ngọc phù đưa cho Diệp Dương, đây là Đạo Minh thu thập liên quan tới Tinh Quỹ sẽ tư liệu, có lẽ đối đạo hữu có chỗ trợ giúp. Diệp Dương tiếp nhận ngọc phù, thần thức quét qua, phát hiện trong đó ghi lại mấy trăm năm qua riêng phần mình xuất hiện dị thường không gian ba động ghi chép, cùng với một số hư hư thực thực Tinh Quỹ sẽ trở thành viên thân phận tin tức. Đa tạ đạo hữu tín nhiệm. Diệp Dương trịnh trọng nhận lấy. Rời đi Thái Hư Đạo một lúc, sắp trời đã tối. Diệp Dương đạp kiếm mà đi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cửu Thiên Tông, Tinh Quý Hội ngay tại hắn bay qua một vùng thung lũng lúc, đột nhiên cảm thấy một tia dị dạng khí tức. Diệp Dương thân hình dừng lại, kiếm quang thu liễm, lặng yên rơi vào một gốc cổ tùng bên trên. Ai? Hắn lạnh giọng quát. Trong sơn cốc yên tĩnh y mắng, chỉ có gió thổi lá cây sàn sạt vang. Nhưng Diệp Dương thần thức bén nhạy bắt được, chỗ tối có một ánh mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình. Đã tới, làm gì giấu đầu lộ đuôi? Diệp Dương đầu ngón tay kiếm khí ngưng tụ. Ha ha. Một tiếng cười khẽ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đao kiếm song tuyệt, Diệp Dương quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh âm lơ lửng không cố định, Diệp Dương càng không có cách nào khóa chặt lúc nào tới nguyên. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, trong thanh âm này ẩn chứa một tia lực lượng quỷ dị, nhường hắn thần hồn có chút chấn động. Tinh Quý biết. Diệp Dương thử dò xét nói. Tiếng cười im bặt mà dừng, một lát trầm mặc về sau, thanh âm kia vang lên lần nữa. Thông minh. Đáng tiếc, biết được càng nhiều, đã chết càng nhanh. Lời còn chưa dứt, Diệp Dương không gian chung quanh đột nhiên bặm mẻo, bảy đạo bóng đen từ trong hư không bứt ra, đem hắn bao bọc vây quanh. Những bóng đen này toàn thân bao phủ tại áo bào đen trùng, trên mặt mang theo có khắc bức tranh cấp vì sao mặt nạ. Chỉ bằng các ngươi? Diệp Dương nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hôm nay Mô Gia ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi những này tình quỹ người biết cái gì như quỷ xà thần. Lời còn chưa dứt, trong hư không đống nhiên nở rộ một đóa yêu diễm hồng liên kiếm ra khỏi vỏ sát na, nóng rực kiếm khí đã đem không khí thiêu đốt đến bặm mẻo bốc hơi. Cùng lúc đó, Tà Vương đao ý mắng trượt ra ống tay áo, đen kịt trên thân đao quấn quanh sát khí như vật sống bàn nhúc đích, tại mặt đất bỏ ra giữ tợn bóng ma. Đao kiếm đan sen ở giữa, Diệp Dương quanh thân ba trượng bên trong không gian phảng phất bị cắt đứt thành hai thế giới, bên trái hồng liên liệt diễm phần thiên, phía bên phải tà sát hàn khí thấu xương. Dưới chân hắn mặt đất không chịu nổi cái này cố kinh khủng uy áp, giống mạng nhện vết dạn lấy hắn làm trung tâm cấp tốc lan tràn. Cong, kiếm ngân vang đao minh kết hợp một vang, hồng liên kiếm khí cùng tà sát đao mang như hai đầu ác long rảo sát mà ra. Nhìn thấy đây, mấy người kia sững sờ một chút, sau đó mở miệng nói ra: "Thật can đảm, lại còn dám tỉ lệ động thủ trước, nhưng là chúng ta biết người đao kiếm song tuyệt lợi hại, xuất thủ há có thể không chuẩn bị sẵn sàng." Cầm đầu người áo đen nhấc vung tay lên, bảy người đồng thời kết ấn, một cái tinh quang sáng chói trận pháp trong nháy mắt thành hình, đem Diệp Dương giam ở trong đó. Cái này thất tinh khóa thiên trận, chuyên môn khắc chế đao kiếm kim loại, còn xin Diệp đạo hữu đánh giá. Người áo đen thanh âm băng lãnh. Tại cái kia trận pháp phía dưới, Diệp Dương cảm thấy quanh thân linh lực vận chuyển trì trệ, phản phất lâm vào vũng bùn. Nhưng hắn không chút hoang mang, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm kiếm, một cỗ kiếm ý bén nhọn phóng lên tận trời. Phá! Nhưng là nhường Diệp Dương có chút kinh ngạc một lần. Giờ phút này đao kiếm đều lấy ra, cũng không có đưa đến muốn có hiệu quả. Một mảnh đao kiếm chi lực tại tiếp xúc đến trận kỳ bình chướng sát na, đột nhiên biến mất đứng lên, giống như là châu đất xuống biển tầm thường. Chương 1032, Tinh Quý Hội Phi Thiên Uy Thế. Chương 1032, Tinh Quý Hội Phi Thiên Uy Thế. Diệp Dương trong lòng hơi rung, Tà Vương đao và hư không hồng liên kiếm cũng như rót chỉ bản nặng nghề, hồng liên kiếm liệt diễm ảm đạm mấy phần, Tà Vương đao sát khí cũng ngưng trệ không tiến. Ha ha ha, cầm đầu người áo đen cười gần nói, cái này thất tinh khóa tiên trận tinh liên chính là vực ngoại mậu thổ nam châm tạo thành, chuyên khắc thế gian kim thiết chi khí, mặc cho ngươi kiếm ý thông thiên, đao sát hung ác điên cuồng, cũng phải ở đây trong trận cuối đầu. Diệp Dương ánh mắt lạnh lẽo, cổ tay khẽ đảo, càng đem hồng liên kiếm cùng Tà Vương đao đồng thời thu hồi. Vậy thì mời các vị đạo hữu thử một chút một chiêu này. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay bỗng nhiên ngưng tụ một sợi u lam hàn mang. Trong chốc lát, một cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm ý từ quanh người hắn bắn ra. Thiên Mai kiếm chỉ. Người áo đen tiếng cười im bặt mà dừng, dưới mặt nạ con ngươi bỗng nhiên co vào. Sơn Hải giới đỉnh cấp truyền thừa, đạo thuật thần thông trên bảng bài danh thứ 93 hung thuật, lại còn có như vậy cao tạo nghệ. Diệp Dương không đáp, thân hình đột nhiên lóe lên, như quỷ mị bản lấn đến gần bên trái một tên người áo đen, đầu ngón tay hàn mang như điện, đâm thẳng đối phương cổ họng. Xuy, máu tươi vẩy ra. Người áo đen kia thậm chí không kịp phản ứng, cổ họng đã bị xuyên thủng, cả người như diều đứt dây bàn bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trận pháp biên giới, tinh quang bình chướng kịch liệt chấn động. Đáng chết. Biến trận. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Cầm đầu người áo đen lệ quát một tiếng, còn thừa 6 người cấp tốc biến hóa phương vị, trận pháp chi lực đột nhiên tăng cường, tinh quang như xiển xích bản hướng Diệp Dương quấn quanh mà đến. Diệp Dương lạnh hừ một tiếng, đầu ngón tay kiếm mang tăng gọn, thân hình như ảo ảnh ở trong trận xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất thủ, tất có một đạo kiếm chỉ phá không mà ra, lăng lệ vô cùng. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp ba tiếng vang trầm trầm, ba tên người áo đen ngực, vi tâm, đan điền lần lượt bị xuyên thủng, máu tươi phun ra, trận pháp chi lực lại lần nữa suy yếu. Thủ đoạn thật là lợi hại, Thiên Ngai kiếm chỉ lại có tài nghệ như thế. Uy lực thật là mạnh. Thiên Ngai kiếm chỉ vừa ra, đám người giật nảy cả mình, cầm đầu người áo đen càng là vừa kinh vừa sợ, hai tay điên cuồng kết ấn, ý đồ ổn định trận pháp. Diệp Dương khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt hàn quang lóe lên. "Ngươi cho rằng ta sẽ chỉ dùng đao kiếm?" Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã tới cái kia cầm đầu người áo đen trước mặt, đầu ngón tay kiếm mang như lưu tinh quán nhật, đâm thẳng đối phương mặt nạ. Giang rắc. Sao trời mặt nạ vỡ vụn, lộ ra một trương thương bạch vặn vẹo mặt. Rút lui. Cầm đầu người áo đen thấy tình thế không ổn, vội vàng hạ lệnh, còn thừa 5 người cấp tốc trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thấy ở đây, Diệp Dương hừ lạnh một tiếng. Hư không hồng liên kiếm bỗng nhiên tụ tay, tại phía trước có chút xoay tròn, sau đó lơ lửng tại Diệp Dương trước người. Giờ phút này, hư không hồng liên kiếm thân kiếm vụ vụ rung động, giống như có vô tận kiếm ý vận sức chờ phát động. Ngay sau đó, một cỗ xé nứt thiên địa kinh khủng kiếm ý bỗng nhiên một phát. Liệt Thiên kiếm quyết. Đạo thuật thần thông bảng thứ 76 vị, một kiếm liệt thiên, vạn pháp đều là phá. Oanh. Trong chốc lát, hư không rung động, thiên địa thất sắc. Hồng liên kiếm hóa thành một đạo nối liền trời đất xích hồng kiếm cầu vồng, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, vô số tinh mịn màu đen vết nứt lan tràn ra. Phản phất liền thường khung đều muốn bị một kiếm này chém ra. Không tốt. Cái kia nguyên bản trốn vào hư không người áo đen hoảng sợ kêu to, nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, Liệt Thiên kiếm ý đã quét ngang mà qua. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Năm bóng người bị ngạnh sinh sinh từ trong hư không bức ra, máu tươi cuồn cuộn, trong đó 5 người trực tiếp bị kiếm quang xoắn thành huyết vụ, 2 người khác thì bị dư ba quét trúng, nửa người nổ tung, rú thảm lấy rơi xuống đất. Không, không có khả năng. Cầm đầu người áo đen mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng thôi động độn thuật nghĩ phải thoát đi. Nhưng mà Liệt Thiên kiếm ý như bóng với hình, kiếm cầu vồng chuyển một cái, chớp mắt đã tới. Chết. Suy. Kiếm quang xuyên qua lồng ngực, người áo đen toàn thân cứng đờ, cúi đầu nhìn xem ngực to bằng cái bát lỗ máu, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi, ngươi có thể phá vỡ hư không? Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ. Một kiếm liệt thiên, bảy địch giết hết. Diệp Dương nhấc tay khẽ vẫy, hồng liên kiếm bay trở về trong tay, thân kiếm đỏ mang lưu chuyển, sát khí chưa tiêu. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, liếc nhìn một phía, xác nhận lại không người sống về sau, cái này mới chậm rãi thu kiếm. Sau một khắc, Diệp Dương đi đến cái kia vỡ vụn trận kỳ trước, cúi người. Diệp Dương nhặt lên trận kỳ,
phát hiện trận kia cờ cột cờ lại là một loại hiện ra u lam quang trạch kỳ dị kim loại, nhíu mày. Mậu thổ nam châm, lại thật có thể khắc chế đao kiếm chi lực. Vật này vào tay nặng nghề, chạm vào lạnh buốt, ẩn ẩn có cố quỷ dị hấp lực, phản phất có thể thôn phệ hết thời kim loại linh lực. Nếu không phải hắn tu có thiên nhai kiếm chỉ và liệt thiên kiếm quyết bực này đạo thuật, hôm nay chỉ sợ vẫn đúng là phải ăn thiệt thòi. Xem ra, tinh quý hội thủ đoạn so với trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Diệp Dương chau mày, quả nhiên tinh không chi đại không thiếu cái lạ, lại có loại này thế gian kỳ sát, có thể khắc chế đao kiếm của hắn chi thuật. Sau một khắc, Diệp Dương đi qua, nhìn thấy thi thể kia trước mặt còn lưu lại mấy chương mặt nạ, nhặt lên mặt nạ, Diệp Dương phát hiện mặt sau khắc lấy hai cái chữ nhỏ. Thiên toàn, thiên cơ. Lấy bắt đầu thất tinh làm tên, Diệp Dương tự lẩm bẩm. Tinh quý hội nhìn như là ẩn tàng thế lực, có lẽ sớm đã tại trong tông môn sắp xếp rất nhiều tu sĩ. Mưa gió nổi lên, A Diệp Dương nhìn nơi xa dần dần tụ lại mây đen, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Không ngờ tới tinh không sự tình còn chưa đến, cái này những này ẩn nút trong bóng tối chuột liền toàn bộ đều chui ra. Ngay tại Diệp Dương tiêu diệt tinh quý hội người phục kích đồng thời, mấy ngàn dặm bên ngoài phần thiên giáo phế tích bên trên không, mây đen cuộn, lôi đình anh minh, vô số ma tộc các tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời phía trên nặng nề tầng mây bị một cỗ lực lượng kinh khủng quấy, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Đó là cái gì? Có ma tộc kêu lên sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, một đạo chói mắt lôi quang bổ ra tầng mây. Ngay sau đó, hai đầu quái vật khổng lồ từ trong mây đen nhô ra giữ tợn đầu lâu. Lôi điện giao long, hai đầu to lớn tử sắc lôi điện giao long chiều cao trăm trượng, lân giáp như tử kim đổ bê tông, quanh thân quấn quanh lấy cuồng bạo lôi đỉnh. Giờ phút này chính đang quan sát đại địa. Cái này hai đầu tử điện giao long một trái một phải, lôi kéo một chiếc to lớn thanh đồng linh chu phá không mà đến. Linh chu toàn thân khắc họa cổ lão phù văn, mũi tàu điêu khắc một vị trận mắt kim cương, uy thế ngập trời. Là phi thiên môn thông thiên linh tuyển. Trên mặt đất, một tên bị ma tộc vây công lão hủ tựa như phát hiện cái gì, kích động hô to. Thông thiên linh tuyển. Các ma tộc sắc mặt đổi biến. Chẳng lẽ là? Lời còn chưa dứt, linh chu phía trên, một đạo thanh lãnh giọng nữ như loại băng hàn rơi xuống. Ma tộc nghiệt xuất, cũng dám ở nhân tộc ta cương vực làm cản. Đột nhiên, một đạo thật lớn thanh âm truyền đến. Trong thiên địa, mũi tàu đứng thẳng một tên nữ tử áo xanh, khuôn mặt lãnh diễm. Là Yến Thanh Anh. Phi thiên môn đạo binh chi chủ. Có người kinh hô. Ma tộc thủ lĩnh con ngươi co rụt lại, quát lên. Kết trận. Nên địch. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn động tác, linh chu khác một bên, một đạo khôi ngô như núi thân ảnh mang theo một đạo cự đại truy ảnh, lăng không bước ra. Nên địch. Các ngươi cũng xứng. Lý Bá Nguyên hắn bước ra một bước, hư không rung động, hung hăng một truy đột nhiên đánh ra. Trong chốc lát, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, hóa thành một đạo tựa như núi cao to lớn truy ấn, ầm vang rơi đập. Oanh. Quyền ấn những nơi đi qua, mặt đất băng liệt, mười mấy tên ma tộc tu sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị ép thành thịt nát. Giết. Tiễn Thanh Anh quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên. Linh chu hai bên hai đầu lôi điện giao long rít gào một tiếng, há mồm phun ra đầy trời lôi quang, những nơi đi qua, ma tộc như cắt mạch bản ngã xuống. Trốn, mau trốn. Ma tộc thủ lĩnh sợ vỡ mật, quay người liền muốn bỏ chạy. Muốn đi. Tiễn Thanh Anh lạnh hừ một tiếng, đầu ngón tay một điểm, một đạo băng xương trường kiếm hư ảnh phá không mà đi. Trong nháy mắt xuyên qua cái kia ma tộc thủ lĩnh lồng ngực. Phốc. Máu tươi phun ra, ma tộc thủ lĩnh cúi đầu nhìn xem ngực lỗ máu, mặt mũi tràn đầy không thể tin ngã xuống. Ngắn phút chốc, chiến trường thế cục nghịch chuyển. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm gia tộc tu chân các tu sĩ ngơ ngác nhìn một màn này, rung động đến nói không ra lời. Đây chính là phi thiên môn uy thế sao? Đám người thấy đây, hoàn toàn yên tâm. Một tên tu sĩ trẻ tuổi lẩm bẩm nói. Lý Bá Nguyên đem cự truy quét ngang, từ linh chu phía trên nhanh chân đi xuống tới, tiếng như hồng trung. Chư vị không có sao chứ? Cái kia trong đám người tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó từ đó chạy ra một cái niên kỷ hơi lớn hơn một chút tu sĩ, tất cung tất kính, bay lên không trung, thật sâu bái một cái. Chúng ta đa tạ Lý tiền bối, tiến tiền bối ân cứu mạng. Tấu chương xong.